Chương 1, lại không long kỵ sĩ tống cảnh, cổ mộ phái bên ngoài biển hoa rừng cây. Dương Quách có chút choáng choáng nặng nghề lấy lại tinh thần, đã thấy một đầy má dâu quai nón lao giả chính nắm lấy mình mặt mũi tràn đầy lo lắng. Quá Nhi, ngươi thế nào? Dương Quách nghe người kia gọi mình Quá Nhi thật cũng không quá kinh ngạc, bởi vì hắn danh tự thực sự rất giống Dương Quá. Từ nhỏ bị người hô quen thuộc, một lúc sau, hắn cũng lười ồn nắn. Lao nhân gia, ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn bất quá là thức đêm soát điện thoại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Âu Dương Phong vốn là có chút ngơ ngơ ngác ngác, nghe nói như thế gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ta là nghĩa phụ của ngươi, ngươi là ta Dương Quá Hải Nhi. Dương Quách có chút bực mình, người này làm sao còn chiếm từ bản thân tiện nghi đâu? Mặc dù mình danh tự cùng Dương Quá rất giống, nhưng cũng không thể dạng này trêu chọc mình á lão nhân gia, ngươi đừng đùa ta. Nghĩa phụ làm sao lại lừa ngươi, ta Cửu Âm chân kinh vô địch thiên hạ. Ngươi không tin, ta cái này dạy ngươi. Âu Dương Phong thấy Dương Quá đột nhiên lại không nhận mình, hắn nhấc lên Dương Quách liền chạy vội rời đi. Dương Quách nhìn xem mình bị người dẫn theo đằng không mà lên, cả người đều là một mặt ngộp bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn tới đi đâu? Dương Quách nhìn vẻ mặt điên bộ dáng lão giả, tựa như cùng trong sách Âu Dương Phong miêu tả rất giống. Hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ xuyên qua, hơn nữa nhìn bộ dáng là xuyên qua đến Dương Quá trên thân. Đợt, phía dưới liền lấy Dương Quá xưng hô. Trên không trung bay một trận, Dương Quá mới bị Âu Dương Phong đem thả xuống. Dương Quá nhớ tới đây là cái gì thời gian tiết điểm, lập tức gấp. Nghĩa phụ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhanh tiễn ta về nhà đi. Âu Dương Phong mặc dù điên rồi, nhưng còn không đốc. Nhìn Dương Quá một mặt qua loa bộ dáng, hắn lắc đầu nói. Không được, không được, người vo công thực sự quá yếu, bị hư hỏng nghĩa phụ Tây Độc Thiên Hạ đệ nhất tên tuổi. Dương Quá chỉ muốn mắt trợn trắng. Coi như ngươi lịch luyện cửu âm chân kinh đã luyện thành, cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Hắn thực sự lo lắng cô an nguy, liền hỏi: Nghĩa phụ, sư phụ ta đâu? Nàng ở nơi nào? Âu Dương Phong một mặt không nhịn được nói: Nghĩa phụ dạy võ công cho ngươi, đương nhiên không thể để cho nàng nghe lén đi. Ta vừa rồi đã điểm nàng huyệt đạo, nàng nhất thời bán hội là không giải được. Dương Quá lập tức khẩn trương, vội vàng nói: Nghĩa phụ, ngươi nhanh tiễn ta về nhà đi, trễ liền xong rồi. Âu Dương Phong tràn đầy nghi hoặc: Cái gì trễ? Ngươi yên tâm, ta chỉ là điểm nàng huyệt đạo, nửa canh giờ liền sẽ tự động giải. Dương Quá càng gấp hơn, nửa canh giờ, món ăn cũng đã lạnh. Không được, không được, nghĩa phụ mau dẫn ta trở về. Thấy Âu Dương Phong bất vi sở động, ánh mắt hắn nhất chuyển, còn nói thêm: Nghĩa phụ, ngươi cũng không hy vọng không có con dâu đi, ta và ngươi, nhanh tiễn ta về nhà đi. Âu Dương Phong hầu nghi liếc nhìn Dương Quá, hắn đương nhiên muốn nhìn thấy Dương Quá thành gia lập nghiệp. Đây là cổ nhân coi trọng nhất sự tình, dù là hắn làm một đời tông sư cũng không thể ngoại lệ. Bằng không thì cũng sẽ không vì Âu Dương khắc, khăng khăng hướng Hoàng Dược Sư cầu thân. Tốt, nếu như ngươi lừa gạt nghĩa phụ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong lại là nắm lấy Dương Quá cổ áo, trên không trung một trận bay bọn. Khi hai người tới tiểu long nữ vị trí chỗ ở, đã thấy một đạo bảo nam tử chính lén lén lút lút muốn làm gì. Dương Quá trong mắt tức giận bắn ra bốn phía, quát lớn: "Tốt tặc tử, muốn chết." Cái kia đạo bảo nam tử tựa hồ là có tật giật mình, bị giật mình kêu lên, cũng không quay đầu lại đảo tẩu. Dương Quá chỗ nào chịu buông tha đối phương, vội vàng đuổi tới. Nếu như không phải hắn hồn xuyên tới, tiểu long nữ tất nhiên sẽ bị hắn làm bẩn. "Tặc tử đừng trốn, cho ta nhận lấy cái chết." Âu Dương Phong mặc dù thường xuyên đầu không thanh tỉnh, nhưng lúc này lại vừa bận thần trí thanh tỉnh. Hắn dậm chân một cái, từ trên đồng cỏ lấy ra một chiếc lá, đối đạo nhân kia liền là con ngón đúng ra. Đến hắn cảnh giới này, bùi hoa lá rụng đều có thể đả thương địch thủ, là tại tầm thường không có gì. Nam tử chỉ cảm thấy đùi phải tê dần, cả người quán tính phía dưới, liền lăn lộn trên mặt đất. Dương Quá đi vào Doãn Chí Bính bên người, dùng chân hung hăng đạp hắn một cước nói: "Tốt ngươi cái Doãn Chí Bính, thân là toàn chân đạo sĩ, cũng dám phạm môn quy giới luật." Doãn Chí Bính không có phản bác, ngay cả Dương Quá đạp hắn đều không dám hô lên âm thanh. "Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào ta liền lấy ngươi không có biện pháp?" Dương Quá hung dữ nói ra. Doãn Chí Bính không biết vì sao, một loại hoảng hồn cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn chỉ cảm thấy Dương Quá ánh mắt dị thường quỷ dị, tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. "Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là ngươi sư thúc." Dương Quá cười lạnh một tiếng, hắn không đề cập tới cái này coi như xong, nguyên thân ở toàn chân giáo là cái gì tao ngộ, dù là đến bây giờ, tựa hồ đều có loại oán niệm lưu lại. "Ngươi còn dám sách này gốc dạng, ta tại toàn chân giáo qua ngày gì, trong lòng ngươi không có số có đúng không? Hôm nay nợ mới nợ cũ ta muốn cùng ngươi cùng tính một lượt." Nói xong rút ra mình tùy thân truy thủ, chính là cha hắn lưu cho Dương Quá cái kia thanh. Doãn Chí Bính thấy thế cực sợ, trên mặt đất không ở lui lại. "Đừng giết ta, nếu không sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi." Dương Quá cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng nói: "Giết ngươi ô bế ta tay, bất quá vì không để cho người khác thụ hại, để ngươi triệt để lục căn thanh tịnh tốt nhất." Doãn Chí Bính nghe được toàn thân run lên, này nếu là thật để hắn đem mình tiến, vậy còn không như giết hắn. "Không cần, van cầu ngươi thả qua ta, ta cũng không dám nữa." Dương Quá căn bản bộ vị mà thay đổi, vừa đi phụ cận vừa nói: "Đã quá muộn, tại ngươi muốn động thủ lúc, làm sao không có cân nhắc qua hậu quả?" Nói xong không tại phản ứng Doãn Chí Bính cầu xin tha thứ, một đao tinh chuẩn đâm xuống. A! Chỉ nghe Doãn Chí Bính một tiếng hét thảm, liền mất đi. Dương Quá quét mắt, liền lười nhác nhìn nhiều. Hắn ngược lại là nghĩ tới giết đối phương, nhưng trung quy là hậu thế linh hồn, cũng cho tới bây giờ chưa từng giết người. Tăng thêm giết Doãn Chí Bính, sẽ chỉ chọc giận toàn chân giáo. Đến lúc đó toàn chân giáo nếu thật là dây dưa không rõ, cũng là một kiện rất đau đầu sự tình. Với lại tiến Doãn Chí Bính, so giết hắn càng hạ giận. Thật sự như thế giết hắn, cũng là tiện nghi hắn. Dương Quá liếc nhìn bị đánh ngã tiểu long nữ, chỉ gặp nàng toàn thân trắng thuần, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, bất quá da thịt ở giữa thiếu một tầng huyết sắc, lộ ra có chút tái nhợt. Hắn có chút lo lắng hỏi: "Cô, ngươi không sao chứ?" Nhưng là tiểu long nữ cũng không đáp lời, Dương Quá còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, lại gấp. Âu Dương Phong quét mắt, lần nữa con ngón đúng ra, đem tiểu long nữ giải khai huyệt đạo. Tiểu long nữ chỉ cảm thấy một trận tê dại, phát hiện mình rốt cục có thể động. Nàng vừa rồi mặc dù không thể động, nhưng vẫn là nghe được. Cũng biết mình kém chút bị người thổi lúc, sắc mặt càng thêm lạnh lạnh mấy phần. Tăng thêm Âu Dương Phong cái này người khởi sướng vẫn còn, nàng càng là lạnh mấy phần. "Quá Nhi, ta về trước của mộ, chờ ngươi học được trở lại a." Nói xong cũng mặc kệ Dương Quá, quay người nhẹ lướt đi. Dương Quá ở phía sau ngay cả hô vài câu, nhưng tiểu long nữ đều chưa từng để ý tới. Trong lúc nhất thời tâm lý có chút bất ổn, lo lắng tiểu long nữ bởi vì Âu Dương Phong duyên cớ, đối với mình cũng không muốn phản ứng. Chương 2, nghịch luyện cửu âm cùng âm dương điều hòa. Âu Dương Phong thấy vướng bận người cùng sự đều xử lý, liền lên trước mấy bước nói ra: "Quá Nhi, đại trượng phu tại sao không có vợ, nghĩa phụ đến lúc đó đem Hoàng Dung nha đầu kia cho ngươi bắt tới." Dương Quá nhìn xem tựa như còn sống ở quá khứ Âu Dương Phong, lập tức đau cả đầu. Hoàng Dung thế nhưng là Quách Tĩnh thế tử, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc, ga không nói Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cũng sẽ lột hắn ra. Tăng thêm Hoàng Dung sư phó vẫn là Bắc cái Hồng Tất Công, có thể nói là kim thư bối cảnh thâm hậu người thứ nhất. Mặc dù ý nghĩ này rất mê người, nhưng mệnh quan trọng hơn á. Dương Quá lắc đầu nói: "Nghĩa phụ, trước không đàm luận những chuyện này, ngài không phải muốn dạy ta tu luyện như thế nào cửu âm chân kinh sao?" Hắn cũng muốn lăn lộn quá khứ, nhưng hắn biết hôm nay không đi theo Âu Dương Phong tu luyện, không chừng còn biết bị hắn phiền thật lâu. Âu Dương Phong lập tức cười gật đầu, không quan tâm những này về mặt. "Đúng đúng, nghĩa phụ cái này dạy ngươi tu luyện như thế nào cửu âm chân kinh." Nói xong lần nữa dẫn theo Dương Quá, tìm cá nhân một ít dấu tích thấy địa phương bắt đầu dạy bảo hắn. Dương Quá là hồn xuyên, chỉ thu hoạch một chút còn sót lại ký ức. Đối với rất nhiều tạp học quên 7-8 phần, chỉ là nhớ kỹ luyện nhiều nhất mấy môn võ công thôi. Bất quá Âu Dương Phong luyện nghịch cửu âm chân kinh vốn là cùng với những cái khác võ công phương thức tu luyện một trời một vực, cũng không có gì quan hệ. Hai người một cái dạy nghiêm túc, một cái học nghiêm túc, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Có lẽ là hồn xuyên tới, Dương Quá ký ức rất là tăng cường. Nói là đã gặp qua là không quên được, qua thai không quên không quá đáng chút nào. Tăng thêm nguyên thân vốn là luyện võ kỳ tài, học so người bình thường nhanh đầu chỉ gấp đôi. Một đêm qua đi, hai người cũng không vẻ mệt mỏi, đều là thần thanh khí sảng. Nhưng là Âu Dương Phong tựa hồ lại bắt đầu khinh suất, cả người bắt đầu tự lẩm bẩm, ngay cả Dương Quá ở phía sau gọi hắn đều không có phản ứng, rất nhanh liền biến mất không thấy. Dương Quá đuổi một hồi, nhưng Âu Dương Phong khinh công cực dai, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn thở dài, liền án lấy trong trí nhớ hướng cổ mộ mà đi. Sau nửa canh giờ, Dương Quá rốt cục cán lấy ký ức sở lấy về tới cổ mộ. Thật sự là trong mộ đen kịt một màu, để Dương Quá cực kỳ không thích ứng. Nếu không phải nguyên thân lưu lại ký ức, hắn căn bản là tìm không thấy trở về đường. Rốt cục trở lại bình thường ở thạch thất, Dương Quá gõ gõ bên cạnh tiểu long nữ chô ở thạch thất đại môn. Cô, ta trở về, ngươi ăn cơm chưa? Tiểu long nữ lạnh lạnh âm thanh từ bên trong truyền đến. Quá Nhi, chính ngươi ăn đi, ta ăn một điểm mật ong liền tốt. Dương Quá có chút nản chí, cũng không biết cô lúc nào sẽ lý mình. Nhưng hắn cũng đoán được đoán chừng là bởi vì tối hôm qua sự tình, để nàng đối với người nhiều hơn một phần đề phòng. Tốt ta, cái kia cô nếu là đói bụng, tìm Quá Nhi làm cho người ăn ngon. Hắn ở kiếp trước cũng thường xuyên nấu cơm, mặc dù không tính rất tốt loại kia, nhưng cũng còn có thể chịu được. Bất quá bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiểu long nữ cũng không lại nói tiếp. Dương Quá cầm qua để ở một bên mật ong, uống vào mấy ngụm cũng lười đang lậu. Hắn xoay người lên giường hàn ngọc, bắt đầu luyện tập hôm qua Âu Dương Phong dạy nghịch cửu âm chân kinh. Bất quá Dương Quá trung quy là chủ quan, nguyên bản này nghịch cửu âm chân kinh cũng không phải là cái gì chính xác công pháp, đều là bị Âu Dương Phong cưỡng ép luyện thông thôi. Hắn tại trên hàn ngọc sàng luyện công thế nhưng là có thừa hiệu quả nhân quả, như vậy luyện pháp đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Bất quá nửa canh giờ, Dương Quá cũng cảm giác toàn thân khó chịu, loại kia ở khắp mọi nơi đau, khiến cho hắn tại trên hàn ngọc sàng không ngừng lăn lộn kêu rên. Dương Quá tiếng kêu thảm thiết lớn như vậy, tiểu long nữ đương nhiên nghe thấy. Nàng trung quy là không đành lòng thấy Dương Quá chịu khổ, mở ra thạch thất đại môn đi ra. Nhìn xem Dương Quá khuôn mặt tuấn tú bởi vì đau đớn mà bặm mẻo, tiểu long nữ tâm lý có chút run rẩy. Nàng đương nhiên tâm lý có Dương Quá, không phải làm sao lại cùng Dương Quá hợp luyện ngọc nữ tâm kinh. Tuy nói có hoa biện che chắn, nhưng cũng bất quá là bị thai mà đi trộm chung cách làm thôi. Tiểu long nữ âm thanh lạnh lạnh nhưng lại mang theo lo lắng hỏi: "Quá Nhi, ngươi thế nào?" Dương Quá đã có chút ý thức mơ hồ, căn bản không pháp đáp lại, chỉ là vô ý thức rên rỉ. Tiểu long nữ thấy thế, đành phải dùng tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng khoác lên Dương Quá ngực, thay hắn áp chế thể nội chân khí tán loạn. Chỉ là một lát sau, tiểu long nữ lại rên lên một tiếng, suýt nữa lần nữa thụ nội thương. Nàng dưới tình thế cấp bách quên mình cùng Dương Quá luyện ngọc nữ tâm kinh gây ra rủi ro, trước đó nội thương đến bây giờ cũng còn không có tốt. Nhìn xem lại bắt đầu khó chịu Dương Quá, tiểu long nữ cắn răng, đem Dương Quá đưa đến mình trong thạch thất. Ngọc nữ tâm kinh một trang cuối cùng, kỳ thật có nam nữ hợp luyện pháp môn. Đây là ban đầu Lâm Triều Anh trước khi lâm trùng, không thể nghĩ sau viết xuống. Bọn hắn trước đó luyện được, đều không phải là chính tông ngọc nữ tâm kinh nam nữ hợp luyện bộ phận, nếu không liền sẽ không yêu cầu nữ tử áp chế không thể động tâm. Nhưng là pháp môn này, lại là cần giữa phu thê mới có thể luyện, bởi vì đây là một môn âm dương điều hòa pháp môn. Tiểu long nữ đang do dự, đã thấy Dương Quá sắc mặt càng phát ra khó coi, biết không có thể kéo dài nữa. Nàng có chút run mi giải khai Dương Quá quần áo, lộ ra Dương Quá tráng kiện cơ ngực. Dương Quá đã hôn mê về sau, toàn thân đều khó chịu đến cực điểm. Thể nội chân khí hỗn loạn tương mừng, tại thể nội tranh đấu không ngớt. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một hồi băng lãnh, một hồi cực nóng, một hồi toàn thân nhói nhói, một hồi trống vắng không hiểu. Đúng lúc này, Một cỗ nhu hòa hiểu rõ cảm giác chuyển tới, Dương Quá không tự chủ được hướng về bên kia tới gần. Hắn không rõ ràng mình người ở chỗ nào, chỉ là không ngừng hướng về bên kia nhu hòa địa phương tới gần. Thẳng đến hắn dần dần rốt cuộc không cảm giác được rét lạnh, nhói nhói, trống vắng, cực nóng cảm giác. Nếu là có người ở bên ngoài nghiêm túc lắng nghe, liền có thể nghe được một chút rất nhỏ tiếng thở gấp. Không biết qua bao lâu, Dương Quá chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng đến cực điểm, để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chỉ cảm thấy trong thân thể nội lực trào lên, so sánh với hôn mê trước đó mạnh đầu chỉ gấp đôi. Nếu là lấy cảnh giới phân chia, hắn ứng cho là vượt qua nhất lưu, bước vào hậu thiên tiểu tông sư cảnh giới. Đợt, thực lực từ thấp đến điểm cao là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, đại tông sư, thiên nhân cực hạn. Thiên nhân cực hạn gần như truyền thuyết, đại tông sư cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Cái khác cảnh giới cũng không tiểu cảnh giới phân chia, chỉ có hậu thiên tiểu tông sư cùng tiên thiên tông sư có tiền trung hậu kỳ phân chia. Dương Quá liếc nhìn trong thạch thất, lại không phát hiện cô tung tích. Hắn mặc dù hôn mê, vẫn như trước có cảm giác. Nếu như đã phát sinh, Dương Quá đương nhiên sẽ phụ trách. Hắn liền vội vàng đứng lên mặc quần áo tử tế, tại trong cổ mộ tìm tiểu long nữ. Tìm một vòng, mới tại hậu sơn luyện khinh công địa phương tìm tới tiểu long nữ. Dương Quá chậm rãi tiến lên, nói khẽ: "Cô, nguyên lai ngươi ở chỗ này, có thể để ta dễ tìm." Tiểu long nữ nghe vậy thân thể run lên, nhịn xuống khổ sở, không nói gì, cũng không có quay người. Mình đã hủy thân cho hắn, hắn vẫn còn gọi mình cô. Thật chẳng lẽ như bà nói, nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa thế hệ sao? Tiểu long nữ bỗng cảm giác thương tâm gần chết, ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh, quay người liền muốn về trong cổ mộ. Dương Quá không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đưa tay kéo lại tiểu long nữ thon thon tay ngọc. Chương 3, chưa mệnh danh bản thảo. Dương Quá không biết sao, cảm giác mình một khi buông tay, cô liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Khi tiểu long nữ bị hắn lôi kéo quay người về sau, Dương Quá lại phát hiện cô lạnh lạnh trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Hắn rất là đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt. Dương Quá không biết là nguyên thân chấp niệm, vẫn là thật không đành lòng thấy cùng mình có tiếp xúc da thịt cô thương tâm khổ sở. Hắn mang theo ấy nấy, rất là ôn nhu hỏi: "Cô, ngươi tại sao khóc? Nếu là Quá Nhi có chỗ nào chọc ngươi tức giận, mời cô một trưởng đánh chết ta ngu giận." Tiểu long nữ thấy hắn còn gọi mình cô, càng là ủy khuất không thôi, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Dương Quá hoảng hồn, có chút luống cuống tay chân là tiểu long nữ lau sạch nước mắt. "Cô đừng khóc, ngươi khóc ta rất đau lòng đâu." Tiểu long nữ tựa hồ thật rất thương tâm, ngữ khí nghẹn ngào nói: "Quá Nhi ngươi còn gọi cô ta. Ngươi nếu là không muốn phụ trách, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi liền cách xa xa, đừng để ta nhớ tới ngươi." Dương Quá rốt cục hiểu rõ ra, nguyên lai là bởi vì cái này. Tiểu long nữ nghe mình gọi nàng cô, cho là mình không muốn phụ trách, lúc này mới thương tâm gần chết. "Long Nhi thật xin lỗi, ta chỉ là nhất thời hô quen thuộc." "Long Nhi yên tâm, Quá Nhi nhất định sẽ phụ trách." Dương Quá có chút hối hận, mình làm sao như thế sơ ý nữ nhân vốn là mẫn cảm, đặc biệt là thật nỗ lực tất cả về sau. Mặc dù hắn chỉ là hô thói quen, nhưng đối lòng vừa nghĩ tiểu long nữ lại cực dễ dàng tạo thành tổn thương. Nếu không có hắn phúc linh tâm đến đưa tay giữ chặt tiểu long nữ, không chừng sẽ cùng nguyên tắc đồng dạng, tiểu long nữ lại lặng yên rời đi của mộ. Tiểu long nữ hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn, tựa hồ là lo lắng Dương Quá lừa gạt mình, nàng có chút không xác thực tin hỏi: "Thật sao? Ngươi sẽ lấy ta sao?" Dương Quá kiên định nhẹ gật đầu: "Sẽ, ta nhất định sẽ cưới Long Nhi." Thấy Dương Quá thần sắc trịnh trọng, tiểu long nữ treo lấy tâm rốt cục để xuống. Nàng chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng rúc vào Dương Quá trong ngực: "Quá Nhi, không được phụ ta, nếu không ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi, lại tự sát cùng ngươi." Mặc dù tiểu long nữ lời nói đằng đằng sát khí, nhưng Dương Quá lại cảm thấy lòng tràn đầy hoan hỉ. Ai có thể cự tuyệt như thế một cái khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, với lại đối phương còn đối với mình tình căn thâm trùng. Dương Quá đưa tay kéo qua tiểu long nữ eo nhỏ nhắn, ngữ khí nhu hòa, nhưng là kiên định dị thường: "Long Nhi yên tâm, nếu là ta phụ ngươi, tất gọi ta chết không có chỗ chôn." Tiểu long nữ thấy hắn phát như thế thề độc, vội vàng đưa tay ngăn chặn hắn miệng. Mặc dù lời thề đều là ăn nói xuông, nhưng có ít người liền là coi trọng cái này, nhất thiếu biểu lộ thái độ. Tiểu long nữ một mặt hạnh phúc chi sắc, giúp vào Dương Quá trong ngực. Dương Quá cũng không biết sao, đi qua lịch luyện cửu âm chân kinh, bị tiểu long nữ lấy ngọc nữ tâm kinh cứu trở về sau, cũng có chút không thể tự kiềm chế. Lúc này phiêu hương nhuyễn ngọc giai nhân tuyệt sắc trong ngực, chỗ nào còn chịu được, một đôi tay không tự chủ được ở tại trên thân vuốt ve. Tiểu long nữ mặc dù biết tình yêu nam nữ, nhưng cũng không phải là thế tục nữ tử, cũng không có bên ngoài nữ tử như vậy thẹn thùng. Bị Quá Nhi như thế dở trò, mặc dù có chút đỏ mặt, nhưng cũng không cự tuyệt. Trong lòng nàng, Dương Quá đã là mình phu quân, giữa phu thê, loại chuyện này cũng không cần che che lấp lấp. Dương Quá vốn chỉ là thăm dò, thấy tiểu long nữ cũng không phản đối, trên mặt vui mừng càng sâu. Hắn một thanh ôm lấy tiểu long nữ, liền hướng phía cổ mộ đi đến. Tiểu long nữ ôm Dương Quá cổ, mặc dù biết muốn phát sinh cái gì, nhưng không có mảy may phản đối ý tứ. Khi Dương Quá lần nữa đi vào thạch thất, nhẹ nhàng đem tiểu long nữ đem thả xuống, sau đó liền cũng đổ xuống dưới. "Long Nhi, Quá Nhi sẽ hảo hảo thương ngươi." Hắn tối hôm qua mặc dù có cảm giác, nhưng cũng không rõ ràng. Lúc này thấy mỹ nhân một bộ đảm nhiệm mình hành động thái độ, huyết khí phương cương hắn chỗ nào nhịn được. Tiểu long nữ khắp khuôn mặt là ửng đỏ, một mặt thẹn thùng nhẹ gật đầu. "Quá Nhi, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì?" Dương Quá thấy tiểu long nữ tràn đầy si tình chi sắc, cảm động sau khi càng là tâm động không thôi. Hắn cũng nhịn không được nữa, hôn lên nàng đôi môi. Chỉ cảm thấy Long Nhi miệng bên trong tràn đầy ngọt, để hắn say mê ở trong đó. Hai người ánh mắt dần dần cực nóng, quần áo giữa bất chi bất giác bị rút đi. Hai bóng người bắt đầu lẫn nhau dây dưa, thỉnh thoảng có thể nghe được tiểu long nữ lạnh lạnh thanh âm bên trong kẹp lấy tiêu hử. Ngay kế tiếp, khi Dương Quá sau khi đứng lên, Tiểu Long nữ sớm đã không ở phía sau bên cạnh. Dương Quá ra thạch thất, trong sơn cốc tìm được đang tại vì hắn an bài hướng ăn Tiểu Long nữ. Nguyên bản đây đều là Tôn bà bà làm, nhưng Tôn bà bà sau khi qua đời, liền biến thành Dương Quá tại làm. Dương Quá từ nhỏ một người, đương nhiên học xong cuộc đời mình, những này cũng khó khăn không ngã hắn. Hồn xuyên mà đến Dương Quá, đồng dạng biết làm cơm đồ ăn. Tiểu Long nữ cũng sẽ làm một điểm đơn giản đồ ăn, bất quá bình thường ăn càng nhiều là mật ong cùng cháo các loại. Hôm nay trong nội tâm nàng cao hứng, liền muốn là Dương Quá làm ăn chút gì. Dương Quá đi lên trước, đưa tay ôm Tiểu Long nữ cái kia không chịu nổi uyển chuyển vừa ôm thon dài eo nhỏ, đem đầu khoác lên nàng đầu bay. Long Nhi, làm sao lên sớm như vậy, không nhiều nghỉ ngơi một chút sao? Tiểu Long nữ có chút đỏ mặt dùng trắng toát khuôn mặt, dây vào đụng hắn mặt. Ta muốn tự mình làm một điểm hướng ăn cho ngươi nếm thử. Dương Quá có chút hoan hỉ, có chút cảm động, càng nhiều là đối trong ngực giai nhân yêu say đắm. Thấy Dương Quá lại bắt đầu không thành thật, nàng vỗ nhẹ hắn bàn tay lớn. "Đừng, chờ ta làm tốt hướng ăn." Nàng hôm qua bị Dương Quá luân phiên giày vò, sớm đã có chút tinh bị lửa tẫn. Tăng thêm biết Dương Quá nội thương vừa càng, cũng muốn cho hắn bồi bổ thân thể. "Long Nhi, có ngươi thật tốt." Dương Quá cũng không biết vì sao, lịch luyện cửu âm chân kinh về sau, không ngừng rất khó khống chế mình, liền ngay cả tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Tựa hồ đối với thế gian lễ pháp, cũng biến thành coi thường bắt đầu. Bất quá hắn vẫn là rất đau lòng Tiểu Long nữ, biết nàng sơ kinh nhân sự tình, hôm qua lại bị hắn một phen quấn quýt si mê, khẳng định có chút chịu không được, cũng liền không có ở tiếp tục động tác. Bất quá hắn cũng không có buông ra ôm bên hông tay, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt tuyệt mỹ mỹ nhân vì chính mình bận trước bận sau. Sau đó mấy tháng, Dương Quá ban ngày luyện tập lịch cửu âm chân kinh, ban đêm cùng Tiểu Long nữ không biết xấu hổ không có khô luyện ngọc nữ tâm kinh. Hiệu quả lạ thường tốt, đơn giản có thể nói bên trên làm ít công to. Vẹn vẹn 3 tháng thời gian, hắn thực lực liền từ hậu thiên sơ kỳ nhảy lên đến hậu thiên hậu kỳ. Về phần Tiểu Long nữ vốn là hậu thiên hậu kỳ tu vi, đi qua mấy tháng này cùng một chỗ hợp luyện ngọc nữ tâm kinh, cũng lặng yên đột phá đến tiên tiên tông sư. Ngày này luyện qua công, Dương Quá thói quen ôm Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ cũng không biết là bởi vì cùng Dương Quá hợp luyện ngọc nữ tâm kinh, hay là bởi vì tu vi đột phá đến tiên tiên tông sư. Làn da dậy dĩ vãng càng chân nhắn, như dương chi bạch ngọc đồng dạng, để hắn yêu thích không buông tay. Tiểu Long nữ lười biếng nằm tại Dương Quá trong ngực, bao giờ cũng đều đang phát tán ra làm cho người mê muội mị lực. Trước kia nàng lạnh lạnh như tiên tử, lại chưa nhân sự, cũng là không lộ vẻ nhiều mê người. Nhưng là đi qua mấy tháng tẩy lễ, sớm đã rút đi ngây ngô, liền thân bên trên lạnh lạnh đều ít đi rất nhiều. Chương 4, Lý Mạc Sầu xâm nhập Dương Quá cùng Tiểu Long nữ đuốt ve an ủi sau một hồi, vẫn là mở miệng nói: "Long Nhi, qua ít ngày ta muốn rời đi cổ mộ một đoạn thời gian." Hắn một mực do dự muốn hay không mở miệng, nhưng để hắn tại cổ mộ đợi cả một đời, hắn thật làm không được. Tiểu Long nữ nghe vậy toàn thân run lên, có chút khẩn trương bất an hỏi: "Ngươi không cần ta nữa, ngươi đã đáp ứng ta ở chỗ này theo giúp ta cả một đời." Dương Quá bỗng cảm giác đau đầu, cảm nhận được trong ngực mỹ nhân khẩn trương, hắn suy tư một chút mới nói: "Quá Nhi làm sao lại không cần ngươi, nhưng là ta muốn làm rõ ràng cha mẹ ta nguyên nhân cái chết. Nếu như không hiểu rõ, ta cả một đời cũng không biết an tâm." Hắn đương nhiên biết sự tình nguyên do, nhưng vì ra ngoài du lịch, hắn chỉ có thể tìm lấy cớ này. Tiểu Long nữ coi như lại không am thế sự, cũng biết thù giết cha, không đội trời chung. Quả nhiên Tiểu Long nữ trầm mặc một lát, ngữ khí rất là không bỏ nói ra: "Vậy ngươi về sớm một chút, ta sẽ một mực đang nơi này chờ ngươi trở về." Dương Quá đã cảm động, lại không bỏ, liền lại nắm thật chặt Tiểu Long nữ vào eo. Bất quá hai người đều là mặc tiểu y, rất dễ dàng cảm nhận được đối phương mang đến cho mình xúc cảm. Dương Quá lúc đầu không có ý nghĩ này, nhưng dù sao huyết khí phương cương, chỗ nào chịu được loại kích thích này. Thế là nghiêng người, liền lại đặt ở Tiểu Long nữ trên thân. Sau đó mấy ngày, hai người tựa hồ bởi vì không bỏ, càng là cả ngày quấn quýt si mê cùng một chỗ. Dương Quá tâm lý càng là thầm vui, Tiểu Long nữ bởi vì không bỏ hắn sắp rời đi, liền mặc hắn hành động, để hắn một lần hạnh phúc tìm không thấy nam bắc. Bất quá hai người cũng không phải ngoại trừ hợp luyện ngọc nữ tâm kinh, cái gì khác đều không làm. Dương Quá học được cửu âm chân kinh bên trong nhiếp hồn thuật cùng loa toàn cửu ảnh, mà Tiểu Long nữ thì là đem dịch kinh đoán cốt thiên nhớ toàn bộ. Vương Trùng Dương có lẽ là không muốn đem ác độc võ công truyền ra ngoài, ở thạch thất trên nắp quan tài cũng không có lưu cửu âm bạch cốt chảo cùng bạch mãng tiên pháp chờ võ công. Bất quá Dương Quá cũng không quan tâm, thật làm cho hắn học những cái kia, hắn còn cảm thấy khó chịu đâu. Thiên hạ võ học ngàn ngàn vạn, thần công bí tịch cũng có không ít, hắn căn bản chướng mắt cửu âm bạch cốt chảo cùng bạch mãng tiên pháp. Cũng không biết có phải hay không Tiểu Long nữ đối với hắn thuận theo, để Dương Quá lại chờ đợi hơn một tháng. Thật sự là làm cho người rất yêu thích không buông tay, để Dương Quá muốn một mực ở chỗ này cái ôn nhu hương bên trong không muốn rời đi. Bất quá Dương Quá còn không có chuẩn bị kỹ càng rời đi, nhưng cổ mộ lại tới một cái khách không mời mà đến. Chỉ thấy một thân mặc đạo bào màu vàng phất đỏ xinh đẹp đạo cô, mang theo một cái có chút chân thọ xinh đẹp thiếu nữ xung bảo. Đạo cô tiếng nhu hòa huyền chuyển, thần thái kiều mị, thêm nữa mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, thực là cái xuất sắc mỹ nhân. Ngoại trừ đổi mặc đạo trang bên ngoài, vẫn là da thịt kiều nộn, tựa như ngày xưa hảo nữ. Trong tay nàng phất trần nhẹ nhàng huy động, thần thái rất là nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang choáng, chính là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu đến. Mà thiếu nữ kia điển hình mặt trái xoan, không thi phấn trang điểm khuôn mặt lộ ra thanh lệ động lòng người. Xinh đẹp đạo cô mặc dù mang theo cười, nhưng âm thanh cũng rất lạnh. "Sư muội, sư tỷ đại giá quang lâm, ngươi còn ẩn nút không thấy sao?" Lại là vừa luyện qua công hai người, nghe thấy có người xông vào, vội vàng mặc quần áo tử tế. Chỉ là Tiểu Long nữ trên mặt một mảnh đỏ ửng, rất dễ dàng để cho người ta nhìn lén ra mánh khóe. Bất quá Tiểu Long nữ từ trước tới giờ không cảm thấy có vấn đề gì, không thèm để ý chút nào đi ra ngoài. Dương Quá sợ Tiểu Long nữ một người ứng phó không được, vội vàng đi theo. Lý Mạc Sầu thấy hai người từ cùng một gian phòng đi ra, tăng thêm tiểu long nữ trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, làn da lại lộ ra phá lệ tiểu nột, làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cười lạnh nói, quả nhiên là ta hảo sư muội, lại đem dã nam nhân mang về cổ mộ. Có biết cổ mộ mức uy, ngươi còn mặt mũi nào mặt làm này cổ mộ phái truyền nhân. Tiểu long nữ căn bản vốn không làm mà thay đổi, vẫn như cũ lãnh đạm như thường trả lời. Tổ sư bà chỉ là để cho chúng ta không cùng toàn chân giáo liên hệ, không nói không thể nhận nam đệ tử. Dù là Lý Mạc Sầu trên giang hồ hung danh hiển hách, đối với mình sư muội gan lớn trực tiếp cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng đương nhiên nhìn ra được hai người quan hệ mật thiết, có thể tiểu long nữ lại cùng mình đồ đệ cùng một chỗ, vẫn là để nàng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng cười lạnh vài tiếng, ép buộc nói: "Thật sự là ta hảo sư muội, bực này đại nghịch bất đạo sự tình cũng làm được. Nếu là sư phó tại thế, nhất định phải bị ngươi tức chết không thể." Tiểu long nữ thần sắc lạnh lạnh, nhàn nhạt trở về câu: "Những này không có quan hệ gì với ngươi, sư phó cũng không có nói qua không thể cùng mình đệ tử cùng một chỗ." Lý Mạc Sầu khí cười, loại chuyện này còn cần nói sao? Thế gian lễ pháp xưa nay đã như vậy. Nhưng là Lý Mạc Sầu lại quên, tiểu long nữ chưa hề đi ra cổ mộ, với bên ngoài tất cả đều chưa quen thuộc, đối với mấy cái này lễ pháp cũng chưa từng nghe qua. Lý Mạc Sầu lười nhắc cùng tiểu long nữ hung hăng càng quái, chỉ là lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ ngươi là có hay không thông đồng đồ đệ mình, nhưng đã ngươi đã không tại thủ thân như ngọc, liền đem cổ mộ phái truyền thừa nhường lại." Tiểu long nữ tựa hồ không hiểu sinh khí là vật gì, chỉ là thần sắc tự nhiên nói: "Đây là sư phó truyền cho ta, không thể để cho ngươi." Đối tiểu long nữ như thế khó chơi, Lý Mạc Sầu rốt cục nổi giận. "Rất tốt, đã sư muội rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, liền tu quái sư tỷ không khách khí." Tiểu long nữ vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Nếu là trước đó, nàng bởi vì luyện ngọc nữ tâm kinh bị phản vệ, nàng có lẽ còn không phải Lý Mạc Sầu đối thủ. Bất quá nàng và Dương Quá hợp luyện về sau, sớm đã nội thương khỏi hẳn, đồng thời thực lực có chất bay bọn. Hậu thiên cùng tiên thiên tuy chỉ có nhất cảnh chi kém, nhưng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hậu thiên tu vi chính là nội lực, tiên thiên cảnh giới thì là chân khí, giữa hai bên có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lý Mạc Sầu thấy thế rốt cuộc ép không được hỏa khí, thân hình một điểm đi vào tiểu long nữ trước người, đối nàng ngay ngực liền là một trường. Nàng cũng không cảm thấy tiểu long nữ sẽ là mình đối thủ, dù sao người sư muội này nhỏ hơn nàng không ít. Càng huống hồ nàng ở bên ngoài còn học xong ngũ độc thần trường, sớm đã không phải vừa rời đi cổ mộ như vậy thực lực bình thường. Tiểu long nữ cũng không né tránh, đồng dạng tay phải một trường thắng đi lên. Hai người trường lực chạm nhau, hai người đều chưa từng di động. Nhưng so với tiểu long nữ bình tĩnh, Lý Mạc Sầu lại là cảm giác mình trường lực căn bản giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có tìm được sư muội sâu cạn. Lý Mạc Sầu chưa từ bỏ ý định, trong lòng bàn tay nội lực không ngừng tuôn ra. Tiểu long nữ đã là tiên thiên tông sư, thể nội chân khí gặp địch tự động phản kích, trực tiếp đem Lý Mạc Sầu đẩy lui mấy bước. Lý Mạc Sầu lại xuẩn, cũng biết mình vị sư muội này thực lực đã tiến nhanh. Bằng nàng hậu thiên viên mãn thực lực, vậy mà không địch lại mình sư muội, đối phương tất nhiên là đã bước vào tiên thiên tông sư cảnh. Lý Mạc Sầu càng nghĩ càng không cam lòng, sư phụ mình sao mà bất công, đem bản môn chân phái võ công ngọc nữ tâm kinh truyền cho sư muội, không truyền cho mình. Nếu không mình như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này, thực lực so sánh với nhỏ mình không ít sư muội cũng không bằng. Nàng oán hận nói: "Sư phó lão gia hỏa kia thật sự là bất công, đem vật gì tốt đều để lại cho ngươi. Nếu không có nàng bất công, ngươi không thể nào là đối thủ của ta." Hiển nhiên Lý Mạc Sầu đã là hận đến nghiến răng, ngay cả mình đã qua đời sư phó đều không tại tôn trọng. Chương 5, bỏ trốn mất dạng tiểu long nữ vẫn như cũ bộ kia lạnh lạnh chi sắc, nhưng âm thanh lại lãnh đạm chút. Sư tỷ mình một mình rời đi cổ mộ, như thế nào đoán được sư phó? Nếu là sư tỷ dây dưa nữa, liền đừng trách sư muội vô tình. Nàng không hiểu những khách sáo kia, nói không lưu tình liền thật sẽ không lưu tình. Thật lớn uy phong, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn một bậc, cũng chưa chắc bắt được ta. Lý Mạc Sầu sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không sợ nàng. Nàng dù sao xông xáo giang hồ nhiều năm, đối đầu kinh nghiệm không đủ sư muội, cũng không biết không trả tay chi lực. Những năm gần đây, muốn giết nàng người đến cũng hết, nhưng còn không phải bị nàng tiêu giao đến nay. Thực lực cùng mình tương đương, không có nàng xuất thủ tàn nhẫn. Thực lực cao hơn nàng, Lý Mạc Sầu cũng có thể bằng vào khinh công đến, trốn được một mạng. Nàng tay phải nắm chặt phất trần, lần nữa lấn người tiến lên, đối tiểu long nữ liền là hất lên. Tiểu long nữ tay trái hất lên tay áo, chỉ thấy một đầu màu trắng thất liên đón nhận phất trần. Lý Mạc Sầu cổ tay chuyển một cái, phất trần như đánh rắn bên trên côn, cuốn lên màu trắng dây lụa. Sau đó dùng sức kéo một cái, muốn đem tiểu long nữ kéo qua. Tiểu long nữ phản ứng không chậm, đồng dạng tay trái dùng sức, đem mình tùy thân dây lụa chăm chú kéo lấy. Hai người cách không so đấu một hồi tu vi về sau, Lý Mạc Sầu hất lên phất trần bung ra dây lụa. Mà hậu thân hình trước cước, nội lực phun trào, phất trần giống như một thanh kiếm sắc đâm về tiểu long nữ. Tiểu long nữ vừa thu hồi kim linh tác, chỉ thấy Lý Mạc Sầu đã đến trước mắt. Nàng có chút nghiêng người tránh đi, đã thấy Lý Mạc Sầu lại là phất trần hất lên, cắt về phía nàng cái cổ. Tiểu long nữ bất đắc dĩ, có chút ngửa ra sau, toàn bộ thân thể trở thành một cái cong. Sau đó tay trái kim linh tác bung ra, công kích chính diện hướng Lý Mạc Sầu bụng dưới. Lý Mạc Sầu vốn còn muốn tiếp tục đả công, thấy này không thể không nghiêng người tránh ra. Bất quá đi qua như thế một trì hoãn, tiểu long nữ đã lấy lại sức. Nàng lần thứ nhất chủ động tiến công, hai tay nắm tay, như hồng ngọc đánh trống, hồng phất dạ chạy công hướng Lý Mạc Sầu ngực. Lý Mạc Sầu không ngừng né tránh, đã từng lấy ngũ độc thần trưởng phản kích. Nhưng tiểu long nữ căn bản vốn không cùng nàng đối trưởng, quyền pháp biến ảo khó lường, không ngừng công hướng nàng yếu hại, lại là dùng ra am hiểu mỹ nữ quyền pháp. Bộ quyền pháp này giảng cứu nhẹ nhàng phiêu dật, mỗi một chiêu đều là một cái mỹ nữ công hướng mình, tại thất tha vũ mị bên trong kích địch chiến thắng. Hai người cận chiến mười mấy chiêu về sau, Lý Mạc Sầu một cái né tránh không kịp, bị tiểu long nữ một trường khắc ở đầu vai. Lý Mạc Sầu oán hận nhìn xem tiểu long nữ, càng phát ra oán hận sư phụ bất công. Nàng tự phụ cho là mình thiên tư không thua sư muội, lại bị sư phó không thích, cuối cùng tức thì bị trục xuất cổ mộ. Lý Mạc Sầu không cam lòng như vậy tối lui, vừa vặn thoáng nhìn một mực đang quan chiến Dương Quá. Ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên hướng Dương Quá lướt tới. Nàng nhìn ra được mình sư muội cực kỳ để ý tên mặt trắng nhỏ này, vậy mình lấy hắn làm con tin, không sợ nàng không chịu đi vào khuôn khổ. Dương Quá nhìn xem hướng mình vọt tới Lý Mạc Sầu, trên mặt hiện lên một vòng cổ quái thân sắc. Hắn vừa rồi một mực chưa từng xuất thủ, là bởi vì hắn biết tiểu long nữ có thể ứng phó được, hắn cũng liền lười nhắc cùng một chỗ giáp công đối phương. Nhưng nhìn địa bộ này, này xinh đẹp đạo cô là đem mình coi thường à, vậy mà muốn bắt hắn làm con tin. Hắn tà tà cười một tiếng, cũng không né tránh, cứ như vậy trở lấy Lý Mạc Sầu đến. Lý Mạc Sầu thấy Dương Quá không núp đích, còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng. Thầm nghĩ quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm, trông thì ngon mà không dùng được. Nếu là Dương Quá biết nàng như thế đoán thầm mình, chỉ sợ thật muốn cầm xuống nàng, để nàng biết mình đến cùng có hữu dụng hay không. Lý Mạc Sầu lo lắng bị tiểu long nữ gặp phải, thân hình lại nhanh mấy phần, tay trái bỗng nhiên nô ra, liền muốn chế trụ Dương Quá. Tiểu long nữ thấy thế, cũng là đội vàng phi thân bật đến, muốn ngăn lại Lý Mạc Sầu. Chỉ là làm sao Lý Mạc Sầu khinh công luyện được lô hỏa thuần thanh, nàng căn bản không kịp. Dương Quá tại Lý Mạc Sầu sắp bắt lấy mình lúc, tay trái một trường đẩy ra nàng cánh tay trái, tay phải một trường lại cố ý hướng hắn ngực vỗ tới. Dương Quá tu vi cũng không kém Lý Mạc Sầu, chỉ là kinh nghiệm không đủ thôi. Lý Mạc Sầu dưới sự khinh thường, mình bị hắn một trường vỗ tại bộ ngực mình. Cùng lúc đó, tiểu long nữ cũng chạy tới, đồng dạng một trường vỗ tại Lý Mạc Sầu phía sau lưng. Một trường này so sánh với Dương Quá một trường kia, mạnh đâu chỉ một bậc, Lý Mạc Sầu lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Thấy Lý Mạc Sầu trọng thương, Dương Quá nhếch miệng lên một vòng tà mị tiêu dung, thậm chí còn đem tay phải nắm thành quyền đầu. Lý Mạc Sầu quả quyết lui lại, đang lùi lại quá trình bên trong, vừa vặn nhìn thấy Dương Quá tay phải động tác, lập tức khí trên ngực bên dưới chập trùng, khí tức đều có chút bất ổn. Cũng may Dương Quá không có đi ngửi một chút, không phải nàng càng biết khí thổ huyết. Nàng hung hăng nói: "Tốt một cái vô sỉ tiểu tặc, vậy mà giả ngây giả dại." Dương Quá khinh thường cười lạnh một tiếng: "Sư bá, người tốt xấu trên giang hồ cũng là vị làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xích luyện tiết tử, vậy mà không hiểu binh bất tiếm trá đạo lý sao?" Lý Mạc Sầu nghe vậy càng là giận dữ, đây chính là cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mổ mắt bị mù. Nàng giọng căm hận nói: "Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, tuyệt đối đừng rơi vào bản đạo cô trong tay." Nói xong cũng mặc kệ Lục Vô Song, bay thẳng thân rời đi. Nàng sợ nếu ngươi không đi, mình liền chạy không được nữa. Về phần Lục Vô Song, nàng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể tự cầu phúc, các tiểu long nữ cũng không đuổi theo, chỉ cần mình người sư tỷ này không đến quấy rầy mình, nàng lười nhắc cùng so đo. Dương Quá đương nhiên cũng không biết đuổi theo, dù sao tiểu long nữ còn ở lại chỗ này, hắn mặc dù có ý tưởng gì, cũng không biết tại Long Nhi trước mặt dạng này. Bất quá Lý Mạc Sầu trốn được nhanh, lại làm cho Lục Vô Song lúng túng. Nàng là cùng Lý Mạc Sầu cùng một chỗ đến, chỉ muốn thoát khỏi liên quan cũng khó khăn. Dương Quá nhìn trước mắt thanh lệ thiếu nữ, cũng biết nàng liền là Lý Mạc Sầu đáng thương đồ đệ Lục Vô Song. Hắn ra vẻ lang thang, tới gần Lục Vô Song, trên mặt lộ ra tà mị tiêu dung. "Tiểu nữ tử, ngươi cùng ta là sư thúc cùng một chỗ đến, là nàng người nào?" Lục Vô Song nhìn trước mắt anh tuấn nam tử, tâm lý bỗng nhiên nhảy một cái. Tăng thêm vừa rồi Dương Quá biểu hiện ra không kém gì sư phụ mình thực lực, càng làm cho nàng khâm phục không thôi. Nàng lo lắng cho mình bị sư phó liên lụy, có chút khiếp đảm nói: "Ta gọi Lục Vô Song, là Lý Mạc Sầu đồ đệ." Nàng rất chán ghét Lý Mạc Sầu, là lấy cũng không có xưng nàng là sư phó. Dương Quá đưa tay bốc lên nàng cái cằm, ra vẻ hung ác nói: "Tiểu mỹ nhân, sư phó ngươi thế nhưng là đến chúng ta cổ mộ gây chuyện, hiện tại nàng chạy trốn, có phải hay không nên để ngươi thay nàng bị phạt?" Nói xong một cái tay khác còn thả nâng cằm lên, tựa hồ tại nghĩ đến làm sao trừng phạt nàng. Lục Vô Song nghe vậy lập tức đỏ cả với mắt, nàng chỉ cảm thấy dị thường ủy khuất khổ sở. Sư phó Lý Mạc Sầu đối nàng không tốt đẹp gì, sắp đến đầu đến còn phải thay nàng có nổi. Có lẽ là thương tâm khổ sở gấp, Lục Vô Song một bên rơi lệ, một bên nức nở. Dương Quá thấy thế bỗng cảm giác đau đầu, mình bất quá là trêu chọc một chút nàng, không nghĩ tới Lục Vô Song vậy mà trực tiếp khóc. Hắn vội vàng an ủi: "Đừng khóc, đang khóc liền không đẹp." Nghe nói như thế, Lục Vô Song khóc càng hung, tựa hồ muốn đem mấy năm này ủy khuất toàn bộ khóc lên. Dương Quá có chút bất đắc dĩ vào đầu, làm sao cũng không nghĩ tới cô nương này như thế không khỏi dọa. Chương 6, thích khóc Lục Vô Song. Dương Quá bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cầu cứu giống như ánh mắt nhìn về phía tiểu long nữ, hy vọng đối phương có thể an ủi một cái nàng. Tiểu long nữ thu được Dương Quá ánh mắt về sau, ngữ khí bình tĩnh, lại nói ra để Dương Quá có chút chấn kinh lời nói: "Đừng khóc, lại khóc liền để Quá Nhi giết ngươi." Dương Quá chỗ nào muốn đến, tiểu long nữ dù sao không dành thế sự, cũng không có cái gì lòng thương hại, đương nhiên sẽ không hướng về Lục Vô Song nói chuyện. Trong lòng nàng, Quá Nhi mới là trọng yếu nhất, những người khác đều không kịp hắn bằng nhất. Cũng không biết là khiếp sợ câu nói này uy lực, vẫn là chấn kinh tiểu long nữ lạnh lùng, Lục Vô Song thật không dám khóc nữa, chỉ là vẫn như cũ cái mũi co lại, lộ ra cực kỳ đáng thương. Dương Quá có chút lúng túng nói: "Ta chính là chỉ đùa với ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế không trải qua đùa." Khiến cho hắn giống như khi dễ một cái nhược nữ tử. Lục Vô Song nháy ngập nước mắt to, vẫn như cũ mang theo một chút nghẹn ngào. "Thật sao? Ngươi nguyện ý buông tha ta?" Dương Quá hào hào cười một tiếng, mang theo vài phần rêu rêu nói: "Ngươi là sư bá ta đệ tử, cũng coi là sư muội ta. Với lại ngươi là ngươi, sư phụ ngươi là sư phó ngươi, không thể nói nhập là một. Lại nói ngươi sinh như thế độc lòng người, ta làm sao nhịn tâm trừng phạt ngươi đâu?" Lục Vô Song nhìn trước mắt tuấn không tưởng nổi thiếu niên, chỉ cảm thấy tâm bịch bịch nhảy. đối mặt hắn mang theo một chút đùa giỡn lời nói, càng là đỏ bừng mặt. Nàng có chút lúng ta lung túng không nói gì, nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi lúc nào thì buông tha ta?" Dương Quá vẩy một cái lông mày, ngữ khí nặng mấy phần: "Làm sao? Sợ ta như vậy nhóm? Vẫn là nói vội vã đi gặp sư bá." Lục Vô Song cúi đầu, nhỏ giọng giải thích nói: "Không có, ta không muốn cùng lấy sư phụ ta." Nàng mới không muốn nhìn thấy Lý Mạc Sầu, không dám âm thầm báo thủ, bất quá là sợ hãi Lý Mạc Sầu tàn nhẫn vô tình thôi. Dương Quá gặp nàng cùng chi cút, lại nhịn không được đùa nàng: "Xem ra ngươi cùng ngươi sư phó không phải người một đường à, chắc không được chính nàng chạy, liền nhìn cũng không nhìn ngươi một chút." Lục Vô Song có chút ủy khuất, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái: "Mình chẳng lẽ không biết sao? Cần ngươi nhắc nhở ta." Bất quá chung quy là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng không dám mở miệng phản bác, chỉ mong lấy bọn hắn có thể buông tha mình. Dương Quá thấy một lần nàng cái dạng này, liền không nhịn được muốn khi dễ một cái. Hắn đưa tay méo méo Lục Vô Song khuôn mặt, chỉ cảm thấy mềm mại tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta nhịn không được nhiều bóp mấy lần. Lục Vô Song đống nhiên bị bóp, trên mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới người này, vậy mà như thế lớn mật. Mặc dù đi theo Lý Mạc Sầu, không thế tục nữ tử đôi nam nữ thụ thụ bất thân cố chấp như vậy, nhưng tốt xấu cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, nơi nào sẽ nhiều như vậy không thèm để ý Lục Vô Song không đốc, cho dù không hiểu tình yêu nam nữ, nghe được sư phó cùng sư thúc đối thoại, cũng biết nam tử này cùng sư thúc quan hệ không ít. Nàng xem thấy hắn hình dạng tuấn mỹ, thoáng như tái thế phan an, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Nhưng là nghĩ đến đối phương đã là lòng có sở thuộc, liền lại không tự giác có chút khổ sở. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để mình gặp phải hắn? Gặp phải cái này nhất định cao không thể chạm nam tử. Nàng nghĩ tới đây, hốc mắt lại nhịn không được phím hồng. Dương Quá còn tưởng rằng mình bóp đau nàng, vội vàng buông lòng tay ra. Hắn xấu hổ tằng hắng một cái, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi chớ khóc, ta mấy ngày nay thả ngươi đi." Hắn nhất không gặp được nữ nhân chảy nước mắt, huống chi còn là một cái như thế đáng yêu linh lung nữ tử. Lục Vô Song hít mũi một cái, mang theo một chút giọng nghẹn ngào, không xác thực tin hỏi: "Thật sao? Các ngươi nguyện ý thả ta đi?" Dương Quá không đang trêu chọc nàng, đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ: "Đương nhiên là thật, lưu ngươi tại này nhiều không tiện." Hắn không có đem đằng sau nói cho hết lời, lưu nàng ở chỗ này, chẳng phải là không thể cùng Long Nhi thân mật. Lục Vô Song có chút đỏ mặt, nàng không nghĩ tới người này như thế không xấu hổ, loại lời này cũng có thể há mồm liền ra. Nàng liếc nhìn vẫn như cũ thần sắc lạnh lạnh sư thúc, gặp nàng không có ý kiến, vội vàng án lấy lúc đến đường rời đi. Chỉ là khi Lục Vô Song rời đi cổ mộ về sau, lại cảm thấy có chút thất lạc. Ngay cả hắn tính danh cũng không biết còn có thể hay không lại gặp nhau. Chỉ là ý nghĩ này cùng một chỗ, vừa tối mắng mình một tiếng. Mình làm sao lại như thế chẳng biết xấu hổ, đọc lấy một cái người có vợ. Bởi vậy nàng mặc dù trốn ra được, lại không bao nhiêu may mắn chi tình. Dương Quá gặp người ngoài đều rời đi, lại đi tới ôm lấy tiểu long nữ. "Long Nhi, người kia liền là sư tỷ của ngươi Lý Mạc Sầu." Tiểu long nữ nhẹ gật đầu, giúp vào hắn ấm áp trong lòng ngực. "Ân, ngươi vừa rồi có bị thương hay không?" Nàng vẫn còn có chút lo lắng, cũng không biết trong khoảng thời gian này Dương Quá đã đột nhiên tăng mạnh. Dương Quá nhìn xem trong ngực giai nhân quan tâm như vậy mình, nhịn không được hôn nàng một bụng. "Ta không sao, nàng còn không gây thương tổn ta." Tiểu long nữ thấy hắn đối vẫn như cũ ưa thích ngán lấy mình, tâm lý bùng lòng không phải. Nàng thật lo lắng Dương Quá là niên thiếu mộng ngải, lâu nắp khí quản phiền mình. Dương Quá thân lấy, hỏa khí lại nổi lên. Mặc cho ai trong ngực nằm một cái đảm nhiệm mình hành động giai nhân tuyệt sắc, đều rất khó khắc chế mình. Hắn cũng không phải đạo sĩ hòa thượng, cũng không cần tận lực áp chế mình. Dương Quá không biết, bởi vì hắn nghịch luyện cửu âm chân kinh, quanh thân nội lực vận chuyển hoàn toàn khác với người thường, so sánh với ma giáo công pháp cũng không kém bao nhiêu, rất dễ dàng cải biến một người tâm tính. Cũng may có Ngọc Nữ tâm kinh, đem hắn tâm tình tiêu cực dẫn đạo đến phương diện này. Đây cũng là hắn vì sao cảm thấy mình càng ngày càng khó lấy tự kiểm chế căn bản nguyên do. Tiểu Long Nữ đối với hắn cho tới bây giờ đều là ngoan ngoãn phục tùng, mặc dù vừa rồi luyện qua Ngọc Nữ tâm kinh, nhưng vẫn như cũ đối với hắn muốn gì cứ lấy. Dương Quá ôm Tiểu Long Nữ, lần nữa trở về thạch thất. Vừa rồi cái kia xinh đẹp đạo cô nhìn xem quả thật không tệ, hắn hiện tại đều có thể nhớ lại vừa rồi cái kia lòng bàn tay chuyển đến xúc cảm. Bất quá đó là cái có gai hoa hồng, nghĩ đến muốn bắt lại, khẳng định phải tốn hao một phen công phu. Bị Dương Quá ôm, Tiểu Long Nữ tâm lý tràn đầy nhu tình mật ý, nàng có thể cảm nhận được quá nhi ánh mắt cực nóng, nhưng càng cao hứng hắn đối với mình quấn quýt si mê. Cứ việc nàng một mực thanh tâm quả dục, nhưng đối với người thường vẫn là làm không được tâm như chỉ thủy. Thạch thất không có chỉ có chút ánh nến, có thể hai người lại cảm thấy toàn thân nóng hổi. Không bao lâu, chỉ thấy hai bóng người dính chặt vào nhau. Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần, có thể Dương Quá đối Tiểu Long Nữ luôn luôn có vô tận yêu say đắm cùng động lực. Tiểu Long Nữ không hiểu cái gì tư tưởng nho ra, tự nhiên không có thế tục ngượng ngùng chi niệm. Nàng trắng non gương mặt bắt đầu phím hồng, lại càng làm cho Dương Quá tâm động bắt đầu. Liên tựa như cao không thể chạm tiên nữ, lại may mắn yêu hái mình. Không nói đến hai người là thật tâm yêu nhau, coi như không có tình cảm, lại có ai có thể cự tuyệt bị tiên tử ưu ái? Thế là xa vào trong đó Dương Quá, lại chậm trễ nửa tháng. Hắn cuối cùng là hiểu vì sao cổ đại có quân vương vì nữ tử, coi như dốc hết thiên hạ cũng muốn thỏa mãn đối phương. Thật sự là có ít người thật liền có động như vậy người, để ngươi yêu thích không buông tay. Chương 7, kiếm trùng lại chờ đợi nửa tháng sau, Dương Quá hay là chuẩn bị rời đi của mộ. Ôn Nhu Hương tuy tốt, nhưng không chịu nổi đối giang hồ hướng tới, hắn vẫn là muốn đi mở mang một cái. Tiểu Long Nữ mặc dù cực kỳ không bỏ, nhưng vẫn là để hắn rời đi. Có lẽ là không bỏ Dương Quá sắp rời đi. Rời đi một ngày trước, Tiểu Long Nữ lần thứ nhất chủ động. Một ngày này, hai người chỉ là đơn giản nếm qua ban ngày ăn, cơ hồ không có xuống giường đá. Dù là có Ngọc Nữ tâm kinh bản thân, Dương Quá cũng có chút run chân. Nhìn xem càng phát ra tiểu diễm động lòng người tiểu long nữ, Dương Quá đã tự hào lại không bỏ. Hắn ôm không đến sợi vải tiểu long nữ, có chút trầm giọng nói: "Long Nhi, ta không nỡ bỏ ngươi, nếu không ngươi cùng ta cùng đi ra a." Chỉ là lần này tiểu long nữ không có tình thương, tự nhiên không muốn rời đi cổ mộ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí khinh nu nói: "Không được, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về liền tốt." Nàng muốn cũng không nhiễm hồng trần, cũng không muốn đi cùng bên ngoài người liên hệ. Cái gọi là tuyệt thế độc lập, liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dương Quá biết tiểu long nữ không thích cùng người tiếp xúc, cũng không có miễn cưỡng. Tiểu long nữ vo công mặc dù không yếu, nhưng cũng không có cái gì kinh nghiệm giang hồ. Nếu là cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, hắn cũng lo lắng bảo hộ không được đối phương. Vừa rồi sở dĩ sẽ nói như vậy, chỉ là quá mức không bỏ mà thôi, cũng không phải là thật hy vọng tiểu long nữ bị ngoại nhân biết. Nam nhân đều là một cái tính tình, chỗ nào nguyện ý mình yêu nữ tử bị ngoại nhân nhìn chằm chằm. Tiểu long nữ đẹp như tiên nữ, muốn không bị người ngấp nghé đều khó có khả năng. Hắn vo công còn chưa đại thành, cũng không thích hợp mang theo đối phương du lịch giang hồ. Ngày kế tiếp, Dương Quá lo lắng tiểu long nữ không bỏ, liền thừa dịp đối phương ngủ say lúc, lặng yên rời đi của mộ. Chỉ là Dương Quá không có phát hiện là tiểu long nữ một mực nhìn lấy hắn rời đi của mộ. Nàng đã là tiên thiên tông sư, có chút âm thanh liền có thể nghe thấy, Dương Quá làm sao giấu giếm được nàng thái mắt. Bất quá nàng biết đã lưu không được hắn, cũng liền không muốn để cho hắn tình thế khó xử. Dương Quá rời đi cổ mộ về sau, liền một đường hướng phía ngoài thành Tương Dương mà đi, vì tự nhiên là cái kia bổ tư khúc mật rắn, còn có cái kia độc cô cầu bại truyền thừa. Hắn hiện tại thực lực mặc dù miễn cưỡng đủ hành tẩu giang hồ, nhưng đụng phải chân chính cao thủ liền không đáng chú ý, không nói những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại tông sư cùng gần như truyền thuyết thiên nhân cực hạn nhân vật, chính là bình thường tiên thiên tông sư liền đủ hắn uống một bầu. Đại tông sư các cao thủ có lẽ không phổ biến, nhưng tiên thiên tông sư cũng không thiếu. Trong thần điêu bực này nhân vật cũng vượt qua hai tay số lượng. Hắn còn không biết, cái thế giới này cũng không phải là triều đại Nam Tống, mà là Đường Tống Nguyên Minh thế giới dung hợp. Nếu là biết, chỉ sợ càng phải cẩn thận chú ý, rất nhiều cao thủ cũng không thích hiện sơn lộ thủy, không chừng cái nào bề ngoài xấu xí lão nhân liền là tuyệt đỉnh cao thủ. Trung Nam của mộ khoảng cách Tương Dương lộ trình không ít, có 8-900 đường xa, hắn một đường chưa từng trì hoãn, cũng bỏ ra hơn nửa tháng mới đến. Bất quá nơi đó cũng không dễ tìm, Dương Quá liên tiếp mấy ngày đi qua nhiều phiên nghe ngóng, mới từ một cái thợ săn trong miệng biết được, thành bên ngoài có một nơi thường xuyên có độc xà ẩn hiện. Dương Quá lập tức đại hỉ, cảm ơn thợ săn sau liền thẳng đến nơi đó mà đi. Mặc dù không xác định chính là chỗ đó, nhưng nhất thiếu so với hắn tìm lung tung cơ hội càng lớn. Lại tìm nửa ngày, thẳng đến hắn bỏ qua một ngọn núi, mới phát hiện mình tới một cái hoang cốc. Tâm hắn đạo nơi này tựa hồ cùng trong sách ghi chép có chút nhớ nhung đượng, liền nghiêm túc tìm bắt đầu. Chỉ là Dương Quá tìm một vòng, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ngay tại hắn nhập thần lúc, chợt cảm giác một trận cuồng phong đánh tới. Dương Quá mới vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái cự điêu đứng ở cách đó không xa, đối hắn quạt cánh. Đối thần điêu mà nói, Dương Quá liền là một cái tự tiện xông vào giả, nó đương nhiên sẽ không đối nó khách khí. Dương Quá hai chân hơi cong, làm trung bình tấn hình, lại là sử xuất thiên cân truy. Thấy Dương Quá thủy chung bất động, lần này thế nhưng là đem thần điêu chọc giận. Nó vừa rồi vỗ cánh bất quá là cho Dương Quá một cái cảnh cáo, để hắn nhanh chóng rời đi thôi, kết quả người này vậy mà không biết tốt xấu. Thần điêu cấp tốc chạy tới, muốn cho Dương Quá một bài học. Chỉ thấy nó lại cánh vung lên, muốn đem Dương Quá đánh bay. Dương Quá không dám kinh thường, hắn biết này thần điêu cùng độc cô cầu bại ở chung thật lâu sau, chiến lược so với bình thường cao thủ chỉ mạnh không yếu. Hắn thậm chí không dám đánh trả, nghiêng người một cái né tránh, linh xảo lánh ra. Bất quá thần điêu nhìn như công kềnh, lại tựa như đã sớm dự liệu được Dương Quá động tác, trái cánh cấp tốc hất lên, vừa vặn đập vào Dương Quá phía sau lưng. Dương Quá chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ cự lực đánh tới, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Thần điêu nhìn xem Dương Quá chật vật bộ dáng, tựa hồ tại chế giễu Dương Quá, phát ra cặc cặc tiếng kêu. Dương Quá một mặt cười khổ, không nghĩ tới bị một cái điêu cho giễu cợt. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, dù sao mình đột nhiên xâm nhập nơi này, thần điêu không có trọng thương hắn đã là hạ thủ lưu tình. Dương Quá cung kính ôm quyền nói: "Điêu minh, tại hạ không phải là cố ý quấy rầy, chỉ là muốn kiến thức một cái độc cô tiền bối phong thái." Hắn cũng không phải nói láo, là chân chính nhất thiết bội phục đối phương phong thái cùng thực lực. Thực lực muốn tới cỡ nào hoàn cảnh, mới có thể nói ra cầu bại lời nói. A thần điêu thấy hắn thần thái chân thành tha thiết, giọng thành khẩn, thật cũng không tại độc thủ. Nó mặc dù không thông tiếng người, lại thông minh dị thường. Tăng thêm động vật vốn là dễ dàng phát giác thiện ý cùng địch ý, nó càng là trong cái này nhân tài kết xuất. Thần điêu thu hồi cánh, hướng về phía nó kêu một tiếng, sau đó liền hướng phía một chỗ đỉnh núi mà đi. Dương Quá sắc mặt vui mừng, đây là bị thần điêu nhận đồng, muốn dẫn hắn đi độc cô cầu bại mộ nơi đó. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, sợ mất dấu, rốt cuộc gặp không thấy. Một người một điêu, đi nửa canh giờ mới tới đỉnh núi một chỗ hang đá. Dương Quá cầm qua đứng ở cửa hang bó đuốc, liền hướng phía bên trong đi đến. Đã thấy bên trong chỉ có một mộ, trên bia mộ viết kiếm ma độc cô cầu bại chi mộ. Mặc dù không phải hắn muốn gặp kiếm chủng, nhưng từ đối với độc cô cầu bại tôn trọng, Dương Quá vẫn còn cung kính tại trước mộ phần cúc ba cái cung. Cho dù vô duyên độc cô cửu kiếm, có thể kiến thức một cái vị tiền bối này phong thái cũng tốt. Thần điêu thấy Dương Quá sát thực thành kính, rốt cục buông xuống cảnh giác. Đừng nhìn nó là điêu, nhưng lại thông minh dị thường, người bình thường căn bản không lừa được nó. Thần điêu cũng tại trước mộ đứng im một lát, mới cùng kêu to một tiếng, ra hiệu Dương Quá cùng tự mình đi. Dương Quá trong lòng vui mừng, thần điêu đây là quyết định muốn dẫn mình đi kiếm chủ sao? Hắn vội vàng đi theo, lại là đi thời gian một nén nhang, đi vào một chỗ vách đá trước đó. Cái kia vách đá liền phóng lên tận trời, trung bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng chỗ, có một khối 3-4 trượng vuông đại thạch, tựa như một cái bình đài, trên tảng đá lớn ẩn ẩn có khắc chữ. Một người một điêu đến gần một chút, Dương Quá mới phát hiện trên đá khắc lấy kiếm trùng hai cái chữ to. Thần điêu lại là kêu to một tiếng, tựa hồ tại ra hiệu Dương Quá bên trên cự thạch kia bình đài. Dương Quá vốn là hướng về phía kiếm trùng đến, lập tức cũng không do dự, tốc hạ một điểm liền đi lên bay vọt. Chỉ là cự thạch bình đài quá cao, hắn chỉ có thể bắt lấy một cây dây leo, không ngừng đi lên leo lên. Một lát sau, Dương Quá rốt cục lên cự thạch bình đài. Chương 8, cô độc cầu bại chi mộ. Dương Quá lên bệ đá không lâu, thần điêu rất nhanh liền theo sau. Nó mặc dù không thể vỗ cánh cao phi, nhưng song chảo há lại chỉ có từng đó thiên quân chi lực, bên trên này tiểu tiểu đại cao, không làm khó được nó. Dương Quá quét một vòng mặt đất, đã thấy trên một tảng đá có khắc hai hàng chữ nhỏ. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm gốc, lấy điêu làm bạn. Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử cũng. Một bên khác biết, kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm tại tư. Quân hùng bỏ tay, trường kiếm không lợi, không cũng buồn phu. Dương Quá mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn là bị độc cô cầu bại phong thái rung động. Này nên cỡ nào cường giả tuyệt thế mới có thể có như thế khí khái. Bất quá Dương Quá càng là sâu nhìn, lại càng cảm thấy chữ này bên trong mỗi dòng ẩn ẩn có kiếm ý lưu truyền. Chỉ là nhất thời bán hội, hắn cũng nộ không thấu trong đó có thiếu. Thần điêu lại gọi vài tiếng, rồi ra móng nuốt nắm lên kiếm trùng bên trên thạch đầu, đem chuyển qua một bên. Dương Quá biết bên trong có cái gì, bởi vậy chỉ là lặng lặng chờ lấy. Theo thần điêu động tác, rất nhanh liền thấy bốn khối thạch mộ đều bị dịch chuyển khỏi. Dương Quá thấy thế, tiến lên từng cái quan sát bắt đầu. Chỉ thấy thanh thứ nhất trên thân kiếm biết, lang lệ cương mãnh, không gì không phá, nhược quán trước lấy chi cùng hà sóc quần hùng tranh phong. Sau đó chống không nơi đó khắc lấy. Tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ chẳng lành, chính là bỏ đi thâm cốc. Nơi thứ ba để phòng lại là một thanh đen nhánh trọng kiếm, nghĩ đến chính là huyền thiết trọng kiếm. Bên cạnh đồng dạng khắc lấy chữ, trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. 40 tuổi trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Dương Quá có chút lưu lơi, đây chính là huyền thiết, có một khối nhỏ liền có thể rèn đúc một thanh thần binh vật liệu. Thanh kiếm này nếu là hoàn toàn lấy huyền thiết rèn đúc, thật là bao lớn một khối, nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Sau đó Dương Quá vừa nhìn về phía cuối cùng một khối thạch mộ, lại là một thanh kiếm thân trôi kiếm đồng đều đã mục nát kiếm gỗ, chỉ thấy bên cạnh biết, 40 tuổi về sau, không trệ tại vật, có cây trúc thạch đồng đều nhưng bị kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần tại không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Dương Quá có chút do dự, hắn cũng không có trước tiên lựa chọn huyền thiết trọng kiếm. Huyền thiết trọng kiếm cố nhiên uy thế cương mãnh, nếu là có thể ngộ được trọng kiếm kiếm pháp, cũng có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng thật muốn nói có thể làm được vô địch thiên hạ, nhưng cũng chưa chắc. Trọng kiếm trung bi là trọng kiếm, đối ra chiêu khẳng định là có ảnh hưởng. Với lại thiên hạ thần công vô số, huyền thiết kiếm pháp cũng không thể coi là đỉnh cấp. Dương Quá đi ra cũng có hơn nửa tháng, tự nhiên không có khả năng còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trên đường đi thêm chút nghe ngóng, mới phát hiện mình vị trí thế giới không phải là những năm cuối Nam Tống, mà là một cái bản đồ cực lớn, đường Tống Nguyên Minh cùng tồn tại thế giới. Chư phương thế lực riêng phần mình hùng bá một phương, ai cũng không có năng lực nhất thống thiên hạ. Bất quá đếm tới đếm lui, vẫn là hai tống yếu nhất thế. Thần Điêu thấy hắn chủ trừ, liền đẩy hắn đi vào huyền thiết trọng kiếm trước. Dương Quá hỏi: "Điêu Minh, ngươi là để cho ta tuyển trôi kiếm này sao?" Thần Điêu tựa hồ có thể nghe hiểu, nhẹ gật đầu. Dương Quá cũng không cự tuyệt, liền cầm lấy huyền thiết trọng kiếm thử một chút. Kiếm này không hổ là danh xưng kim thư đệ nhất trọng kiếm, lấy hắn thực lực, cầm lên lại khó mà như cánh tay sai sử, càng đừng đề cập thi triển kiếm pháp chiêu thức. Nếu là tuyển kiếm này, tương lai đụng tới thân pháp cùng tốc độ nhanh chóng người, chỉ có thể ăn thiệt ngầm. Dương Quá huy vũ mấy lần, lại để xuống. Hắn hướng phía Thần Điêu nói ra: "Điêu Minh, ta muốn dùng thứ nhất thanh kiếm, kiếm này có lẽ càng thích hợp ta." Dương Quá kỳ thật không thèm để ý dùng cái gì kiếm, hắn càng để ý là độc cô cửu kiếm võ công. Nếu là có thể học được, cho dù hắn còn chưa bước vào tiên thiên tông sư, có sức tự vệ. Thần Điêu tựa hồ có chút nổi giận, tại Dương Quá cầm lấy bên kia không biết tên màu xanh bảo kiếm về sau, liền vung lên cánh phiến đi qua. Dương Quá không dám kinh thường, nâng lên bảo kiếm đứng ở trước người, lại bị Thần Điêu thế đại lực chầm một kích đánh lui. Thần Điêu cũng không dừng tay, lần nữa lao đến, lần này lại là lấy cánh làm cây quạt, tựa hồ tại cho Dương Quá một cái bàn tay đồng dạng. Dương Quá cũng không rõ ràng Thần Điêu thần dị, bởi vậy không dám xuất thủ tàn nhẫn lấy kiếm đâm thẳng, mà là cầm kiếm bổ xuống tại Thần Điêu trên cánh. Đã thấy bảo kiếm bổ vào Thần Điêu xí vũ bên trên, ngay cả một tia vết tích đều không lưu lại. Thần Điêu đẩy ra bảo kiếm về sau, cánh vẫn như cũ phiến hướng Dương Quá. Dương Quá không dám đón đỡ, tốc hạ đạp mạnh phi thần vượt qua. Chỉ là Thần Điêu liền tựa như một cao thủ, có thể nhìn rõ tiên cơ, tại Dương Quá vừa xoay người qua khứ, một cái khác cánh liền huy tới. Dương Quá trên không trung không chỗ mượn lực, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hai chân liền chút, đá vào Thần Điêu trên cánh. Nhưng là làm sao Thần Điêu cánh chính là ngoại trừ mỏ chim cùng móng vuốt bên ngoài, cứng rắn nhất địa phương. Dương Quá chỉ cảm thấy đá vào tấm thép bên trên, chấn động hắn hai chân hơi lay. Cũng may hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, không phải lấy nguyên thân thực lực, căn bản tại Thần Điêu trước mặt đi không được mấy chiêu. Thần Điêu thấy Dương Quá lại có chút thực lực, sắc bén ánh mắt bên trong tựa hồ hiện lên tán thưởng. Vô luận là người hay là thú, đều là tôn trọng cường giả. Cứ việc Dương Quá khoảng cách cường giả còn xa, nhưng trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy, cũng coi là khó được. Bất quá Thần Điêu vẫn không có thu tay lại, lại bắt đầu thăm dò lên Dương Quá. Dương Quá bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng cùng Thần Điêu cùng nhau. Thần Điêu rõ ràng bên ngoài đao thương bất nhập, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn thắng nổi Thần Điêu căn bản không khả năng, chỉ có thể kéo lấy đạt được Thần Điêu tán đồng. Quả nhiên, lại đấu gần trăm chiêu, Thần Điêu rốt cục dừng lại. Nó cũng không phải là thật nổi giận, chỉ là muốn để Dương Quá biết được bằng kiếm trong tay của hắn, ngay cả làm bị thương mình khả năng đều không có. Với lại Thần Điêu cũng nhìn ra Dương Quá đã có chút thở hổn hển, biết hắn đã nhanh đến cực hạn, bởi vậy cũng lười tại độc thủ. Dương Quá không hiểu thú ngữ, đương nhiên không thể lý giải, nhưng là thấy Thần Điêu ngừng lại, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại đâu nữa, nội lực của hắn không thể tiếp tục được nữa, thật có thể sẽ bị Thần Điêu đánh một trận. Ngày kế tiếp, trời có chút sáng lên, Dương Quá bắt đầu dạo qua một vòng, cũng không phát hiện Thần Điêu tung tích. Sau một lúc lâu, đã thấy Thần Điêu ngậm một cái mật rắn tại mỏ chim ở giữa. Dương Quá trong lòng vui mừng, điều này chẳng lẽ chính là có thể gia tăng nội lực bổ tư khúc mật rắn, đây chính là hắn tới đây duy hai sở cầu thứ nhất. Có này bổ tư khúc mật rắn, hắn tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới Tiên Tiên Tông sư cảnh. Dù sao nguyên tắc Dương Quá cũng là sau khi ăn xong bổ tư khúc mật rắn về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn lại có nghịch cửu âm chân kinh mang theo, không có khả năng không bằng nguyên thân. Sau đó 3 tháng, Dương Quá buổi sáng ăn bổ tư khúc mật rắn luyện nội công, giữa trưa bắt đầu cùng Thần Điêu luyện kiếm. Cũng không biết là Thần Điêu học xong độc cô cầu bại võ công, Dương Quá tại cùng so chiêu lúc, luôn có thể cảm giác được một loại kiếm pháp ẩn chứa ở trong đó. Dương Quá linh quang chợt hiện, lần nữa đi vào khắc lấy hai hàng chữ nhỏ trên vách đá. Càng xem hắn càng là lâm vào trong đó, tựa hồ bên trong ẩn chứa bộ kiếm pháp này. Dương Quá vừa nhìn vừa huy kiếm, chậm rãi một thức thức kiếm chiêu từ hắn trong tay sử xuất. Chương 9, tấn thăng tiên tiên cùng tái đấu Thần Điêu sau đó một tháng, Dương Quá càng luyện càng mê muội, tựa hồ trong câu chữ kiếm ý đều nhất nhất hiện lên ở trước mắt hắn. Bất quá khi hắn luyện càng lâu, liền phát hiện hai hàng chữ tựa hồ là hai loại kiếm ý, phía bên phải chữ nhiều bên kia, kiếm pháp lấy phá mời làm chủ, giảng cứu là phát sau mà đến trước. Mà bên trái số lượng từ thiếu bên kia thì là lấy tiến công làm chủ, giảng cứu tấn công địch chi tất cứu. Hai bộ kiếm pháp cũng không chia cao thấp, tùy từng người mà khác nhau, lĩnh ngộ khác biệt ra lúc đầu hai loại kiếm pháp, cho dù là ngộ tính cực giai thế hệ, cũng chỉ có thể lĩnh hội một bộ. Nhưng là Dương Quá khác biệt, hắn trung quy là hồn xuyên, ý thức dung hợp, cùng người thường một trời một vực, bởi vậy mới có thể đồng thời ngộ ra hai bộ kiếm pháp. Không nghĩ tới lại có loại chuyện tốt này, lại là mua một tặng một. Dương Quá thầm vui, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Căn cứ thà rằng rất nhầm, không thể buông tha nguyên tắc, Dương Quá hai bộ kiếm pháp đều học được mấy lần. DS, độc cô cửu kiếm hai loại kiếm pháp chủ giác độ có học, đằng sau sẽ viết đến. Một loại chính là mọi người biết rõ tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiên thức, phá khí thức. Một loại khác liền là đãng kiếm thức, ly kiếm thức, phá kiếm thức, vẩy kiếm thức, lạc kiếm thức, đoạn kiếm thức, áp chế kiếm thức, bình kiếm thức, song kiếm thức. Chỉ là hai bộ kiếm pháp trung quy là kiếm ý khác biệt, hắn lại tốn 2 tháng mới rốt cục đăng đường nhập thất. Theo nửa năm qua không gián đoạn ăn mật rắn, ngày hôm đó, Dương Quá chỉ cảm thấy toàn thân nội lực tràn ngập toàn thân, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Dương Quá ngồi xếp bằng xuống, dẫn đạo quanh thân nội lực hướng phía hai mạch nhâm đốc chủ kích. Cứ việc hai mạch nhâm đốc là luyện võ một đại môn hạng, đem tuyệt đại đa số người ngăn cản ở ngoài. Nhưng đối Dương Quá mà nói, cũng không có tốn hao quá lớn tinh lực liền tự nhiên mà vậy đột phá. Hắn đã ăn nửa năm mật rắn, so sánh trong nguyên tắc Dương Quá đều nhiều mấy tháng, đương nhiên sẽ không rất khó khăn. Với lại Dương Quá mặc dù luyện là nghịch cửu âm chân kinh, nhưng chỉ cần giải trừ hai hoàng ẩm, cũng là thần công phạm chủ, so ngọc nữ tâm kinh chỉ mạnh không yếu. Đợi cho hai mạch nhâm đốc bị quán thông, Dương Quá chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn lúc này đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới tông sư, khí tức xa xăm kéo dài, đúng là âm thanh truyền bài dặm. Cũng chính là nơi này hiếm người đến, không phải người bình thường đều tưởng rằng gặp gỡ sơn tinh dạ quái. Thần Điêu thấy hắn khí tức rực rỡ hẳn lên, trong mắt kim quang rạng rỡ, biết Dương Quá thực lực đại tiến, liền lại hướng hắn kêu to một tiếng, tựa hồ muốn nói: "Không sai, tiểu tử lại đến thử một chút." Dương Quá cùng Thần Điêu ở chung lâu, cũng coi như miễn cưỡng có thể hiểu được Thần Điêu ý tứ. Thế là liền hỏi: "Điêu Minh, ngươi là muốn nói thử một chút ta bây giờ thực lực?" Thần Điêu kêu một tiếng, nhẹ gật đầu. Dương Quá nghĩ đến mình bây giờ thực lực đại tiến, cũng muốn thử một chút mình thân thủ. Phải biết Tiên Tiên tông sư cùng Hậu Thiên tiểu tông sư, thế nhưng là chênh lệch cực lớn. Cái trước đã sau trở lại tiên tiên, toàn thân nội lực hóa làm chân khí, ly thể sau vẫn như cũ uy lực bất phàm. Hậu Thiên tiểu tông sư trung quy luyện là nội lực ly thể sau uy lực liền sẽ giảm bất đi nhiều. Dương Quá toàn thân chân khí lưu chuyển, tốc hạ điểm nhẹ, cả người đã phi thân vọt hướng Thần Điêu, trong tay thanh minh kiếm vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí hướng phía Thần Điêu gào thét mà đi, chính là bình kiếm thức. Thanh minh kiếm đúng là hắn là cái kia không biết tên màu xanh bảo kiếm lấy danh tự. Thần Điêu cũng không né tránh, chỉ là nâng lên cánh ngăn tại trước người. Kiếm khí cùng cánh lông vũ chạm vào nhau, cũng không cắt đứt hắn lông vũ, chỉ là Thần Điêu dưới bước lại lâm vào mấy phần, hiển nhiên vừa rồi một kích kia cũng không phải là hoàn toàn vô công. Dương Quá một kiếm vung ra về sau, cũng không từng dừng lại, cả người như mũi tên đồng dạng từ giữa không trung đâm về Thần Điêu bụng. Hắn không xác định Thần Điêu thực lực, bởi vậy không dám đâm về trái tim chờ yếu hại. Nhưng là nó cánh lông vũ lại cứng cỏi vô cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn một chút phòng ngự yếu một ít, nhưng lại không phải là yếu hại địa phương công kích. Thần Điêu không chút hoang mang, lấy trái cánh cứng rắn xương điểm tại thanh minh kiếm nhọn, đẩy ra Dương Quá một kiếm này, sau đó phải cánh công hướng hắn đầu bay. Dương Quá đương nhiên sẽ không đón đỡ, túc hạ một điểm, mượn Thần Điêu cánh lông vũ chi lực phi thân lên, chính là vậy kiếm thế. Tại đến chỗ cao sau bắt đầu tung tích, mũi kiếm trực chỉ phía dưới Thần Điêu, kiếm khí sắc bén không thể đỡ, chính là lạc kiếm thức. Thần Điêu rốt cuộc không có lại lấy cánh lông vũ ứng đối, mà là lấy mỏ chim cắn về phía thanh minh kiếm. Dương Quá cổ tay chuyển một cái, tránh đi nó cắn vào, điểm tại mỏ chim bên trên, nhưng cũng không cho Thần Điêu tạo thành tổn thương gì. Hắn tại sắp lúc rơi xuống đất, lấy thanh minh kiếm điểm xuống mặt đất, xoay người lui ra phía sau, không cho Thần Điêu thừa thắng xông lên cơ hội. Dương Quá hít một hơi thật sâu, lần nữa huy kiếm, chỉ thấy hắn huy động liên tục 3 lần, mỗi lần đều là tại cùng một phương vị. Tựa như thủy triều đồng dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt, chính là sóng kiếm thế. Thần điêu cũng không chỉ độn, nhưng vẫn như cũ không so được kiếm khí nhanh chóng, chỉ có thể hai cánh che ở trước người tới chặn bên dưới những này kiếm khí. Dương Quá thấy đây, lấy thủ pháp đặc biệt vận chuyển trường kiếm trong tay, đem thanh minh kiếm bỗng nhiên ném ra, chính là độc cô cựu kiếm bên trong ly kiếm thức. Thần điêu lòng có cảm giác, nô ra mỏ chim, rốt cục tại trường kiếm sắp đến người trước đó, cắn thanh minh kiếm. Dương Quá bất đắc dĩ, này thần điêu cơ hồ toàn thân đều là đao thương bất nhập, hắn tu vi không đủ, cho dù kiếm thế lăng lệ, cũng không làm gì được thần điêu. Dương Quá chỉ có thể ôm quyền nói, tại hạ thực sự không phải điêu minh đối thủ, chỉ có thể cam bái hạ phong. Thần điêu dù sao cũng là độc cô cầu bại sủng vật, cho dù không sánh bằng đại tông sư loại kia cao thủ, đối phó bình thường tiên thiên tông sư vẫn là không có vấn đề. Thần điêu tựa hồ có chút đắc ý, lại kêu to vài tiếng. Nó đi tới, vô Dương Quá bả bay, tựa hồ tại an ủi hắn. Dương Quá có chút dở khóc dở cười, đây là bị thần điêu khinh thường a, hắn cho dù đánh không lại thần điêu, cũng không trở thành nội trí. Cổ mộ phái lây khinh công linh xảo tăng trưởng, rất nhiều người hắn cho dù đánh không thắng, cũng không trở thành bị người cầm xuống, đương nhiên sẽ không bởi vậy chán ngán thất vọng. Dương Quá cười cười, cũng không có đi giải thích. Hai người ngôn ngữ không thông, hắn giải thích cũng không có tác dụng gì. Lúc này Dương Quá một mình lộc cộc kêu vài tiếng, lại là có chút đói bụng. Hắn không biết mình đột phá tiên tiên đến cùng dùng bao lâu, nhưng khẳng định thời gian không ngắn, bởi vì thái dương đều nhanh xuống núi. Dương Quá hướng phía thần điêu nói ra: "Điêu Minh, đêm nay ta tới cấp cho nấu cơm, đảm bảo ngươi hài lòng." Hắn những ngày này cũng không phải ăn không ở không, thường xuyên sẽ đánh một chút thịt rừng cho thần điêu nướng ăn. Thần điêu rất ít ăn thực phẩm chín, tự nhiên đối đồ nướng thịt rừng yêu thích không buông tay. Nó có chút vui vẻ kêu lên một tiếng, tựa hồ tại thúc giục Dương Quá tranh thủ thời gian chuẩn bị. Dương Quá vô thần điêu cánh lông vũ nói: "Đừng nóng đội, đảm bảo để ngươi hài lòng." Hắn ăn không coi là nhiều, nhưng thần điêu khẩu vị liền không nhỏ. Có đôi khi hắn đánh tới con mồi, luôn luôn không đủ thần điêu ăn. Thần điêu lại là nhảy cấp kêu to một tiếng. Dương Quá sở dĩ như thế, là bởi vì hắn chuẩn bị rời đi. Hắn ở chỗ này đợi gần nửa năm, sớm đã là dành đến hoảng. Thần điêu tuy tốt, nhưng cuối cùng không biết nói chuyện. Lại nói thiên hạ mỹ nữ như mây, hắn tự nhiên muốn tới kiến thức một hai. Chương 10, gặp lại Xích Luyện Tiên Tử ngày kế tiếp, Dương Quá cùng thần điêu nói lời tạm biệt. Trước khi đi, Dương Quá hỏi: "Điêu huynh có thể nguyện cùng ta cùng nhau ra ngoài đi đi?" Thần điêu chỉ là vỗ bả vai hắn, thân thể khoảng lắc lư, tựa như tại cự tuyệt đồng dạng. Dương Quá bất đắc dĩ, cũng không có cơ cầu. Thần điêu ở chỗ này trông coi độc cô cầu bại, có lẽ liền cảm giác hắn còn biết trở về. A Dương Quá cũng không biết độc cô cầu bại là có hay không chết rồi, dù sao đó là cái dung hợp sau thế giới. Thời gian tiết điểm rất là khác biệt, nếu là nói thoáng như thần thoại đồng dạng Việt nữ A Thanh đều còn sống, hắn cũng không biết ngoài ý muốn. Hắn có chút thương cảm nói: "Đã như vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng điêu huynh. Lần sau ta lại đến lúc, nhất định vì ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon." Thần điêu có chút chờ mong kêu to một tiếng, liền vung cánh cùng Dương Quá từ biệt. Dương Quá rời đi kiếm trùng về sau, trực tiếp hướng phía Tương Dương mà đi. Chỉ là khi hắn đi vào Tương Dương về sau, đi qua một phen nghe ngóng mới biết được Quách Tĩnh vợ chồng cũng không tại Tương Dương. Nguyên lai Quách Tĩnh tại Đại Thắng Quan cử hành anh hùng đại hội, là chính là mời các lộ hào kiệt chống cự Mông Cổ xâm lấn. Hắn biết rõ Thành Cát Tư Hán bản tính, đương nhiên không nguyện ý thấy Đại Tống bị Thành Cát Tư Hán công diện. Dương Quá nghĩ, hay là chuẩn bị đi Đại Thắng Quan một lần. Quách Tĩnh làm hắn còn sót lại thân nhân, hắn không có đạo lý không nhìn tới nhìn. Với lại Quách Tĩnh một lòng bị nước, hắn nếu là có thể đến giúp một điểm nhỏ bận bịu cũng tốt. Bất quá Dương Quá không muốn bị người nhìn chằm chằm, liền tới đến một nhà tiệm thợ rèn. Thật sự là hắn hình dạng quá mức tuấn lãng, nói là tái thế Phan ăn cũng không đủ. Dương Quá có thể nói là kim thư thứ nhất xuất ca, bằng không thì cũng không có câu kia thấy một lần Dương Quá lầm trung thân. Hắn vì giảm thiếu mình phiền phức, liền muốn chế tạo một cái mặt nạ. Tiệm thợ rèn lão bản là cái cường tráng hán tử, mặc dù dáng người không cao lớn lắm, nhưng hai cánh tay lại cực kỳ tráng kiện, trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Lão bản thấy Dương Quá bên hông bội kiếm, là một bộ người giang hồ cách ăn mặc, lúc này nhiệt tình hỏi: "Vị khách quan kia, nhưng có cái gì cần?" Dương Quá từ tốn nói: "Thay ta chế tạo một bộ kim loại mặt nạ liền tốt." Lão bản thấy nhiều người trong giang hồ kỳ quái trang phục, cũng là không lắm kỳ quái, chỉ là hỏi: "Cái kia khách quan cần gì hình dạng đâu?" Dương Quá nghĩ mới nói: "Chủ yếu che khuất phía trên là được. Đây là nguyên thân 16 năm sau mặt nạ hình dạng." Hắn cũng lười phiền phức, liền mình dựa theo hình dáng kia thức nói một lần. Lão bản sau đó liền chuyên tâm đi rèn đúc đi, ngay cả giá cả đều không sách. Những này người trong giang hồ chỉ cần đem sự tình làm thỏa đáng, chào giá không quá không hợp thói thường tình huống đều sẽ rất sảng khoái trả tiền. Cho nên lão bản thích nhất làm những người giang hồ này suy nghĩ, đã sảng khoái cũng kiếm được nhiều. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy lão bản cầm một cái mặt nạ màu bạc đưa cho Dương Quá. Hắn thấy Dương Quá làn da trắng nõn, lại tuấn lãng quá phận, liền tự giác cho hắn làm thành ngân sắc. Dương Quá kết quả về sau, rất hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi qua giá cả về sau, rất thoải mái qua thanh toán tiền bạc. Hắn đeo lên về sau, liền không ở dừng lại, trực tiếp hướng phía Đại Thắng Quan bước đi. Trên đường đi hắn không có trì hoãn, đi 4-5 ngày sau, lại tại một chỗ vùng ngoại ô nghe được tiếng đánh nhau. Dương Quá thần sắc hơi động, liền hướng phía bên kia lặng yên bước đi, cũng muốn đi xem náo nhiệt. Khi Dương Quá đến gần xem xét, đã thấy Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu mang theo đồ đệ Hồng Lăng Ba, tại cùng mấy tên thiếu niên thiếu nữ đánh nhau. Cũng không biết mấy người ra sao thân phận, Lý Mạc Sầu tựa hồ cũng không xuất toàn lực ứng đối. Nguyên lai Lý Mạc Sầu đang thoát đi cổ mộ về sau, liền dẫn mình một cái khác đồ đệ Hồng Lăng Ba tìm cái ẩn nấp địa phương chữa thương. Thương thế tốt lên sau lại không cam lòng đây, liền muốn hành tẩu giang hồ nhìn xem có thể hay không tìm được một chút thần công bí tịch. Một đường đi tới, lại vừa vặn gặp Lục Vô Song cùng Trình Anh hai người. Nàng đương nhiên sẽ không buông tha hai người, liền một đường đuổi theo hai người. Lục Vô Song cùng Trình Anh cũng là vận khí tốt, gặp được Gia Luật Tề huynh muội cùng Hoàn Nhan Bình ba người, sau đó lại gặp được vừa vặn đi ngang qua Quách Phủ cùng Võ Tu Văn cùng Võ Đôn Nho hai huynh đệ. Lý Mạc Sầu kiêng kỵ cùng Quách Phủ sau lưng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dược Sư, là nên mới có Dương Quá thấy lưu thủ. Chỉ là nàng lưu thủ cũng không bị mấy người nhìn ra, chỉ khi này Xích Luyện Tiên Tử không gì hơn cái này, bởi vậy một mực cùng nàng dây dưa không rõ. Lý Mạc Sầu vốn muốn cho mấy người biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng bọn hắn không biết tốt xấu, thế là cũng là tức giận đại thịnh. Nàng cười lạnh nói: "Mấy cái sơ suất mau như tiểu tử cùng tiểu nha đầu, vậy mà như thế không biết tốt xấu. Ta vốn muốn cho các ngươi biết khó mà lui, bây giờ xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn là không được." Nói xong xuất thủ nhanh đâu chỉ gấp đôi, cơ hồ một trưởng liền đem một người đánh bay ra ngoài. Cũng may nàng còn biết hạ thủ lưu tình, không có toàn lực xuất thủ. Nếu không bọn này giang hồ con tôm nhỏ chỗ nào trải qua ở nàng một trường, cho dù nàng không dùng ngũ độc thần trưởng cũng giống như vậy. Mấy người thương thế không đồng nhất, rõ ràng là Lý Mạc Sầu cố ý vi chi. Giống không lắm danh khí Gia Luật Tề cùng Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho ba người thụ thương nặng nhất, tiếp theo là Lục Vô Song cùng Hoàn Nhan Bình, Trình Anh Tam nữ thụ thương thứ hai. Thụ thương nhẹ nhất chính là Quách Phủ, chỉ là chịu một trường, ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Bất quá dù là như thế, Quách Phủ cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Người ma đầu kia, có biết cha ta là ai, ông ngoại của ta là ai? Lý Mạc Sầu có chút nhíu mày, cảm thấy càng là không vui. Nàng âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu không có biết ngươi lai lịch, ngươi cho rằng mình có thể dễ dàng như thế bình yên vô sự?" Quách Phù một mặt vẻ kiêu ngạo, nàng hừ một tiếng nói: "Đã ngươi biết, còn không mau mau thối lui, cẩn thận ta để cha cùng ông ngoại thu thập ngươi." Lý Mạc Sầu lập tức giận dữ, giận quá mà cười nói: "Ha ha ha, thật sự là thật lớn uy phong. Bản đạo cô tung hoành giang hồ, há lại bị người dọa đại. Chớ nói bọn hắn không ở nơi này, cho dù thật sự ở nơi này, muốn cầm xuống ta cũng là hai chuyện." Lời này cũng là không tính lớn lời nói, nàng khinh công lại là rút kiếm, nhất thiếu Quách Tĩnh đuổi không kịp nàng. Về phần tinh thông rất nhiều pháp môn Hoàng Dược Sư, có lẽ có thể cầm xuống nàng. Quách Phù gặp nàng hôm nay dám không đem mình cha cùng ông ngoại để vào mắt, lập tức cả giận nói: "Tốt ngươi cái Xích Luyện Tiên Tử, ta nhất định sẽ gọi cha cùng ông ngoại thu thập ngươi, đến lúc đó ngươi chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng là trễ." Lý Mạc Sầu thần sắc lạnh mấy phần, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám như thế nói chuyện với nàng. Nàng thần sắc băng lãnh, ngữ khí băng hàn nói: "Tốt một cái tiêu hành bản hỗ tiểu nha đầu, bản đạo cô hôm nay liền muốn dạy ngươi biết cái gì gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý." Nói xong túc hạ một điểm, liền tới đến Quách Phù trước mặt, một cái bàn tay đập vào nàng trên mặt. Quách Phù bị Lý Mạc Sầu một cái đập, trên mặt lập tức sưng vù bắt đầu. Nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà thật dám đánh mình. Theo trên mặt từng trận nóng bỏng đau đớn, nàng hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Quách Phù từ nhỏ đến lớn, còn không người đánh như vậy qua mình. Hôm nay bị Lý Mạc Sầu như vậy đập, là thật là bình sinh lần thứ nhất. Chỉ là vừa mới Lý Mạc Sầu xuất thủ tàn nhẫn, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không dám nhục mạ đối phương, sợ đối phương dưới cơn nóng giận thật giết mình. Chương 11, anh hùng cứu mỹ nhân. Có lẽ là Dương Quá cũng không thích Quách Phù này điêu ngoa tùy hứng tính cách, bởi vậy hắn cũng không giúp đỡ, liền nhìn xem Quách Phù bị Lý Mạc Sầu giáo huấn. Quách Phù từ nhỏ một bộ cao cao tại thượng tư thái, đã sớm để nguyên thể sắc tinh thần nghi ngờ bất mãn, mà hắn cũng không thích đối phương đại tiểu thư này tính tình. Lý Mạc Sầu có thể xuất thủ giáo huấn một cái nàng, ngược lại làm cho tâm tình của hắn thư sướng không thôi. Dù sao hắn cuối cùng cùng Quách Phù quan hệ không ít, khó thực hiện quá mức. Còn nữa Quách Phù này tính tình, nếu không có bối cảnh thâm hậu, sớm đã bị người gặm ngay cả xương vụn đều không thừa. Có người xuất thủ giáo huấn một lần, cũng miễn cho tương lai chọc không nên dây vào người. Cũng không phải là tất cả mọi người đều kiêng kỵ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dược Sư, nhất thiếu Kim Thư bên trong có không ít người đều là xuất thủ không cố kỵ gì. Tỷ như Vân Trung Hạc, Huyết Đao Lao Tổ, Ngọc Chất Tử, Huyền Minh Nhị Lão, Đoàn Duyên Khánh, Cửu Thiên Nhận, Thành Côn, Âu Dương Phong, Mộ Dung Bác, Đông Phương Bất Bại các loại. Phía trước mấy người là bởi vì sắc đảm ngập trời, đằng sau mấy người thì là tự cao thực lực đủ mạnh, không sợ người khác trả thù. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm nàng, cho nên Quách Phù nếu là vẫn như cũ cái tính cách này, Triệu gia tai họa cũng là sớm tối. Võ Tu Văn cùng Võ Đôn Nho hai huynh đệ làm Quách Phù theo đuôi, thấy Quách Phù bị phiến, cũng không lo được căn bản không phải Lý Mạc Sầu đối thủ, vọt thẳng tới. Nữ ma đầu thật can đảm, dám đả thương phù muội. Lý Mạc Sầu hất lên phất trần, quét vào hai người lồng ngực, lần nữa đem hai huynh đệ đánh bay ra ngoài. Huynh đệ hai người đều là khỏe miệng chảy máu, nhưng như cũ gắt gao trừng mắt Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu chỉ là khinh thường cười lạnh, đối hai huynh đệ cừu hận ánh mắt nhìn như không thấy. Bất quá là hai cái dựa vào bậc cha chú quan hệ phế vật, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Lục Vô Song cùng Trình Anh mặt mũi tràn đầy khẩn trương, lo lắng Lý Mạc Sầu ra tay ác độc vô tình. Với lại việc này chung quy là bởi vì các nàng mà lên, bọn hắn cũng không đành lòng thấy mấy người xảy ra chuyện, thế là hai người lướt nhau, một trái một phải công hướng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu cười lạnh, cũng không né tránh, hất lên phất trần quân lấy Lục Vô Song trường kiếm, tay trái một chiêu vô khổng bất nhập, tránh đi công tới ngọc địch, trực kích Trình Anh quanh thân mấy hải. Đánh lui Trình Anh đồng thời, tay phải hất lên phất trần, đem Lục Vô Song đồng dạng vẫy lui. Mắt thấy hai nữ thụ thương, Dương Quá rốt cục phi thân nhảy ra, một tay nắm ở Lục Vô Song, một tay ôm Trình Anh eo nhỏ nhắn. Hắn có thể nhìn xem Quách Phù bị giáo huấn, cũng có thể ngồi nhìn anh em nhà họ Vũ bị đánh, nhưng hắn còn không muốn thấy hai cái nũng nịu muội tử thụ thương. Mặc dù Trình Anh còn mang theo chất phát mặt nạ, nhưng Dương Quá lại như thế nào lại không biết đối phương là cái xinh đẹp như hoa cô nương. Lục Vô Song bị này mang theo mặt nạ màu bạc nam tử xa lạ nắm cả, có chút đỏ mặt, cũng có chút không vui đẩy ra Dương Quá. Nàng tính tình so sánh Trình Anh cương liệt không ít, tình nguyện thụ thương cũng không muốn bị người xa lạ tiếp cận. Trình Anh bị Dương Quá ôm vòng eo, tăng thêm Dương Quá cái kia ấm áp lồng ngực, ít nhiều khiến nàng bên thai phím hồng. Nếu là xuyên thấu qua mặt nạ ra người, liền có thể nhìn thấy gò má nàng đã là ửng đỏ vô cùng. Bất quá chung quy là bị Dương Quá cứu được, không có biểu hiện ra quá mức bất mãn, chỉ là không để lại dấu vết từ trong ngực hắn tránh ra. Trình Anh thanh thúy êm thai âm thanh tại Dương Quá trong thai vang lên. Đa tạ vị huynh đài này cứu giúp, Trình Anh ở đây cảm ơn. Dương Quá trên mặt có chút thất thần, vừa rồi cứu người sốt ruột, không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cùng hai nữ mềm mại thân thể đống nhiên tiếp xúc, để hắn có chút khó mà ức chế. Chính hắn đi ra hơn nửa năm, không có dính qua nửa điểm thức ăn mặn, tự nhiên lại càng dễ xúc động. Dương Quá ho khan một tiếng, cải biến nguyên bản âm sắc nói: "Cô nương khách khí, gặp chuyện bất bình, hẳn rút đao tương trợ. Bất quá là tiện tay mà thôi, làm gì nói cảm ơn." Cửu âm chân kinh bao hàm toàn diện, cải biến thanh sắc chút chuyện nhỏ này cũng không rất khó khăn. Lục Vô Song còn đang suy nghĩ chút vừa rồi sự tình, cũng không có đi quan sát tỉ mỉ Dương Quá, không quan tâm cũng không có nhận ra. Bất quá Lục Vô Song không có nhận ra, Lý Mạc Sầu lại là nhận ra. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quá, tựa hồ hận không thể đem hắn lăng trì. Ngày đó một cái sơ sẩy, bị tiểu tặc này chiếm mình tiện nghi, nàng làm sao có thể quên? Chính là hóa thành cho cũng nhận ra hắn, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối, để giải mối hận trong lòng. Nàng oán hận nói: "Tiểu tặc, coi là mang theo mặt nạ bản đạo cô cũng không nhận ra ngươi đã đến sao? Hôm nay không có sư phó ngươi ở bên, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Dương Quá cũng không thừa nhận, dù sao nàng cũng không biết mình tên họ, chính là nói Quách phủ cũng không biết là ai. Tiên tử có phải hay không nhận là người, bổ thiếu hiệp bất quá là gặp chuyện bất bình mới ra tay cứu người thôi. Với lại đường đường xích luyện tiên tử vậy mà khi dễ mấy tiểu bối, có phải hay không bị hư hỏng uy danh? Lý Mạc Sầu thấy hắn không chịu thừa nhận, lập tức tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tiểu tặc này vô sỉ hạ lưu, lại nhanh mồm nhanh miệng, không phải hắn còn có thể là ai? Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tặc, không phải ngươi còn có thể là ai? Dương Quá có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, nữ nhân này thật chẳng lẽ có giác quan thứ 6, này đều có thể nhận ra mình. Hắn làm sao biết, có vài nữ nhân một khi ưa thích hoặc là ghi hận ngươi, chính là chỉ bằng một đôi mắt, cũng có thể nhận ra một người đến. Loại người này bình thường có cái đặc điểm, liền là si tình. Mà Lý Mạc Sầu không thể nghi ngờ chính là loại người này, hắn bị nhận ra cũng không an. Bất quá dù vậy, Dương Quá vẫn như cũng là ra vẻ không biết trả lời. Bổn thiếu hiệp cùng tiên tử không oán không cừu, tiên tử làm gì oán uổng người tốt? Chẳng lẽ thấy bổn thiếu hiệp ngăn trở tiên tử, lúc này mới cố ý phỉ báng tại ta? Lý Mạc Sầu lập tức tức giận đến giận sôi lên, này vô sỉ tiểu tặc vậy mà trả đũa. Nàng xích luyện tiên tử là người phương nào, sẽ dám làm không dám khi sao? Nhưng biết Dương Quá không chịu thừa nhận, nàng tại nhiều lời cũng là vô ý giọng nói của nàng băng hàn vô cùng. Tốt, rất tốt, đã như vậy, thiện tay phía dưới xem hư thực a. Nàng không chút nào cho rằng Dương Quá là mình đối thủ, lần trước chỉ là mình nhất thời chủ quan, mới khiến cho tiểu tặc này đánh lén đắc thủ thôi. Dương Quá cũng không quá mức cái gọi là, hắn đã là bước vào tiên thiên tông sư, mà Lý Mạc Sầu còn kém nửa bước đâu. Với lại coi như hai người tu vi tương đương, hắn chỗ học võ công cũng cao hơn Lý Mạc Sầu không chỉ một bậc. Dương Quá cười nhạt một tiếng, lơ đến nói: "Đã tiên tử có này nha hứng, bổn thiếu hiệp liền bồi tiên tử qua mấy chiêu tốt." Lý Mạc Sầu nghe hắn hô hào mình tiên tử, lại nghĩ tới hắn đối với mình kinh bạc, chỉ cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Về phần Dương Quá có chút tự luyến tự xưng, nàng càng là trở thành cuồng vọng tự đại. Nào có mình xưng mình là thiếu hiệp, không phải cho mình trên mặt thiếp vàng là cái gì? Lục Vô Song thấy Dương Quá muốn cùng Lý Mạc Sầu đọc thủ, có chút lo lắng nói: "Thiếu hiệp cẩn thận, võ công của nàng ngoan độc rất." Nàng thế nhưng là đối với mình sư phó mà biết quá sâu, biết Lý Mạc Sầu học qua không ít độc công, ngũ độc thần trưởng cùng băng phách ngân châm đều là như thế. Mặc dù bất mãn hắn vừa rồi nắm cả mình, nhưng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Chính anh cũng là nhắc nhở: "Xích luyện tiên tử giỏi về độc công, phải cẩn thận nàng ngũ độc thần trưởng cùng băng phách ngân châm." Dương Quá khẽ bước cằm, ra hiệu mình biết rồi. Lý Mạc Sầu thấy Lục Vô Song cùng Trình Anh bóc mình mà mượn, lạnh lùng quét hai người một chút. Chương 12, đùa giỡn Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là vô sỉ tiểu tặc, sắp chết đến nơi còn có rảnh rỗi cùng người mắt đi mày lại. Hai nữ nghe vậy, trên mặt có chút phím hồng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là khí. Dương Quá có chút đau đầu, mình bất quá là sờ một cái nàng, về phần sâu như vậy thủ đại hận bộ dáng sao? Nếu là Lý Mạc Sầu biết hắn ý nghĩ, chỉ sợ đem hắn ngũ mã phanh thây đều không đủ hả giận. Nàng mặc dù đã qua 30, nhưng cuối cùng vẫn là hoàng hoa đại quê nữ. Với lại nàng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, chính là cùng Lục Triển Nguyên cùng một chỗ, cũng là nói tốt thành thân sau mới có thể có đến nàng. Bị hắn sờ soạn mình, lúc ấy không thu thập Dương Quá, thuần túy là bị tiểu lòng nữ ngăn đón. Nếu không bằng nàng tính cách, nơi nào sẽ tại sau đó thờ ơ, không lập tức đem Dương Quá tháo thành tám khối đều tính nhân tử. Dương Quá ra vẻ không nghe thấy, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lý Mạc Sầu thấy này cũng không có tiếp tục tốn nhiều mối lưới, túc hạ một điểm, tay trái cầm phất trần, tay phải một trường công hướng Dương Quá mặt. Chính là nàng sở trường võ công, 3030 trong tay không từ bất cứ việc xấu nào. Chiêu này nhất là thâm động, chuyên công con mắt, cổ họng, bụng dưới, hạ âm trở thân thể các loại mềm mại chỗ. Hiển nhiên là cực hận Dương Quá, cho nên xuất thủ liền không lưu tình. Chỉ là có đôi khi hận cùng yêu cũng không rõ ràng giới hạn, cả hai có lẽ sẽ giữa bất chi bất giác chuyển biến. Dương Quá không có rút kiếm, nhưng cũng không có đón đỡ, mà là lui lại mấy bước lánh ra. Không rút kiếm là cảm thấy hai người cũng không thâm cừu đại hận, với lại Lý Mạc Sầu trung quy là tiểu long nữ sư tỷ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cũng không tốt thật thương nàng. Về phần không đón đỡ nàng thế công, thì là không dám hứa chắc bản tay mình pháp năng ứng đối Lý Mạc Sầu chiêu thức. Dương Quá trung quy là mới ra đời, luyện nhiều nhất cũng là kiếm pháp, không rút kiếm liền phế đi hơn phân nửa võ công. Lý Mạc Sầu lại coi là Dương Quá chỉ thường thôi, là sợ nàng không dám cùng nàng giao thủ, chiêu chiêu không rời Dương Quá mặt. Dương Quá lui vài chục bước về sau, lại là mãnh liệt nổ ra, nên tiếp Lý Mạc Sầu lần nữa công tới một trường. Hai người trưởng lực chạm nhau, lại là cân sức ngang tài, lại ai cũng không làm sao được ai. Dương Quá vẫn là lưu thủ, cũng không muốn để này xinh đẹp đạo cô xuống đài không được mặt. Lý Mạc Sầu có chút nhíu mày, không nghĩ tới tiểu tặc này thật là có mấy phần bản sự. Chỉ là nàng sao lại tùy tiện buông tha hắn, thế là tay trái hất lên phất trần, thẳng đến Dương Quá mặt, tựa hồ muốn hủy hắn mặt. Dương Quá có chút buồn bực, bất quá là sờ một cái, cần phải như thế à? Mình gương mặt này có thể nói là ngàn năm có gặp, làm sao để Lý Mạc Sầu đạt được? Hắn lòng bàn tay chân khí phun trào, trực tiếp đem Lý Mạc Sầu trấn khai. Lý Mạc Sầu không cam lòng, thân hình trước cướp, lần nữa huy động phất trần công hướng Dương Quá ngực. Dương Quá xử cái tiết bản điều, ngửa ra sau tránh đi, tay phải nô ra vừa vặn bắt lấy Lý Mạc Sầu nắm phất trần tay phải. Lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến chân nhăn cảm giác, Lý Mạc Sầu tay mặc dù không giống tiểu long nữ như vậy yếu đuối không xương, lại có tình có giãn, xúc cảm không kém chút nào. Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp trở lên, trên mặt không tự chủ được phím hồng, giống như tức giận, lại như thẹn thùng, có thể nói cực kỳ phong tình. Nàng tay trái một trường công hướng Dương Quá ngực, như muốn đem đổ vô sĩ kia đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Dương Quá nhếch miệng lên, tay trái tinh chuẩn nắm chặt công hướng mình nu đề. Đến tận đây hai người có thể nói là dựa vào rất gần, cơ hồ tất cả đều là dán. Dương Quá nghe trên người đối phương nhàn nhạt hương khí, chỉ cảm thấy một tia thơm ngọt, một tia trang nhã, xen lẫn mấy phần thanh đạm u nhã, có một loại làm cho người trầm mê cảm giác. Nếu là nhất định phải dùng hoa để hình dung, liền chỉ có tình hoa có thể hình dung. Mặc dù làm cho người say mê, lại mang theo mãnh liệt độc tính. Hai người thiếp như thế tiến, Lý Mạc Sầu lúc ấy cũng ngửi thấy thuộc về Dương Quá trên thân nhàn nhạt mùi mồ hôi. Không giống bình thường nam tử mùi thối, để cho người ta có chút mê luyến. Nàng gặp qua Dương Quá dung mạo, tháng qua Lục Triển Nguyên không chỉ một bậc. Không biết sao, nàng vậy mà từ trên người hắn thấy được Lục Triển Nguyên cái bóng. Kim Long không được lẩm bẩm nói: "Kẻ phụ lòng, ngươi có phải hay không quên ta?" Dương Quá vẩy một cái lông mày, trên mặt hiện hiện vẻ không vui. Hắn mặc dù yêu thích mỹ nhân, nhưng cũng không thích khi người khác vật thay thế. Thanh âm hắn có chút lãnh đạm: "Tiên tử, ngươi nhận lầm người." Lý Mạc Sầu thật giống như bị bừng tỉnh, lỗ tai đều có chút phím hồng. Bất quá nhìn xem hai người bây giờ tư thái, lập tức thẹn quá hóa giận. Nàng oán hận nói: "Đồ vô sỉ, cho ta buông ra." Dương Quá âm thanh bình tĩnh, ngữ khí lại có mấy phần trêu chọc ý vị. "Tiên tử, ta nếu là buông lòng ra, ngươi chờ chút lại sẽ tìm ta phiền phức. Ta cũng không muốn tự tìm phiền toái, không buông." Hai người còn kém dính vào cùng nhau, Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, toàn thân nóng hổi. Trong mắt nàng hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đùi phải một cái lên gối, thẳng đến Dương Quá hạ âm. Dương Quá gặp nàng ánh mắt không đúng, đã sớm để phòng lấy nàng đột nhiên tập kích. Một cái nhảy vọt, lại là đi vào Lý Mạc Sầu phía sau. Đến tận đây hai người không còn là mặt đối mặt, lại biến thành Dương Quá tại Lý Mạc Sầu đằng sau. Chỉ là cái tư thế này so sánh với vừa rồi, mập mờ khí tức càng sâu, tựa như nàng rúc vào Dương Quá trong ngực đồng dạng. Lý Mạc Sầu càng nhanh càng giận, trên mặt tất cả đều là sắc mặt từng đỏ. Nàng buông ra phất trần, quay người một trường vỗ hướng Dương Quá lồng ngực, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có đen một chút. Hiển nhiên là giận dữ, ngay cả ngũ độc thần trưởng đều xử đi ra. Dương Quá không có đón đỡ, không phải e ngại ngũ độc thần trưởng, chẳng qua là cảm thấy giống như quả thật có chút quá lửa. Lý Mạc Sầu chỗ nào chịu buông tha hắn, liên tiếp mấy trường không rời Dương Quá quanh thân yếu hại. Dương Quá có chút phiền muộn không thôi, tay trái lấy ra thanh minh kiếm, liên quan vỏ kiếm nằm ngang ở trước người chống đỡ Lý Mạc Sầu công tới ngọc trường, sau đó một trường vỗ tại trên thân kiếm, đem Lý Mạc Sầu đẩy lui. Lý Mạc Sầu có chút kinh nghi bất định, bất quá vẫn như cũ không ngừng tay, hất lên đạo bảo ống tay áo, mấy chi ngân châm cực tốc bay tới. Dương Quá không chút hoang mang, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay chuyển động, đem phóng tới băng phách ngân châm từng cái đánh bay. Lý Mạc Sầu ánh mắt có chút thảm đạm, chỉ cảm thấy cái này tiểu tặc dị thường cổ quái. Mặc dù tu vi bên trên không có biểu hiện ra cao bao nhiêu, nhưng đối với bên trên mình lại thành thạo điêu luyện, rõ ràng không giống mới ra đời tiểu tử. Chỉ là nàng Lý Mạc Sầu tung hoành giang hồ nhiều năm, còn chưa hề tại cùng là một người trên thân ăn hai lần thua thiệt, tự nhiên không cam lòng đến đây dừng tay. Nàng túc hạ một điểm, lấy ra trước đó hất ra phất trần, sau đó hướng về phía Dương Quá mặt hất lên. Dương Quá cổ tay chuyển một cái, sử xuất độc cô cửu kiếm phá tắc thức, đem phất trần cuốn lấy. Sau đó mãnh liệt kéo một phát, phất trần liền đã rơi xuống trong tay hắn. Phất trần đỗng nhiên tụ tay, Lý Mạc Sầu càng là không cam lòng, tay trái một trưởng bộ hướng Dương Quá ngực. Dương Quá cười khẽ, tay trái bắt lấy nàng cổ tay trắng, đưa nàng hướng trong ngực một vùng. Dương Quá dán tại bên thai nàng nói: "Tiên tử chẳng lẽ thấy ta anh hùng nhân thiếu, võ công cao cường, muốn ôm ấp yêu thương?" Cảm nhận được bên thai ấm áp, Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Dương Quá đùa giỡn, nàng lại có chút bối rối. Lý Mạc Sầu đốn éo thân, tay phải chụp về phía Dương Quá. Nàng không có cầu làm bị thương đối phương, chỉ muốn kiếm đến chói buộc thôi. Nhiều người như vậy tại, Dương Quá cũng không tốt làm quá mức, liền trực tiếp buông lòng ra Lý Mạc Sầu. Chương 13, kết bạn đồng hành. Lý Mạc Sầu có chút khí cấp bại phối nói: "Vô sỉ tiểu tặc, nguyên lai thực lực đột nhiên tăng mạnh, khó trách dám xen vào việc của người khác." Dương Quá tăng hắng một cái, vẫn như cũ không thừa nhận. "Tiên tử đa tạ, về phần cái khác, nghĩ đến là tiên tử nhận lầm người." Lý Mạc Sầu biết mình không làm gì được hắn, cũng không có tiếp tục tự chuốc nhục nhã. Tiếp tục đấu nữa, nàng sợ mình tiện nghi đều bị tiểu tử này chiếm hết. Lý Mạc Sầu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí băng hàn: "Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sổ sách sớm muộn biết coi bói rõ ràng." Nói xong nhảy đến đồ đệ Hồng Lăng Ba trước mặt, nắm lấy nàng liền phi thân rời đi. Dương Quá cũng không truy, dù sao cũng không chuẩn bị cầm nàng thế nào. Đợi Lý Mạc Sầu biến mất, Lục Vô Song cùng Trình Anh lo lắng hỏi: "Thiếu hiệp ngươi không sao chứ?" Các nàng thế nhưng là nhìn thấy Lý Mạc Sầu phát ra qua băng phách ngân châm, cái này mặc dù tính không được đỉnh cấp ám khí, nhưng uy lực quả thực bất phàm. Dương Quá lắc đầu, ấm giọng trả lời: "Đa tạ hai vị quan tâm, ta không sao." Hai người thấy hắn không giống nói dối, cũng yên tâm không ít. Gia Luật Tề, Gia Luật Tiến hai huynh muội cũng cùng nhau cảm ơn, Dương Quá đều là nhất nhất gật đầu đáp lại. Ngược lại là tính cách thẳng thắn, dám yêu dám hận Hoàn Nhan Bình tại cảm ơn về sau, hỏi mấy người trong lòng nghi hoặc: "Ngươi họ gì tên gì? Vì sao mang theo mặt nạ?" Dương Quá thấy dung mạo thanh tú, dáng người thon gầy, làn thu thủy lưu chuyển, tiểu mị động lòng người, chỉ là trên mặt mang theo vài phần thống khổ, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Dương Quá chỉ là nói: "Ta họ Dương, các ngươi có thể xưng ta là thần điêu hiệp. Về phần vì sao mang theo mặt nạ, bất quá là sợ lầm giai nhân thôi." Lời này mặc dù tự luyến, nhưng hắn gương mặt này ngược lại là xứng với câu nói này, vừa gặp Dương Quá lầm trung thân cũng không phải nói một chút. Quả nhiên, ngoại trừ Gia Luật Tể cùng Trình Anh bất động thanh sắc, những người khác đều là xem thường. Thật sự là lời này quá mức tự phụ, nếu không có mấy người là được hắn cứu, chỉ sợ trong giang hồ không ít người liền trực tiếp động thủ giáo hơn hắn. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho hai huynh đệ mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, mà tính cách ngang ngược Quách Phủ càng là trực tiếp hiện mũi coi thường nói: "Thật sự là chư bát giới nói mạnh miệng, hầu tử muốn khi Tể Thiên Đại Thánh." Khoác lác nói ngay cả quỷ đều không tin, vậy mà tại này khoe khoang một mạch. Dương Quá lười nhắc cùng cái này không biết mùi vị Quách đại tiểu thư nói chuyện, căn bản vốn không để ý tới nàng. Những người khác tốt xấu nhận hắn ra tay cứu viện chi tình, dù là không tin cũng không biết ở trước mặt nói cái gì. Có thể nàng ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp chào phúng mình. Chỉ có thể nói ngu không ai bằng, không hiểu nửa phần đạo lý đối nhân xử thế. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho có thể không đi khinh bị Dương Quá khoác lác, nhưng không thể gặp Dương Quá đối Quách Phủ hờ hững lạnh lẽo. Nhao nhao bất mãn nói: "Phu muội nói chuyện với ngươi đâu, ngươi nghe không được sao?" Dương Quá liếc mắt, mình dựa vào cái gì cần hồi đáp? Quả nhiên là liếm cậu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Khoe miệng của hắn nhếch lên, chẳng thèm ngó tới âm thanh tại mấy người vang lên bên hai. "Các ngươi ưa thích vây quanh nàng chuyện, cũng không đại biểu tất cả mọi người đều giống như các ngươi. Ta vì sao muốn trả lời nàng? Chỉ bằng nàng là Quách đại hiệp thiên kim, giang hồ rất lớn, cho dù là Quách đại hiệp cũng có ứng đối không được người. Nếu là đắc tội không nên đắc tội người, cẩn thận ngày nào bị chết đối này trong giang hồ." Phía trước là đáp lại Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho, đằng sau thì là đang cảnh cáo Quách Phủ. Quách Phủ lập tức giận dữ nói: "Ngươi cũng dám xem thường cha ta cùng ông ngoại?" Đối với Dương Quá cảnh cáo, nàng không chút phật lòng, vẫn như cũng một mặt khinh thường. Vừa rồi cái kia Lý Mạc Sầu trên giang hồ cũng là giết người không chớp mắt, không giống nhau không dám thật đả thương nàng. Dương Quá có chút không kiên nhẫn, cau mày nói: "Ta lúc nào xem thường Quách đại hiệp? Chớ tại điều này cùng ta hung hăng càng quấy." Ngay tại Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho còn muốn nói điều gì thời điểm, Gia Luật Tề mở miệng ngắt lời nói: "Không biết Dương huynh muốn hướng nơi nào? Nếu là tiện đường, không bằng cùng một chỗ kết bạn đồng hành." Dương Quá cũng không cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng trả lời: "Nghe nói Quách đại hiệp tại Đại Thắng Quan bên ngoài Quy Vân Trang cử hành anh hùng đại hội, muốn tuyển ra một vị võ lâm minh chủ, thương nghị cộng đồng chống cự Mông Cổ xâm lấn. Tại hạ bất tài, cũng muốn tận một điểm sức mọn." Gia Luật Tề nghĩ nghĩ, dù sao mình cũng không có việc gì, liền gật đầu đáp ứng: "Tốt, dù sao vừa bận vô sự, cũng đi kiến thức một cái trung nguyên võ lâm cao thủ." Dương Quá khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía Lục Vô Song cùng Trình Anh, ngựa khí nhu hòa mấy phần: "Hai vị cô nương tiếp xuống chuẩn bị đi cái nào? Không bằng cùng một chỗ đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lục Vô Song nghe hắn từ tính tiếng nói, cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến, thế là cũng không đáp lại Dương Quá. Trình Anh đồng dạng là như thế, nhưng tốt xấu gặp qua sóng gió, có chút vuốt vuốt tóc mai, nhẹ giọng trả lời: "Vậy liên phiền phức Dương huynh, thật sự là có chút băn khoăn." Dương Quá khoát tay áo, phong khinh vân đạm nói: "Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, một chút việc nhỏ không cần phải nói." Hoàn Nhan Bình không hổ là mày liễu không nhường mày dâu nữ tử, rất trực tiếp nói: "Đã gặp nhau chính là duyên, vậy liền cùng một chỗ a." Quách Phủ mới vừa rồi bị Dương Quá rơi xuống mặt mũi, tự nhiên không nguyện ý cùng hắn đồng hành. Thấy mọi người đều thương lượng xong, cũng không nói chuyện, trực tiếp hừ một tiếng, dùng ngựa liền rời đi. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho hai huynh đệ thấy Quách Phủ rời đi, vội vàng trở mình lên ngựa đuổi theo. Bên cạnh tìm lại được vừa kêu nói: "Phu muội chờ chúng ta một chút." Thấy hai huynh đệ như thế, Dương Quá có chút khinh thường lắc đầu. Đại trưởng phu không nói kiến công lập nghiệp, nhưng cũng không trở thành vây quanh một nữ tử chuyện. Quách Phủ ba người rời đi nhanh, Trình Anh cùng Lục Vô Song muốn gọi lại lời nói cũng không kịp nói ra miệng, chỉ có thể mặc cho bọn hắn rời đi. Một đoàn người sau khi thu thập xong, liền hướng phía Đại Thắng Quan bên kia bước đi. Trên đường một đoàn người trò chuyện với nhau thật vui, Lục Vô Song nhịn không được hỏi mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Dương Minh tuổi còn trẻ thực lực cao cường như vậy, chắc hẳn nhất định có danh sư, không biết kế thừa người nào. Dương Quá ánh mắt lóe lên, đã không có như nói thật, cũng không có lừa nàng. Thật có danh sư, gia sư người xưng Độc Cô Cầu Bại. Tung hành giang hồ mấy chục năm, là từng bại một lần mà không được. Hắn từ Độc Cô Cầu Bại chữ viết bên trong nộ được Độc Cô Cửu Kiếm, cũng coi là có sư đồ tình nghĩa, tự xưng hắn đệ tử cũng không tính nói láo. Về phần thật bái sư Tiểu Long Nữ, hắn cũng không nói. Ngày sau hắn cùng Tiểu Long Nữ tất nhiên sẽ cùng một chỗ, đoạn chuyện cũ này nếu như bị người nhắc lên trung quy là làm cho người chỉ trích. Mấy người nghe vậy, có người kinh nghi bất định, cũng có người không tin, cũng có bội phủ. Gia Luật Tề cùng Gia Luật Tiến là Liêu Quốc người, đối Trung Nguyên bên này người tiếp xúc không nhiều, bởi vậy hoài nghi phải chăng có dạng này nhân vật tồn tại. Hoàn Nhan Bình thì hoàn toàn không tin, nếu là Đại Tống thật có bực này cao thủ, còn biết bị Kim Quốc đánh không hề có lực hoàn thủ. Lục Vô Song cùng Trình Anh thì tràn đầy bội phục, bực này nhân vật nên cỡ nào thiên tiêu, mới có thể bình sinh cầu bại một lần mà không thể được. Trình Anh có chút hướng tới hỏi, không biết tiền bối người ở chỗ nào. Dương Quá nhún vai một cái nói, gia sư Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, tại hạ cũng không biết gia sư bây giờ người ở phương nào. Chương 14, Hoan Gia ngõ hẹp. Trình Anh nghe vậy, có chút cảm thán nói, tiền bối quả thật người trong chốn thần tiên, thoải mái đến cực điểm. Dương Quá chỉ là cười cười, lão nhân gia coi nhẹ tất cả, tự nhiên nữa thích tùy tâm sử dụng. Hắn cũng không có cách, hắn cũng không biết Độc Cô Cầu bại phải chăng còn sống. Vạn nhất còn sống, mình lại nói hắn chết. Đến lúc đó đối phương cho dù nhận chính mình cái này đệ tử, không chừng cũng sẽ thu thập mình một trận. Lục Vô Song lại hỏi, không biết tiền bối truyền Dương huynh võ công gì, Xích Luyện Tiên Tử lại bị Dương huynh dễ dàng như thế rồi. Dương Quá có chút tự hào nói, một bộ kiếm pháp tên là Độc Cô Cửu Kiếm, luyện tới chỗ cao thầm, có thể phá tận thiên hạ võ học. Hắn đương nhiên tự hào, dù sao hoàn toàn là chính hắn ngộ ra đến, nói là ngút trời kỳ tài cũng không đủ. Mấy người ngoại trừ Lục Vô Song cùng Trình Anh một mặt kính nể, những người khác cũng không quá tin, chỉ là lo ngại mặt mũi, không ai giống Quách Phủ như vậy xuẩn đi cãi lại. Cũng chẳng trách bọn hắn không tin, dù sao Dương Quá nói đích xác thực giống con lác. Đầu tiên là vì cầu bại một lần không thể được, còn nói cái gì phá hết thiên hạ võ học. Nghe vào người bên ngoài trong thai, đây không phải hồ suy đại khí là cái gì? Trong thiên hạ người tài ba vô số, lại có ai dám nói mình vô địch thiên hạ? Dương Quá tự nhiên thấy được mấy người không tin, nhưng cũng không có đi qua mạnh cỡ nào điều. Chân chính cường giả từ trước tới giờ không dựa vào miệng nói chuyện, đều là dựa vào bản lĩnh thật sự. Đến lúc đó bọn hắn gặp được mình thực lực chân chính, chậm rãi liền sẽ tin tưởng. Hắn vừa rồi đánh lui Lý Mạc Sầu, thế nhưng là ngay cả một nửa thực lực đều không lấy ra. Nếu không căn bản sẽ không chiến đấu lâu như vậy, dù sao học qua Độc Cô Cửu Kiếm về sau, chính là tiên tiên trung kỳ cao thủ hắn cũng không sợ. Trong giang hồ có ba hai mà nói, chính là chỉ một cái đại cảnh giới chi kém cần ba cái thấp một cấp cao thủ mới có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, mà cùng cảnh tiểu cảnh giới chi kém thì cần muốn hai người mới có thể ngăn cản. Đs, ý tứ liền là tiên tiên sơ kỳ có thể địch nổi ba cái hậu thiên hậu kỳ, tiên tiên trung kỳ có thể địch nổi hai tiên tiên sơ kỳ, cứ thế mà suy ra. Khi mấy người đi vào khoảng cách đại thắng quan Quy Vân Trang, không đến trăm dặm khoảng cách một chỗ tiểu trấn, mấy người tìm một cái khách sạn, chuẩn bị tại này nghỉ ngơi một đêm. Cùng lúc đó, tại tiểu trấn trong một ngôi tử lâu, Quách Phủ chính mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn xem một vị mỹ phụ. Phụ nhân diễm như hoa đào, lệ như ánh bình minh, một đôi tròng mắt linh động đến cực điểm, tinh xảo tiểu xảo môi đỏ mang theo một tia như có như không ý cười, chính là mẫu thân nàng Hoàng Dung. Hoàng Dung điểm một cái Quách Phủ cái chán, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ngươi a, lại khắp nơi chạy loạn, trong khoảng thời gian này cũng không quá bình. Cha ngươi vội vàng chuẩn bị anh hùng đại hội, ngươi a liền thiếu cho hắn thêm phiền. Nàng mặc dù đã qua 30, nhưng âm thanh vẫn như cũ thanh thúy êm hai. Trong khoảng thời gian này bởi vì chuẩn bị anh hùng đại hội, cho nên có không ít người đều hướng đại thắng quan bên này chạy đến. Tự nhiên cũng có không hy vọng anh hùng đại hội thuận lợi tổ chức, bởi vậy có chút ngư lòng hỗn tạp cảm giác. Quách Phủ nũng nịu giống như đong đưa Hoàng Dung cánh tay nói, "Nương, đây không phải không muốn cho cha thêm phiền phức, chúng ta mới mình chạy đến sao?" Hoàng Dung mắt mang cương triều, thiếu dung tiểu diễm động lòng người. "Ngươi a, đều bao lớn người, liền biết nũng nịu." Quách Phủ có chút thẹn thùng hô câu, "Nương." Hiển nhiên là ở trước mặt người ngoài, bị điểm phá có chút ngượng ngùng. Hoàng Dung không đang cười nàng, ấm giọng hỏi, "Tốt, không nói ngươi. Các ngươi một đường đi tới, nhưng có gặp phải chuyện gì?" Hoàng Dung không hỏi còn tốt, hỏi một chút Quách Phủ liền một mặt tức giận. Nàng đem sự tình đại khái cáo chi Hoàng Dung, chỉ là che giấu nàng điêu ngoa tùy hứng lời nói. Hoàng Dung nghe vậy có chút nhíu mày, đẹp mắt mày liêu hơi nhíu lên. Đã nghĩ mà sợ Quách Phủ suýt nữa bị Lý Mạc Sầu gây thương tích, lại lo lắng mặt nạ nam tử lai lịch của quái. Lúc này anh hùng đại hội sắp tổ chức, không phải do nàng không nghĩ ngợi thêm một chút. Nếu là người này là cố ý tiếp cận Quách Phủ, thế tất tính toán quá lớn. Nhưng là loại lời này không tốt cùng Quách Phủ giảng, chỉ là để ở trong lòng yên lặng ghi lại. Ngay tại mấy người chờ lấy đồ ăn lên bàn lúc, đã thấy một xinh đẹp đạo cô mang theo một thiếu nữ đi lên lầu, chính là Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba. Đây thật là vô xảo bất thành thư, không phải oan gia không gặp gỡ. Lý Mạc Sầu nhìn xem Quách Phủ cùng Hoàng Dung, trên mặt một trận cười lạnh. Quách Phủ lần nữa nhìn thấy Lý Mạc Sầu, chỗ nào nhịn được, lúc này liền tiêu hình nói, người nữ ma đầu này lại còn dám xuất hiện, hôm nay nhất định để mẹ ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Nàng luôn cảm giác mình cha cùng ông ngoại thiên hạ đệ nhất không người có thể so sánh, này đối với ai đều là không có sợ hãi thái độ. Lý Mạc Sầu cười lạnh liên tục, thật sự là thật lớn uy phong, chẳng lẽ thật sự cho rằng người bên ngoài đều sợ cái bang? Hoàng Dung chừng ngươi Quách Phủ một chút, nhưng cũng không có bại khí thế. Xích Luyện Tiên Tử tung hoành giang hồ nhiều năm, đương nhiên sẽ không bị người mấy câu hù đến. Bất quá phu quân, gia phụ cùng ân sư trong giang hồ còn có mấy phần chút tình mọn. Nàng biết rõ mình cho dù chưa từng đang có mang, cũng chưa chắc bắt được đối phương. Là lấy trực tiếp báo ra quyết tính, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công danh hảo, làm cho đối phương trong lòng có kiên kỵ. Quả nhiên, Lý Mạc Sầu nghe xong, trên mặt tiếu dung thu liễm mấy phần. Mấy người kia không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương cao thủ, không phải do nàng không thận trọng đối đãi. Nguyên bản Lý Mạc Sầu chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, lười nhác cùng Quách Phủ so đo. Chưa từng nghĩ Quách Phủ gặp nàng không nói nữa, còn tưởng rằng nàng sợ, liền mở miệng rêu cợt nói, sợ rồi sao, về sau thấy chúng ta đi vòng qua. Lý Mạc Sầu sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng sợ qua ai. Bình thường tông sư nàng cho dù không phải là đối thủ, cũng không sợ đối phương. Cổ Mộ lấy khinh công cùng thân pháp linh xảo tăng trưởng, nàng thật đúng là không sợ bị người truy sát. Nàng lạnh lùng nói, xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ sâu, lại còn dám như thế không che đậy miệng. Nói xong hất lên tay áo, mấy đạo ngân châm bay về phía Quách phủ. Hoàng Dung nghe được nữ nhi nói như vậy, liền biết tiêu rồi. Người trong giang hồ nặng nhất mặt mũi, vì nhất thời mặt mũi chém giết đến không hết. Nếu là chênh lệch lớn, cùng lắm thì nhịn, tự nhận không may. Nhưng nếu là không sai biệt nhiều, dù là chỉ hơi không bằng, người khác cũng không biết từ bỏ ý đồ. Bởi vậy Hoàng Dung một mực đang cảnh giác Lý Mạc Sầu, gặp nàng động tác vội vàng đem Quách phủ kéo đến một bên. Chỉ thấy mấy chi băng phách ngân châm bắn tại trên cây cột mặt ngoài đen kịt một màu, vừa nhìn liền biết kịch độc vô cùng. Hoàng Dung nhíu lên đôi mi thanh tú, âm thanh lạnh rất nhiều. Tiểu nữ mặc dù ngôn ngữ vô dáng, nhưng cũng tội không đáng chết. Các hạ như thế tâm ngoan thủ lạn, thật không sợ đắc tội chúng ta. Băng phách ngân châm độc tính đương nhiên không cần phải nói, nếu không có nàng tay mắt lanh lẹ, Quách phủ không chết cũng muốn trọng thương. Tuy nói Quách phủ có lỗi, nhưng Lý Mạc Sầu như thế không nể tình, liền thật làm cho nàng có chút tức giận. Lý Mạc Sầu không để ý, khinh thường trả lời. Tiểu nha đầu này ba phen mấy bận trêu chọc bản đạo cô, ta nếu là không cho nàng một bài học, người trong giang hồ còn tưởng rằng ta xích luyện tiên tử bất quá là hiếp yếu sợ mạnh thế hệ. Nàng nói không sai, trong giang hồ kinh nể nhất anh hùng, ghét nhất bội bạc tiểu nhân, xem thường nhất hiếp yếu sợ mạnh. Nếu như nàng đúng như này làm, nàng xích luyện tiên tử tên tuổi đem không có chút nào lực uy hiếp. Chương 15, ngư ông đắc lợi Hoàng Dung biết lại nói cái gì cũng vô sự vô bổ, liền không định nhiều lời, chỉ là trở về câu. Đã như vậy, vậy ta lợi dụng cái băng đả cầu đồng pháp đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Lý Mạc Sầu lơ đến nói, bà đạo cô cũng muốn lãnh giáo một chút cái băng tuyệt học. Mặc dù mình không thể thật đả thương Hoàng Dung, nhưng còn không đến mức e ngại nàng. Nàng nói xong liền túc hạ một điểm, thả người bật lên, hướng phía Hoàng Dung hơi vung tay bên trong phất trần. Hoàng Dung đem Quách phù đẩy ra một chút, cầm lấy đả cầu đồng cũng là thả người nhảy lên, một côn điểm tại phất trần bụi trôi bên trên, đem đẩy ra. Lý Mạc Sầu cũng không ngoài ý muốn, cổ tay chuyển một cái, phất trần đánh rắn bên trên côn, muốn cuốn lên đả cầu đồng. Thấy này Hoàng Dung tựa hồ sớm có đón trước, trong tay nàng đả cầu đồng vậy một cái, một dẫn, trực tiếp đem Lý Mạc Sầu mang theo tới. Sau đó càng là hất ra phất trần trói buộc, một côn quét về phía Lý Mạc Sầu bên hông. Lý Mạc Sầu lại là mượn hất ra lực đạo, túc hạ một điểm, phi thân tránh khỏi. Hai người giữa không trung giao thủ, rất nhanh liền đấu ba bốn chiêu. Bất quá hai người tu vi tương đương, ngược lại là cân sức ngang tài, ai cũng không làm sao được ai. Ngay tại lúc đó, lầu một chỗ một cái vóc người cực cao, nhưng lại cực gầy, liền dường như rễ cây gậy trúc, khuôn mặt cũng là dáng dấp dọa người nam tử trong mắt tinh quang lóe lên. Nam tử chính là trong tứ đại ác nhân danh sừng cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Hắn cũng là trùng hợp đi ngang qua nơi này, trước đó cũng nhìn thấy Hoàng Dung mang theo Quách phủ lên lầu. Chỉ là hắn tự nhận không phải Hoàng Dung đối thủ, chính là lòng có ý nghĩ cũng không dám có hành động. Bởi vì không chỉ có rất khó thành công, còn dễ dàng trêu đến một thân tao, loại chuyện này Vân Trung Hạc đương nhiên không muốn làm. Thân là một cái dâm tặc, chính là muốn biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Nếu là Quách phủ không tại Hoàng Dung bên cạnh thân, dù là bị nàng phía sau lưng người để mắt tới, hắn cũng dám động thủ. Dù sao chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, sắc đảm ngập trời người có khối người. Chỉ là hắn coi là lần này chỉ có thể làm nhìn xem thời điểm, Lý Mạc Sầu lại mang theo đồ đệ xuất hiện tại quán rượu. Vân Trung Hạc liếc mắt liền nhìn ra Lý Mạc Sầu không dễ trọng, mặc dù đạo cô cực kỳ xinh đẹp, nhưng hắn cũng không dám đánh đối phương chủ ý, bất quá để hắn không nghĩ tới là, Lý Mạc Sầu vậy mà cùng Hoàng Dung có ân oán, hai người càng là tại lầu hai ra tay đánh nhau. Vân Trung Hạc chớp mắt, lập tức cảm thấy trời cũng giúp ta. Hai người này ngao cỏ tranh nhau, mình chẳng lẽ có thể ngư ông đắc lợi. Nếu là vận khí tốt, không chừng còn có thể nhúng chàm hai vị này phong vận càng tốt nữ nhân. Thế là đối với người khác bị dọa đến chạy ra quán rượu thời điểm, hắn lại lặng yên đi vào lầu hai nơi nhỏ đánh. Vân Trung Hạc nhìn một lát, phát hiện hai người đều không phải là dễ chơi. Thế là hắn không do dự nữa, thả người vọt hướng Quách phủ, sắp bắt được nàng mang nàng rời đi. Quách phủ thấy Vân Trung Hạc tướng mạo xấu xí, lại phải bắt mình, lập tức dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho hai huynh đệ liền vội vàng tiến lên, một trái một phải rút kiếm liền đâm về Vân Trung Hạc. Chỉ là Vân Trung Hạc tốt xấu cũng có hậu thiên trung kỳ tu vi, ở đâu là bọn hắn có thể ứng đối. Vân Trung Hạc tay phải thép bắt vung lên, đẩy ra hai người trường kiếm, thuận thế quét qua, đem hai huynh đệ đánh bay. Sau đó tay trái bắn ra, một chỉ điểm tại Quách phủ đầu vai, Quách phủ trong nháy mắt không thể động đậy. Trên mặt hắn tà tà cười một tiếng, một trương dọa người đến cực điểm mặt liền ghé vào Quách phủ trước mặt, dọa đến Quách phủ hét lên một tiếng hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Dung nghe thấy Quách phủ âm thanh, một côn đẩy ra Lý Mạc Sầu sau quét mắt bên kia, vừa vặn nhìn thấy Vân Trung Hạc chế trụ Quách phủ. Nàng lập tức âm thanh lạnh lùng nói, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, hôm nay ngươi nếu dám động phủ nhi một cây lông tơ, ngày sau tất làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ là này vừa phân thần, lại bị Lý Mạc Sầu đánh một trường, lập tức để nàng có chút khí huyết cuồn cuộn. Tăng thêm đã mang thai mang theo, càng là có chút hụt hơi. Vân Trung Hạc cười lạnh một tiếng, nếu như đã đắc tội, nếu là không thu điểm lợi tức, ta cùng hung cực các tên tuổi không phải hư danh. Nói xong cũng không để ý tới Hoàng Dung uy hiếp, nắm lấy Quách phủ liền thả người nhảy lên xuống tiểu lâu. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho hai huynh đệ tự nhiên không thể nhìn Quách phủ bị Vân Trung Hạc bắt đi, liều mạng thụ thương thân thể đuổi theo, bên cạnh tìm lại được một bên hô hào. Vân Trung Hạc đừng trốn, đem thả xuống phủ muội. Nếu là thật sự bị Vân Trung Hạc bắt thủ, Quách phủ mặc kệ sống hay chết, tất nhiên cũng sẽ không là kết quả gì tốt. Dù là còn sống, cũng đã mất đi chính tiết, ngày sau cũng sẽ bị người chỉ trỏ. Mà xem như từ nhỏ ái mộ Quách phủ hai huynh đệ, đương nhiên không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Hoàng Dung thấy Vân Trung Hạc thực có can đảm ra tay, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nàng một bên ứng đối Lý Mạc Sầu thế công, vừa nói: "Xích luyện tiên tử, không bây giờ ngày đến đây dừng tay, nàng ngày ta định khi hậu tạng. Lý Mạc Sầu căn bản không thèm để ý, dù sao nàng vốn là giết người không chớp mắt xích luyện tiên tử, cần Quách Tĩnh những người này nhân tình làm gì? Tiểu nha đầu này nhiều lần đắc tội cùng ta, hôm nay có người có thể giáo huấn một cái nàng cũng tốt. Về phần ngày sau như thế nào, các ngươi đi tìm kẻ cầm đầu liền là. Hoàng Dung khó thở, chỉ có thể không ngừng tăng tốc thế công, để cầu thoát khỏi Lý Mạc Sầu, xong đi truy kích Vân Trung Hạc. Ngay tại lúc đó, Vân Trung Hạc nhìn xem đằng sau đội sát không ông, còn lớn hơn âm thanh gọi hai huynh đệ, trên mặt có chút u ám. Hắn không thèm để ý phế vật này huynh đệ, nhưng lo lắng bọn hắn gọi như vậy hô, sớm muộn sẽ khiến những người khác chú ý trong giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, tự nhiên cũng có không ít thích xen vào chuyện của người khác người. Loại người này mặc dù đại đa số thực lực không cao, thế nhưng không thiếu chân chính cao thủ. Nơi này lại khoảng cách đại thắng quan không xa, Vân Trung Hạc đương nhiên lo lắng biến cố lan tràn. Nhưng là quay đầu giáo huấn hai huynh đệ lại quá trì hoãn thời gian, dù sao hắn cũng không biết Hoàng Dung có thể hay không đuổi tới, chỉ có thể tăng thêm tốc độ phi thân rời đi. Dương Quá vừa ăn xong, tại phòng mình bên trong chuẩn bị ngồi xuống luyện công. Lại mơ hồ nghe thấy được anh em nhà họ Vũ âm thanh, còn có cái gì Vân Trung Hạc, phù muội loại hình lời nói. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm lý ẩn ẩn có chút suy đoán. Chẳng lẽ ba người tao ngộ Vân Trung Hạc, mà Vân Trung Hạc sắc đảm ngập trời, bắt Quách Phủ. Dương Quá mặc dù chán ghét Quách Phủ, nhưng thật làm cho Quách Phủ rơi vào Vân Trung Hạc trong tay, hủy cả một đời, hắn cũng làm không được. Này không quan hệ thiệt ác, chung quy là Quách bá bá nữ nhi, hắn vẫn là qua không được tâm lý cái kế quan. Thế là Dương Quá cầm lấy thanh minh kiếm, từ trên cửa sổ thả người nhảy lên, phi thân rời đi khách sạn. Hắn lần theo âm thanh nơi phát ra, xuyên qua hai con đường, rốt cục nhìn thấy anh em nhà họ Vũ. Dương Quá dương mắt nhìn lại, đã thấy Vân Trung Hạc đã nhanh muốn biến mất tại phía trước. Thế là hắn không đang quản hai huynh đệ, túc hạ liền chút, cấp tốc đuổi theo. Tuy nói Vân Trung Hạc khinh công rất tốt, nhưng cổ mộ phái khinh công cũng không kém. Tăng thêm hắn còn mang theo Quách Phủ, tự nhiên tốc độ không kịp Dương Quá. Hai người một đuổi một chạy, ước chừng một chén trà công phu, Dương Quá trên không trung liên tiếp mấy cái xoay người, rốt cục ngăn ở Vân Trung Hạc trước người. Hắn nhìn xem Vân Trung Hạc cái kia khó coi hình dạng, ngữ khí lạnh như băng nói: "Dưới ban ngày ban mặt, dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Vân Trung Hạc ngươi có biết nàng là ai?" Vân Trung Hạc ánh mắt lóe lên một vòng bực mình, rốt cục vẫn là có người đến làm dối. Chương 16, giáo huấn Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc trầm mặt nói: "Tiểu tử, bản sự còn không có học tốt, không cần học người khác xen vào việc của người khác." Mặc dù Dương Quá mang theo mặt nạ, nhưng hắn cũng không cho rằng Dương Quá thực lực rất mạnh. Trang phục kỳ dị người, có lẽ có rất nhiều thực lực không tệ. Nhưng mặt nạ cái này quá mức phổ biến, bình thường người trong giang hồ bao nhiêu sẽ tiếp xúc một hai. Dương Quá có chút phiền chán, ngữ khí lại lạnh mấy phần. "Hiện tại lăn, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là có thể, hắn không ngại giết Vân Trung Hạc." Nhưng Quách Phủ tại trên tay đối phương, hắn vẫn là muốn cẩn thận đối phương chó cùng rất dậu. Vân Trung Hạc cười lạnh vài tiếng. "Thật sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ta Vân Trung Hạc há lại dò đại." Dương Quá lắc đầu. "Đã ngươi mình muốn chết, đừng trách ta." Nói xong túc hạ một điểm, lấn người tiến lên. Hắn không thể biểu hiện quá để ý, sợ đến lúc đó bó tay bó chân. Quả nhiên, Vân Trung Hạc thấy hắn không nói vài câu liền động thủ, cũng không nghĩ tới Dương Quá nhận biết Quách Phủ. Loại này gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người không ít, càng nhiều là phát sinh ở mới ra đời tiểu tử trên thân, cho nên hắn mới chẳng phải lo lắng đụng phải cao thủ. Nhân vật thành danh hắn đại đa số đều biết, cũng chưa thấy qua Dương Quá lần này cách ăn mặc cao thủ. Vân Trung Hạc đem Quách Phủ kéo đến một bên, tay phải móng đuốt thép trực tiếp công hướng Dương Quá mặt. Dương Quá có chút nghiêng người, tay phải một trường búa ở tại trên cánh tay phải, tay trái lấy kiếm vỏ đâm về hắn ngực. Vân Trung Hạc khinh công thân pháp quả thật không tệ, túc hạ liền chút, lui ra đến. Dương Quá không có nương tay, lần nữa trước cấp tới cận chiến. Vân Trung Hạc thấy Dương Quá thực lực không yếu, không dám kinh thường, huy động trong tay móng đuốt thép hướng phía Dương Quá quét ngang. Dương Quá lần này không có tránh, tay trái nâng lên bội kiếm đứng ở trước người, sau đó đẩy về phía trước, tay phải bỗng nhiên nô ra, đánh vào Vân Trung Hạc lồng ngực. Bị Dương Quá một trường đánh trúng, Vân Trung Hạc lùi 5-6 bước, vẫn không có bung ra chế trụ Quách Phủ tay trái. Dương Quá có chút nổi giận, gia hỏa này thật sự là tặc tâm bất tử, đều lúc này còn không bung ra, dù sao mang theo một người cùng hai tay đối địch hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn lần nữa lấn người tiến lên, trực kích Vân Trung Hạc tim. Nếu là lần này bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng là trọng thương. Vân Trung Hạc ánh mắt lóe lên một vòng tàn khốc, lại là tay trái kéo một phát, đem Quách Phủ ngăn tại trước người mình. Dương Quá thấy thế, vội vàng thu chiêu. Dù sao cũng là tới cứu người, đương nhiên không thể để cho người thương ở trong tay chính mình. Vân Trung Hạc trong mắt lóe lên một vòng ý cười, hợp thời nô ra móng đuốt thép công hướng Dương Quá. Dương Quá sớm có đón trước, dù sao tốt như vậy cơ hội đối với phương làm sao lại bỏ lỡ. Hắn thả người nhảy lên, trên không trung mấy cái xoay người, hai chân trực tiếp đá vào Vân Trung Hạc phía sau lưng. Vân Trung Hạc bị hắn bị đá có chút lảo đảo, kém chút liền ngã trên mặt đất. Cú may tay phải dùng móng đuốt thép chia xuống đất, lúc này mới không có để cho mình ngã nhào xuống đất. Hắn biết mình hôm nay là nhìn lầm, vậy mà đụng phải chân chính cao thủ. Thế là không dám ở cương ép lấy Quách Phủ, đem Quách Phủ hướng Dương Quá ném một cái, cả người phi thân rời đi. Hắn mặc dù háo sắc, cũng không đại biểu thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đã chuyện không thể làm, đương nhiên là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Dương Quá thấy thế, thả người bọt lên ôm Quách Phủ. Chỉ là khi hai người sau khi hạ xuống, Vân Trung Hạc đã trốn vô ảnh vô tung. Thấy Quách Phủ từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì, này không giống như là nàng tính cách. Dương Quá nghĩ, biết nàng có thể là bị Vân Trung Hạc điểm trúng huyệt vị. Thế là tay phải làm kiếm chỉ, ở tại nơi bả vai điểm hai lần, cuối cùng là giải khai Quách Phủ huyệt đạo. Cái này điểm huyệt giải huyệt chi pháp cửu âm chân kinh tự nhiên có, ngoại trừ số rất ít đặc thù thủ pháp, hắn đều có thể giải. Quách Phù bị Dương Quá giải khai huyệt vị về sau, lại thái độ khác thường không có la hét, mà là có chút nhăn nhó nhìn xem Dương Quá. Nàng không nghĩ tới cái này mang theo mặt nạ nam tử, thực lực vậy mà như thế cao minh, nhất thiếu không kém gì mẫu thân. Vừa rồi nàng đều đã lòng như cho nguội, lo lắng bị Vân Trung Hạc điếm ô Dương Quá từ trên trời giáng xuống, đưa nàng cứu, nàng tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Thiếu nữ nào chẳng mơ, mà ái mộ anh hùng càng là mỗi cái nữ tử thiên tính. Là lấy nàng thay đổi trước kia thái độ, tại Dương Quá trước mặt biểu hiện rất đoan trang. Dương Quá không nghĩ ra nàng biến hóa, nhưng gặp nàng không sao, liền mở miệng hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn bị Vân Trung Hạc bắt lấy?" Quách Phù có chút thẹn thùng, có chút ủy khuất nói ra: "Ta cùng mẫu thân tại trên trấn gặp nhau, lại không nghĩ gặp Lý Mạc Sầu nữ ma đầu kia. Nương cùng nàng động thủ, kết quả Vân Trung Hạc đột nhiên đánh lên ta, lúc này mới bị hắn bắt lấy. Nếu như không phải Dương đại ca, ta chỉ sợ hai kiếp khó thoát." Dương Quá nghe xong, biết đại khái đoán chừng lại là nàng chọc giận Lý Mạc Sầu, không phải Lý Mạc Sầu không đến mức biết rõ không làm gì được Hoàng Dung, còn nhất định phải tử đấu xuống dưới. Bất quá hắn lười nhắc nhiều lời, chỉ là lại hỏi: "Cái kia Hoàng Bang chủ bây giờ ở đâu? Làm sao không thấy nàng tới cứu ngươi?" Quách Phù lắc đầu nói: "Không biết, khả năng bị Lý Mạc Sầu ma đầu kia kéo lại. Nàng thật cũng không phải mẫu thân, dù sao họa là mình xông." Dương Quá ánh mắt khẽ nhúc đích, nếu như không có sai lầm lời nói, Hoàng Dung này lại đã mang thai, a loại tình huống này còn cùng Lý Mạc Sầu độc thủ, thật sự là có chút nguy hiểm. Dương Quá không muốn tại cùng Quách Phù nói nhảm, vừa vặn lại nghe thấy cách đó không xa anh em nhà họ Vũ âm thanh, thế là hắn liền vội vàng hỏi: "Vậy ngươi biết ở đâu sao?" Quách Phù nói cái danh tự, vừa chỉ phương vị. Dương Quá nhẹ gật đầu: "Đi, ngươi đi về trước đi, trên đường mình cẩn thận một chút." Nói xong chưa để ý tới Quách Phù ở phía sau truy tiếng la, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nghe thấy Dương Quá muốn rời khỏi, Quách Phù lập tức tâm lý quấn lên, vội vàng làm nũng nói: "Chớ đi, ta rất sợ hãi, ngươi đưa ta trở về đi." Chỉ là Dương Quá căn bản không có để ý tới. Võ Tu Văn Võ Đôn Nho nghe thấy được Quách Phù âm thanh, vội vàng hướng bên này chạy tới. Nhìn thấy Quách Phù bình yên vô sự, đều là mừng rỡ dị thường. Hai người chăm miệng một lời: "Phù muội ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi." Quách Phù cũng bởi vì Dương Quá vội vàng rời đi mà dầu dĩ không vui, nghe được hai người lời nói, lập tức phiền nói: "Các ngươi còn dám nói, chờ các ngươi chạy đến, ta sớm đã bị Vân Trung Hạc bắt đi, thật là vô dụng." Hai huynh đệ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, có chút xấu hổ dụ dỗ nói: "Phù muội, cái kia Vân Trung Hạc khinh công cao minh, chúng ta cũng là liều mạng mới không có mất dấu." Quách Phù lườm hai người một cái: "Muốn các ngươi có làm được cái gì, một cái Vân Trung Hạc đều đúng giao không được. Vẫn là Dương đại ca lợi hại, mấy lần liền đem cái kia dâm tặc đuổi chạy." Võ Tu Văn Võ Đôn Nho hai huynh đệ gặp nàng bộ dáng như thế, tâm lý rất là ghen ghét. Mặc dù bọn hắn bản sự thường thường, nhưng tốt xấu từ nhỏ theo nàng lớn lên, thậm chí ngay cả một cái vừa gặp qua hai lần người xa lạ cũng không bằng. Này đối với cái này không rõ lai lịch người, không hiểu liền chán ghét bắt đầu. Bất quá hai huynh đệ không dám xông Quách Phù nổi giận, chỉ có thể ăn nói khép nép giải thích: "Phù muội, là chúng ta không tốt, lần sau nhất định sẽ không phát sinh dạng này sự tình." Quách Phù nghe sắc mặt càng không tốt, còn có lần sau. Thế là không tiếp tục để ý hai người, hướng phía quán rượu đi đến. Chương 17, lần đầu tiếp xúc thân mật Dương Quá không để ý Quách Phù, lại trước một bước chạy về Quách Phù chỉ quán rượu. Hắn không biết mình tại sao lại dạng này, chẳng lẽ là nguyên thân đối Hoàng Dung còn xuất lại tưởng niệm. Mặc dù trước kia cũng nhìn qua có người nói, Dương Quá thấy Quách Tĩnh Thân hãm hiểm cảnh tờ ơ, thấy Hoàng Dung mỗi có nguy cơ liền xuất thủ cứu rút. Dương Quá lắc đầu, thắt ra những tạm niệm này. Chạy không đến thời gian uống cạn chung trà, Dương Quá rốt cục đi vào Quách Phù nói tòa kia quán rượu. Lúc này trong tiểu lâu sớm đã không có mưa ai, chính là quán rượu trưởng quỹ cũng trốn đến nơi hẻo lánh đi. Hoàng Dung càng đánh càng gấp, xuất thủ liền càng ngày càng nặng. Dù sao mỗi nhiều một giây, nữ nhi thì càng nguy hiểm một điểm. Chỉ là nàng càng nội vàng, xuất thủ liền càng lộn xộn, đương nhiên sẽ không đối Lý Mạc Sầu mang đến uy hiếp. Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dung tràn đầy lo lắng, lại một mặt phong khinh vân đạm. Ai bảo tiểu nha đầu kia miệng như thế đáng giận, để nàng về sau còn dám hay không dạng này. Mặc dù nàng cũng xem thường dâm tặc, nhưng so với Vân Trung Hạc, Quách Phù hiển nhiên càng làm cho nàng tức giận. Dù sao Vân Trung Hạc không có trêu chọc đến nàng, nàng cũng lười quản Vân Trung Hạc. Hoàng Dung mặt lạnh lấy, đả cầu động làm kín không kẽ hở, nhưng chung quy là không làm gì được thân pháp nhanh nhẹn Lý Mạc Sầu. Nàng không cố kỵ nữa mình đã mang thai tình huống, đột nhiên nhấc lên nội lực, tay phải gậy trúc đứng ở trước người. Tại sắp tới gần Lý Mạc Sầu lúc, nhanh như thiểm điện đồng thời hướng phía đối phương chém thẳng vào xuống. Chính là đả cầu động pháp một thức sau cùng, thiên hạ không chó. Chiêu này chính là đả cầu động pháp bên trong tinh diệu nhất chiêu thức, bốn phương tám hướng đều là côn đồng, kình lực chỗ đến rất rộng, làm cho người khó mà ngăn cản. Lý Mạc Sầu cũng nhìn ra chiêu này uy lực bất phàm, không dám đón đỡ, thúc hạ đã mạnh, cả người xoay người vượt qua, muốn tránh đi một kích này. Bất quá Hoàng Dung đã sớm chuẩn bị, quay người một côn trực kích Lý Mạc Sầu mặt. Lý Mạc Sầu trên không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể lấy phất trần nằm ngang ở trước người, đón đỡ một chiêu này. Cũng may Hoàng Dung ra chiêu lúc, bởi vì bụng dưới ẩn ẩn có chút khó chịu, lực đạo không kịp toàn thịnh lúc một nữa. Lý Mạc Sầu mặc dù cánh tay chấn hơi tê tê, nhưng cũng không có bị Hoàng Dung gây thương tích. Đến tận đây hai người thay đổi vị trí, biến thành Hoàng Dung tới gần bên ngoài hành lang. Lý Mạc Sầu đương nhiên không cam lòng yếu thế, hất lên tay áo lại là mấy đạo ngân châm bay ra. Hoàng Dung vừa sử xuất đả cầu côn pháp bên trong thiên hạ không chó, lúc này rõ ràng có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Nàng sử xuất tiêu giao du thân pháp, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Bất quá Lý Mạc Sầu đang phát ra băng phách ngân châm sau cũng không có dừng tay, mà là đạp chân xuống ghế gỗ, lần nữa lấn người tiến lên một trường gỗ tới. Hoàng Dung vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Mạc Sầu đã tới gần trước người, căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị Lý Mạc Sầu một trường đánh bay ra ngoài. Lúc này nàng tới gần bên ngoài, cả người trực tiếp bị đánh bay bên dưới lầu 2. Hoàng Dung lập tức trên mặt trắng bệnh, nếu là thật sự té xuống, nàng chưa chắc có sự tỉnh, nhưng trong bụng hải tử tất nhiên không gánh nổi. Đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy đâm vào một đạo khoan hậu trên lồng ngực, mà bên hông cũng bị một cái ấm áp tay cầm ôm. Nguyên lai khi vừa Dương Quá vừa bật đuổi tới không lâu, chỉ thấy Hoàng Dung ngửa ra sau lấy bay ra. Dương Quá căn bản không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức phi thân bật lên, đem Hoàng Dung nắm ở trong ngực. Dương Quá chỉ cảm thấy trong ngực giai nhân tuyệt sắc như nước đồng dạng mềm mại, thật ứng với câu kia, thái đồng ý sa thuộc lại thật, vươn ra tinh tế tỉ mỉ cốt đục đều đặn. Hai người tiếp rất gần, Dương Quá vậy mà không thể ức chế có cảm giác. Dù là Hoàng Dung đã qua tuổi 30, cũng không có mấy người dám nói về mặt dung mạo thắng qua nàng. Đối mặt dạng này một cái giai nhân tuyệt sắc, nhẫn nhịn nửa năm Dương Quá chỗ nào nhịn được. Hoàng Dung biết có người cứu được nàng, tâm lý còn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đột nhiên cảm giác được sau lưng rung động, để nàng có chút xấu hổ mở miệng. Cũng may nàng cơ là thông minh, không có trách cứ người sau lưng, xảo diệu kiếm đến người kia ôm ấp. Nhìn xem mang theo mặt nạ Dương Quá, ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Đa tạ vị thiếu hiệp kia cứu giúp, ngày sau thiếu hiệp nhưng có chỗ cầu, thiếp thân phu quân Quách Tĩnh chắc chắn sẽ cho thiếu hiệp hài lòng tạ lễ." Hoàng Dung lời này tức là biểu thị lòng biết ơn, lại nhắc nhở Dương Quá nàng phu quân chính là Quách Tĩnh. Nàng thực sự lo lắng dù là đối phương đuổi đi Lý Mạc Sầu, lại sẽ bị người này nhớ thương bên trên. Dù sao vừa rồi Dương Quá phản ứng, không hề giống cái gì chính nhân quân tử. Dương Quá trên mặt có chút nóng lên, thật sự là không nghĩ tới định lực của mình vậy mà như thế kém. Cũng may mặt nạ che khuất hắn hơn phân nửa mặt, thật cũng không để cho người ta nhìn ra mánh khỏe. Bất quá nghe Hoàng Dung thanh thúy êm tai âm thanh, hắn lại là tâm thần rung động. Khó trách trước kia không ít người hoài nghi Dương Quá đối Hoàng Dung có cái gì tưởng niệm. Lấy Hoàng Dung này tư sắc, là người nam tử đều sẽ có a. Dương Quá ho khan hai tiếng, lúc này mới lên tiếng nói: "Hoàng bang chủ khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần phải nói." Hoàng Dung nghe hắn nói như thế, tâm lý có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù người này chưa chắc là cái gì quân tử, nhưng đối phương nếu biết nàng lai lịch, cũng không dám quá phận. Nàng mỉm cười, lại làm cho Dương Quá tâm lý bỗng nhiên nhảy một cái. Cái kia tiểu diễm tiểu dung, tuy là thường thấy tiểu long nữ Dương Quá đều có chút tâm thần chập chờn. Dương Quá thầm mắng mình, làm sao tại Hoàng Dung trước mặt, mình luôn tĩnh không nổi tâm thần. Hắn hỏi vừa rồi phát sinh sự tình, để mà chuyển di mình lực chú ý Hoàng bang chủ làm sao lại không cẩn thận ngã xuống khỏi đến. Hắn mặc dù biết Hoàng Dung là tại cùng Lý Mạc Sầu động thủ, nhưng hắn cũng không cảm thấy Lý Mạc Sầu có thực lực này, bởi vậy mới có vấn đề này. Hoàng Dung nghe được ngã xuống khỏi tới này lời nói, lại nghĩ tới mới vừa rồi bị đối phương ôm, còn có cái kia làm cho người xấu hổ hồi ức, lập tức có chút xấu hổ. Chỉ là lời này không thể nói phá, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nói: "Trước đây ta cùng tiểu nữ tại này tiểu trấn gặp nhau, vừa vặn gặp được Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu. Tiểu nữ nói năng vô lễ đắc tội nàng, Lý Mạc Sầu đối tiểu nữ xuất thủ tàn nhẫn, thiếp thân chỉ đành chịu xuất thủ ngăn cản. Lại không nghĩ rằng tại ta cùng Lý Mạc Sầu động thủ lúc, tiểu nữ lại bị sớm tại âm thầm thăm dò cùng hung cực các Vân Trung Hạc bắt đi. Thiếu hiệp nếu là có thể xuất thủ cứu tiểu nữ, thiếp thân tất khi hậu báo." Nàng lúc này căn bản là không có cách đang xuất thủ, chỉ có thể khẩn cầu Dương Quá hỗ trợ. Dương Quá nhìn xem xinh đẹp vô song Hoàng Dung mắt mang cầu khẩn nhìn mình, tâm lý không biết làm sao liền sinh lòng không đành lòng. Hắn quay đầu chỗ khác, không dám để cho mình ánh mắt bị Hoàng Dung phát giác. Hoàng Dung thấy hắn không nhìn mình, còn tưởng rằng đối phương cự tuyệt. Chính khi nàng thất vọng đến cực điểm thời điểm, Dương Quá âm thanh từ phía sau nàng vang lên: "Hoàng bang chủ không cần như thế, vừa rồi ta thấy hết thiên hóa ngày phía dưới lại có người cướp giật dân nữ, liền xuất thủ cứu nữ tử kia. Lại không nghĩ rằng đúng là Quách đại hiệp ái nữ, nghĩ đến không được bao lâu, Quách tiểu thư liền nên trở về." Hắn không biết sao, không có xưng hô Hoàng Dung là Quách phu nhân, mà là khăng khăng xưng nàng là Hoàng bang chủ. Hoàng Dung nghe vậy sắc mặt đại hỉ, có chút không dám tin nắm lấy hắn cánh tay hỏi: "Thật sao? Đa tạ thiếu hiệp đại ân, thiếp thân thật sự là vô cùng cảm kích. Không có một cái nào mẫu thân không yêu mình con cái, cho dù danh xưng chí mưu vô song Hoàng Dung, lúc này cũng là cao hứng không thôi." Dương Quá cảm thụ được trên cánh tay Hoàng Dung cái kia mềm mại tay cầm, tâm lý lại là một trận nghẹn loạn. Chương 18, phúc duyên nghiệp duyên đều là duyên. Dương Quá gật đầu nói: "Dương Mỗ mặc dù không tính là đại nhân vật gì, nhưng từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, sao lại lừa gạt Hoàng bang chủ?" Dương Quá không nói mình từ trước tới giờ không nói láo, bởi vì luôn có thời điểm sẽ bức một người không thể không nói láo. Nhưng là hắn nói mình lời hứa ngàn vàng, tự nhiên không phải gạt người, cũng là vì có thể thủ tín tại người. Nam nhân có thể bởi vì một ít sự tình không thể không nói láo, nhưng nói ra hứa hẹn thì nhất định phải làm được. Cho dù là một cái ác nhân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dù là bị người chán ghét, cũng không biết bị người xem thường, trái lại cũng thế. Dương Quá không quan tâm người bên ngoài thấy thế nào mình, chính cũng tốt, ta cũng được, nhưng hắn cảm thấy chí ít vì người danh giới cuối cùng không thể ném. Tựa như vị kia bất bại ngoan đồng nói, một cái nam nhân không thể tuân thủ mình lời hứa, liền không xứng khi nam nhân. Hoàng Dung thấy Dương Quá ánh mắt nghiêm túc, liền cũng tin hơn phân nửa. Bất quá nàng cũng không nhìn thấy, Dương Quá nhìn nàng ánh mắt một mực cất giấu thưởng thức. Hai người vừa tách ra không lâu, chỉ thấy Lý Mạc Sầu cũng là thả người nhảy lên, phi thân xuống tiểu lâu. Khi nàng nhìn thấy Dương Quá, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Dương Quá lần nữa nhìn thấy vị này xinh đẹp đạo cô, nhịn không được trêu chọc nói: "Quả nhiên là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, lúc này mới cùng tiên tử tách ra mấy ngày lại gặp được, thật sự là duyên phận không cạn a." Lý Mạc Sầu xì một tiếng khinh miệt nói: "Ai cùng ngươi này vô sỉ tiểu tặc hữu duyên, hoan ra ngõ hẹp còn tạm được." Hoàng Dung có chút ngoài ý muốn nhìn hai người một chút, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhận biết, đối lại tựa hồ còn phát sinh qua cái gì. Dương Quá sờ lên cái mũi, này xinh đẹp đạo cô làm sao như thế mang thủ. Hắn khẽ cười một tiếng nói: "Nghiệt duyên phúc duyên đều là duyên, tiên tử cũng phân số đạo ra, làm sao ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu đâu." Lý Mạc Sầu kém chút tức điên, ai có bệnh mới có thể đi hy vọng đạt được nghiệt duyên a, nàng thẹn quá thành giận nói. Cái gì nghiệt duyên phúc duyên, ai muốn cùng ngươi hữu duyên, đừng nói gì đến nghiệt duyên. Hoàng Dung ở một bên nghe được muốn cười, người này cũng thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà có thể đem Lý Mạc Sầu chọc giận gần chết. Nàng trước đây cũng cùng Lý Mạc Sầu tiếp xúc qua mấy lần, cũng không phải cái gì loại lương thiện, chính là giảng đạo lý, cũng không có mấy người có thể thắng được nàng. Chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà đụng phải một cái, có thể làm cho Lý Mạc Sầu tức hồn hện. Dương Quá còn vẫn không chịu bỏ qua, lại đùa nàng một câu. Tiên tử làm gì như thế kháng cự, nói không chừng là Lao Thiên an bài đâu. Lý Mạc Sầu thật sự là muốn bị hỗn đản này làm tức chết, thậm chí cũng nhịn không được muốn chửi mà nó. Cái giám thượng thiên an bài, bản đạo cô từ trước tới giờ không tin số mệnh. Dương Quá thở dài lắc đầu nói, nếu không có như thế, chúng ta làm sao lại tại ngắn ngủi này thời gian bên trong liên tiếp gặp nhau, đây cũng là chúng ta duyên phận. Lý Mạc Sầu biết Dương Quá tại này, hôm nay là không làm gì được Hoàng Dung. Với lại nàng cũng không chuẩn bị đem chuyện làm tuyệt, liền cũng không muốn lưu thêm. Nàng thật lo lắng tiếp tục lưu lại này, mình sẽ bị tiểu tặc kia tức đến phun máu. Thế là túc hạ một điểm, thân hình nhẹ lướt đi, chỉ để lại một câu. Loại này nghiệt duyên vẫn là lưu cho Quách phu nhân đi, bản đạo cô không chịu được nổi. Lần này nhưng làm hai người nói có chút đỏ mặt, đặc biệt là mới vừa rồi còn có chút xấu hổ. Hoàng Dung nhịn không được xì Lý Mạc Sầu một ngụm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bên hai cũng đã là đỏ lên một mảnh. Dương Quá thấy Hoàng Dung bộ dáng như thế, trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây người. Lần này phong cảnh, thật sự là ứng câu kia thơ. Thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vị thiên hạ người. Hoàng Dung thấy Dương Quá nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt có chút xấu hổ, tâm lý lại có mấy phần hài lòng. Nữ tử chán ghét nam tử nhìn thẳng mình, nhưng lại cao hứng mình khả năng hấp dẫn người khác ánh mắt, cho dù là Hoàng Dung bực này tuyệt sắc hiệp nữ cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau một lát, Dương Quá vẫn không có lấy lại tinh thần, Hoàng Dung cũng đã không thể xem như làm như không thấy. Bên nàng qua mặt ra vẻ bình tĩnh nói, đa tạ Dương thiếu hiệp, giúp ta dọa lui Lý Mạc Sầu. Dương Quá lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ nói, Hoàng bang chủ khách khí, cho dù ta không tại, Xích Luyện tiên tử cũng không dám bắt ngươi thế nào. Hoàng Dung đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng cũng biết nên có lòng biết ơn vẫn là muốn có. Trong giang hồ, ngoại trừ số người cực ít có thể không quan tâm người khác mặt mũi, đại đa số người lẫn nhau ở giữa đều sẽ cấp lưu mấy phần chút tình mọn. Thế là liền có câu kia, hôm nay lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Câu nói này mặc dù chân chính nói ra miệng thời điểm không nhiều, nhưng người trong giang hồ cơ bản đều là làm như thế. Dù sao thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu. Hoàng Dung vẫn như cũ khách khí nói, vô luận Lý Mạc Sầu dám cùng không dám, thiếp thân đều muốn cảm ơn Dương thiếu hiệp. Không phải là cái gì người đều sẽ như thế lòng hiệp nghĩa, huống chi là cùng Xích Luyện tiên tử là địch. Dương Quá nghe nàng tán dương, tâm lý có chút lâng lâng. Mặc dù biết rõ là khách sáo, nhưng vẫn là có chút cao hứng. Hắn cũng không biết đây là làm sao lại vô pháp chống cự đâu. Tựa hồ nàng đối với hắn có ở khắp mọi nơi lực hấp dẫn. Ngay tại Dương Quá có chút quên hết tất cả thời điểm, Quách Phù mang theo anh em nhà họ Vũ rốt cục chạy về. Quách Phù không hổ là điển hình yêu đương não, đột nhiên nhìn thấy Dương Quá tại này, tràn đầy cao hứng nói ra. Dương thiếu hiệp cũng tại này. Vừa rồi Dương thiếu hiệp đi vội vàng, cũng không kịp đáp tạ ngươi. Dương Quá không mặn không nhạt khoát tay nói, không cần, bất quá là tiện tay mà thôi. Đối với Quách Phù lời nói, Dương Quá cũng không thèm để ý, thật muốn nói thù lao, nàng cũng không bỏ ra nổi cái gì. Quách Phù còn muốn nói gì nữa, Hoàng Dung đã sụ mặt đi tới. Nàng trừng mắt Quách Phù, ngữ khí nghiêm túc nói, biết sai lầm rồi sao? Nếu không có Dương thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Quách Phù tựa hồ lòng có đăm chiêu, nhìn Dương Quá một chút, có chút ngượng ngùng làm nũng nói, nương, ta biết sai, lần sau cũng không dám nữa. Hoàng Dung từ trước đến nay thông minh, mặc dù Quách Phù chỉ nhìn một chút, nàng liền có chỗ phát giác. Nàng lông mày cau lại, có chút cảnh giác bắt đầu. Dương Quá lai lịch nàng hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên lo lắng đối phương có mưu đồ khác. Bởi vì tất cả đều thật trùng hợp, đều khiến nàng cảm thấy là được an bài tốt. Bất quá mình cùng nữ nhi vừa bị đối phương cứu, loại sự tình này cũng không tốt nói thẳng. Hoàng Dung thở dài, sờ lên nàng đầu nói, về sau hành tẩu giang hồ muốn thu liễm một điểm tính tình, không phải mỗi lần đều vẫn tốt như vậy. Cha mẹ không có khả năng thời khắc trông coi người, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ cố kỵ cha mẹ. Quách Phù tựa hồ cũng bị hù dọa, túi đầu lên tiếng. Dương Quá từ trước đến nay mất cảm, cũng đã nhận ra Hoàng Dung cảnh giác, hắn âm thầm bĩu môi. Mặc dù Quách Phù dáng dấp không tệ, mặc dù không kịp nổi Hoàng Dung tư sắc, nhưng cũng có bảy phần thần vận. Chỉ là liền Quách Phù tính cách này, chính là đưa cho hắn làm tiếp, hắn cũng không nguyện ý, tuy nói tu la chàng không thể tránh được, nhưng biết điều nữ nhân, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt bề mặt. Nhưng lấy Quách Phù tính cách này cùng trí thông minh, căn bản sẽ không hiểu những này. Dù sao nàng từ nhỏ là đại tiểu thư tính tình, một khi bị tức, không nháo cái long trời lở đất mới là lạ. Anh em nhà họ Vũ thấy Quách Phù bị giáo huấn, không dám chút nào lên tiếng, hiển nhiên là đối Hoàng Dung kính sợ không thôi. Chương 19, suy đoán Hoàng Dung dạy dỗ một trận Quách Phù về sau, hướng phía Dương Quá cười nói, "Dương thiếu hiệp, thiếp thân phu quân tại Đại Thắng Quan Quy Vân Trang thiết tiến chiêu đại anh hùng thiên hạ, nếu là Dương thiếu hiệp có rảnh, vợ chồng ta không thắng hoan hỉ." Dương Quá cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, "Dương Mỗ gần đây xác thực vô sự, cũng đang muốn vì chuyện này tận một điểm chút sức mọn." Hoàng Dung vốn chỉ là khách sáo, không nghĩ tới Dương Quá lại một tiếng đáp ứng. Nàng có chút ngây người, sau đó mới có hơi xấu hổ nhẹ gật đầu. Dương Quá lần thứ nhất gặp nàng thần sắc như vậy, nên miệng lên một vòng ý cười, nghĩ đến nàng cũng không cảm thấy mình sẽ đồng ý a, mấy người ước định cẩn thận ngày mai cùng nhau lên đường về sau, liền riêng phần mình trở về khách sạn. Dương Quá vừa mới trở về, chỉ thấy Lục Vô Song đang tại hắn ngoài phòng hành lang bên trong đứng đấy. Hắn đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, Lục cô nương làm sao tại này, là có chuyện gì không? Lục Vô Song vốn còn túi đầu suy tư điều gì, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, tựa hồ bị này đột nhiên âm thanh hù dọa, không tự giác lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người tới, thấy là Dương Quá, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng do dự một chút, hay là hỏi, ta cùng Dương thiếu hiệp trước đó phải chăng gặp qua? Nàng luôn cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi đến. Tăng thêm Dương Quá thay đổi âm thanh, càng là không dễ phân biệt. Trước đó Lý Mạc Sầu nhìn thấy Dương Quá, giống như là có cái gì thâm cựu đại hận đồng dạng. Chỉ là nàng trước kia một mực đi theo sư phó Lý Mạc Sầu, cũng không gặp Lý Mạc Sầu còn có cái khác cựu nhân. Nếu nói là Lý Mạc Sầu nhận lầm, nàng cũng không quá tin tưởng. Trong giang hồ hành tẩu, có lẽ sẽ quên rất nhiều người, nhưng có hai loại người là rất khó quên, cũng không biết tùy tiện nhận lầm. Thứ nhất chính là có ân với mình người, thứ hai chính là cùng mình có thù người. Lý Mạc Sầu tại hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không đến mức sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tăng thêm nàng cũng cảm thấy người này nhìn quen mắt, bởi vậy mới có này nghi vấn. Dương Quá khẽ nhíu mày, bất quá hắn đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, có lẽ là ở nơi nào gặp qua, dù sao mọi người đều trên giang hồ hành tẩu, vô tình thấy qua cũng không đủ là lạ. Hắn cùng Lục Vô Song mặc dù tại cổ mộ gặp một lần, cũng coi là bèo nước gặp nhau, bởi vậy hắn như vậy trả lời, cũng là không tính là lừa nàng. Lục Vô Song nhíu cái mũi nhỏ, không nhẹ không nặng ồ một tiếng. Nàng luôn cảm thấy không chỉ là dạng này, nhưng thực sự không nhớ nổi Dương Quá chính là hơn nửa năm trước lần kia gặp nhau người kia. Không phải nàng quên mất nhanh, mà là Dương Quá mang theo mặt nạ, khí chất lại cùng với trước rất là khác lạ. Mà nàng lại vô ý thức coi là đối phương sẽ một mực trông coi vị kia mạo như thần tiên nữ tử, đương nhiên sẽ không hướng Dương Quá trên thân hoài nghi. Dương Quá thấy lửa gạt tới, liền nhắc nhở: "Lục cô nương sớm đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn muốn đi đường đâu." Lục Vô Song lại ồ một tiếng, chậm rãi hướng phía phòng mình đi vào trong đi. Lục Vô Song cùng Trình Anh là biểu tỷ muội, thế là liền tuyển một gian phòng ốc ở cùng nhau bên dưới. Trình Anh thấy Lục Vô Song trở về, thuận tiện kỳ hỏi: "Ngươi vừa rồi đi đâu? Làm sao mất hồn mất vía?" Lục Vô Song nghe được biểu tỷ lời nói, lúc này mới lấy lại tinh thần. Đợi Trình Anh lại nói một lần, nàng do dự một chút vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Trình Anh nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không quá để ý bộ dáng. Những này có trọng yếu không? Vô luận Dương huynh cùng ngươi phải chăng gặp qua, chỉ cần hắn đối ngươi không có ác ý thuận tiện. Sau đó lại trêu ghẹo một câu: "Hẳn là ngươi đối với hắn có ý nghĩ gì, lúc này mới như thế để ý những này." Lục Vô Song sau khi nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ gãi Trình Anh. Hai người đùa giỡn chỉ chốc lát, Lục Vô Song mới buồn bã nói: "Chỉ là hắn cùng ta đã từng thấy qua một người có chút tương tự, nhưng hai người trạng thái khí lại không quá." Trình Anh gặp nàng một bộ hồi ức thân sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nha đầu này hẳn là gặp qua người nào, còn động xuân tâm, nếu không không đến mức như thế để ý, nhưng nàng cũng không tốt trực tiếp hỏi, thế là thăm dò hỏi: "A, là dạng gì một người?" Lục Vô Song cũng không phát giác Trình Anh thăm dò, tựa hồ còn đắm chìm trong mình trong hồi ức. Một cái mạo so phan ăn người, với lại võ công cao cường, cũng không kém Lý Mạc Sầu. Lời này vừa ra, thông minh hơn người Trình Anh lập tức nhớ tới trước đó Lý Mạc Sầu tựa hồ nhận biết Dương Quá. Nàng hỏi lần nữa: "Vậy ngươi cùng hắn là ở nơi nào nhận biết?" Lục Vô Song hiếu kỳ liếc nhìn biểu tỷ, nhưng cũng không có dấu giếm. Tại một tòa cổ mộ bên trong, nơi đó tựa hồ là Lý Mạc Sầu sư môn chỗ. Lúc ấy Lý Mạc Sầu mang theo ta đi vào, tựa hồ tại hướng mộ chủ nhân đòi hỏi bản môn bí tịch võ công. Chỉ là mộ chủ nhân võ công cao cường, Lý Mạc Sầu cũng không đạt được. Nghĩ đến Dương Quá cùng tiểu long nữ mới ra lúc đến bộ dáng, nàng liền khuôn mặt đỏ lên. Trình Anh gặp nàng đỏ mặt, biết hẳn là còn có nội tình, liền hỏi tiếp: "Làm sao, còn có cái gì cái khác cần tình?" Lục Vô Song đỏ mặt, nhẹ giọng nói ra: "Trong mộ có một nam một nữ, nghe Lý Mạc Sầu cùng nữ tử kia nói chuyện, hai người hẳn là quan hệ thầy trò." Trình Anh có chút không hiểu, nữ tử thu nam đệ tử cũng không tính là gì kỳ quái sự tình, không đến mức ngạc nhiên a. Lục Vô Song thấy thế, đoán được biểu tỷ đang suy nghĩ gì, nàng lại là kỳ kỳ ngại ngại nửa ngày, mới lên tiếng: "Nếu là dạng này cũng không có gì cùng lắm thì, chỉ là bọn hắn hai quan hệ tựa hồ rất thân mật, không chỉ là quan hệ thầy trò." Nàng không có nói thẳng Dương Quá cùng tiểu long nữ quan hệ, nhưng thông minh Trình Anh sao lại nghe không ra thâm ý trong đó. Trình Anh có chút mở lớn môi son, đồng thời nhịn không được lấy tay che, mới không có để cho mình kinh hô lên: "Ngươi xác định không có sai sao?" Lục Vô Song nhớ tới nữ tử kia lúc ấy cũng không phủ nhận, tâm lý lại là có chút thương tâm. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lời gì cũng không nói. Dù là Trình Anh làm Đông Tà Hoàng Dược Sư đệ tử, đột nhiên nghe được loại sự tình này, cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng sư phó từ trước đến nay ưa thích ly kinh bạn đạo, coi thường truyền thống lễ giáo, ghét nhất thế tục lễ nghi phiền phức. Nhưng loại này làm trái nhân luân cương thường sự tình, nhưng cũng không có làm qua. Trình Anh mặc dù so sánh với đại đa số nữ tử muốn khai minh rất nhiều, nhưng cũng có chút khiếp sợ không tên. Sau một lúc lâu, Trình Anh hỏi lần nữa: "Vậy là ngươi như thế nào đào thoát đâu? Đã nam tử kia thực lực cao minh, hắn sư phó tất nhiên sẽ không thua hắn. Đối mặt hai cái thực lực cao minh đối thủ, nàng không tin Lý Mạc Sầu sẽ là đối thủ. Đã không địch lại, Lý Mạc Sầu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đào tẩu cũng là tất nhiên. Chỉ là Trình Anh không tin Lý Mạc Sầu sẽ hảo tâm như vậy, đào mệnh lúc còn biết mang theo Lục Vô Song, bởi vậy nàng đều không cần hỏi nhiều. Lục Vô Song tất nhiên bị bắt ở Lục Vô Song lại nghĩ tới cái kia tuấn lãng phi phàm nam tử, tâm lý lại là nhảy một cái." Nàng thấp giọng trả lời: "Bọn hắn không có làm khó ta, trực tiếp thả ta rời đi." Nghĩ đến người kia không xấu hổ lời nói, trên mặt nàng lại là đỏ lên. Trình Anh cuối cùng là hiểu rõ ra, nàng trầm ngâm một lát sau như thế nói: "Trước đây Lý Mạc Sầu tựa hồ nhận ra Dương Minh, có thể hay không ngươi nói người kia chính là Dương Minh, dù sao Lý Mạc Sầu vừa vặn cùng hắn có thủ. Nếu là tất cả đều là trùng hợp, không khỏi thật trùng hợp. Lục Vô Song trong lòng nhảy một cái, cảm thấy biểu tỷ nói không phải không có lý. Chương 20, tụ hợp cùng nhận nhau, Lục Vô Song có chút chần chờ hỏi. Nếu bọn họ thật sự là cùng một người, Dương Minh chính là Lý Mạc Sầu nhận biết người kia, hắn vì sao không dám thừa nhận? Chính anh cũng là lắc đầu, suy đoán nói, có lẽ là có cái gì nan ngôn chi ẩn a. Nhưng là Lục Vô Song lại đưa ra một cái chỗ khả nghi. Ta nghe qua người kia âm thanh, cùng Dương Minh âm thanh một trời một vực. Chính anh cười nhạt một tiếng, không thể không biết này có vấn đề gì. Đừng nói là âm thanh, chính là dung mạo cũng có thể làm bộ. Những này sư môn ta đều có, liền ngay cả ta cũng biết một ít ra lông. Có lẽ là hai người kế thừa khác biệt, mặc dù đều là mới ra đời không lâu, nhưng Trình Anh rõ ràng hiểu được càng nhiều. Cái này cũng không trách Lục Vô Song, thật sự là Lý Mạc Sầu liền không có nghiêm túc dạy nàng cái gì. Với lại Lý Mạc Sầu sở học cũng kém Hoàng Dược Sư rất xa. Giữa hai bên, bản thân cũng không có cái gì khả năng so sánh. Lục Vô Song lúc này mới nhớ tới biểu tỷ cũng sẽ thuật dịch dung, tâm lý đã tin hơn phân nửa. Nàng lúc này đã là hoan hỉ, lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Dương Quá mặc dù cứu được nàng, nhưng cũng không có đối nàng biểu hiện ra cái gì đặc biệt địa phương. Chính là nàng vừa rồi gan lớn đi hỏi thăm, đối phương vẫn tại qua loa tắc trách mình. Nghĩ tới đây nàng càng là tâm tình xa xút, nhìn xem để cho người ta có chút đau lòng. Chính anh gặp nàng thần sắc như vậy, làm sao không biết nha đầu này đã rơi vào đi. Chỉ là loại sự tình này người bên ngoài rất khó nói cái gì, nàng cũng chỉ có thể tận lực trấn an biểu muội. Chính anh cẩn thận hỏi, hắn là cái dạng gì người? Lục Vô Song nghĩ đến lúc ấy đối phương bóp lấy mình khuôn mặt, ra vẻ hung ác bộ dáng, lại là có chút đỏ mặt. Một cái mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, còn có chút giống người xấu. Chính anh nhịn không được nâng trán, dạng này người đối mới biết yêu nữ tử mà nói, khó khăn nhất chống cự, biểu muội mình rơi vào đi vậy là tình có thể hiểu. Nàng khẽ thở dài một cái nói, thế nhưng là người kia đã có thê tử, không nói đến hắn có nguyện ý hay không nạp tiếp, ngươi có thể tiếp nhận những này sao? Đúng vậy a, nàng nguyện ý tiếp nhận sao? Có lẽ là có thể tiếp nhận a, thế nhưng là đối phương nguyện ý không? Vợ hắn có thể tiếp nhận mình sao? Nghĩ tới những thứ này, Lục Vô Song sắc mặt lập tức cảm đạm xuống. Chính anh gặp nàng thần sắc cảm đạm, cũng không muốn nàng quá khó chịu, thế là mở lời an ủi nói, đây đều là chúng ta suy đoán, cho dù hai người thật sự là một người, có lẽ hắn không ngần ngại chứ. Lục Vô Song nghe cái này gần như ngay thẳng lời nói, mặt vừa đỏ một mảnh, nói nàng giống như đưa tới cửa. Mặc dù nàng cũng biết mình sẽ không cự tuyệt, nhưng nữ tử thận trọng nhất định nàng sẽ không như vậy làm. Hai tỷ muội lại hàn huyên một lát, liền riêng phần mình nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ là Lục Vô Song nghĩ đến tâm sự, đã khuya mới chậm rãi thiết đi. Hôm sau trời vừa sáng, mấy người nếm qua hương ăn, liền bị Dương Quá mang theo đi vào dự định địa điểm chờ đợi. Hoàn Nhan bình tĩnh cách thẳng thắn, liền nhịn không được hỏi, Dương Minh, chúng ta đây là? Dương Quá cười cười, đem ngày hôm qua phát sinh sự tình hơi nói một lần. Nữ nhân là chán ghét nhất dâm tặc, Hoàn Nhan bình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng tức giận nói, này dâm tặc quả nhiên sắc đảm ngập trời, dưới ban ngày ban mặt vậy mà như thế cả gan làm loạn, đáng tiếc bị hắn chạy trốn. Dương Quá cười nhạt một tiếng, ngữ khí mang theo một chút nghiêm túc. Không sao, lần sau gặp phải, Dương Mỗ sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Hắn luôn luôn không thích dâm tặc, thật sự là cảm thấy loại người này quá cho nam nhân mất mặt. Người có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Chính anh từ khi tối hôm qua cùng Lục Vô Song nói chuyện về sau, liền một mực lặng lẽ quan sát Dương Quá. Lúc này thấy hắn thần sắc giọng điệu không giống giả mạo, tâm lý âm thầm nhẹ gật đầu. Chỉ là nàng không hiểu, khi một nữ tử để ý một cái nam tử lúc, khoảng cách luân hãm liền sẽ không quá xa. Quả nhiên cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hoàng Dung mang theo Quách Phủ cùng anh em nhà họ Vũ đi tới. Hoàng Dung cái kia dễ nghe êm tai âm thanh vang lên bên tai mọi người. Thực sự hổ thẹn, để mọi người đợi lâu. Hôm qua Dương Quá mặc dù không có nhiều lời, nhưng nàng sau khi trở về vẫn là cẩn thận hỏi qua nữ nhi, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thêm ra rất nhiều người. Dương Quá ôn thanh nói, Hoàng bang chủ khách khí, chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Đám người nghe được lại là bang chủ cái bang Hoàng Dung, nhao nhao cùng chào hỏi. Chính anh càng là trực tiếp xưng hô nói, gặp qua sư tỷ, tiểu muội chính anh, chính là ân sư thu quan môn đệ tử. Hoàng Dung gặp nàng mang theo mặt nạ cùng mình cha không khác nhau chút nào, cũng là tin hơn phân nửa. Nàng có chút vui vẻ nói, cha đã từng hướng ta nhắc qua, tân thu một cái thông minh hơn người, tài mạo đều tốt quan môn đệ tử. Ngươi này ưa thích che giấu hai mắt người cách làm, thật sự là cùng cha không có sai biệt. Chỉ là ngươi một cái đại mỹ nhân, làm gì như thế làm vàn chính mình. Không có cô gái nào không thích trưng diện, đặc biệt là bản thân liền dung mạo hơn người nữ tử. Chính anh chỉ là thần thái tự nhiên lắc đầu. Đa tạ sư tỷ quan tâm, sư muội đã thành thói quen. Với lại dạng này rất tốt, ít đi rất nhiều phiền não. Đám người nghe hai người nói chuyện, hơi kinh ngạc nhìn xem Chính anh, không nghĩ tới Chính anh vậy mà không phải diện mục thật sự. Với lại vừa rồi Hoàng Dung thế nhưng là đối Trình Anh tốt một trận tán dương, nghĩ đến cho dù không bằng Hoàng Dung, Dung Nhan cũng không biết kém đến đi đâu đi, bởi vậy đám người càng là tò mò mấy phần. Dương Quá đã sớm biết, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí cũng không có đám người cái kia hiếu kỳ ánh mắt, thần sắc vẫn như cũ như thường. Hắn sắc thực không phải rất ngạc nhiên, mặc dù biết Trình Anh dung mạo xuất sắc, nhưng nghĩ đến vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ so sánh. Trình Anh bởi vì một mực đang chú ý Dương Quá, thấy hắn vẫn như cũ bất vi sở động, đáy lòng đối nó cảm giác lại tốt không ít. Thiên hạ nam tử phần lớn là chú trọng bề ngoài, không có mấy người sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Dương Quá cái này biểu hiện, lại chính phù hợp Trình Anh đối tương lai lương nhân kỳ vọng. Đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng thấy Trình Anh không có triển lộ chân thật dung mạo ý nghĩ, mặc dù có chút thất vọng, cũng không đang nói cái gì. Dù sao ở đây, ngoại trừ anh em nhà họ Vũ, đều là tuấn nam mỹ nữ, cũng là sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Hoàng Dung cười cười, thấy thế cũng hòa giải nói: "Tốt ta, sư tỷ cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ là sư muội ngươi như vậy, không sợ bỏ lỡ lương nhân sao?" Chính anh vẫn như cũ thần sắc ung dung trả lời: "Nếu là đối phương thật ưa thích trông mặt mà bắt hình dong, nghĩ đến cũng không phải sư muội lương nhân, bỏ lỡ hay không lại có gì quan hệ." Hoàng Dung cười khổ lắc đầu, liền cũng không có ở nhiều lời. Người có chí riêng, miễn cưỡng không được. Ngược lại là Dương Quá đối Trình Anh coi trọng mấy phần, dù sao bực này tâm tính nữ tử, thật rất ít gặp. Đại đa số nữ tử để ý dung mạo của mình, là vẫn là không bị người coi thường. Mà loại này rõ ràng có tuyệt sắc dung mạo, lại cũng không để ý người, tâm tính chỉ sợ so sánh với bình thường nam tử càng kiên nghị. Đều nói đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, Trình Anh hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Đương nhiên cũng không phải nói Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ không phải, chỉ có thể nói là tính cách khác biệt, biểu hiện ra ngoài địa phương đặc thù cũng khác biệt. Hoàng Dung lúc tuổi còn trẻ nhí nha nhí nhảnh, cực kỳ thông minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tự nhiên không phải chỉ có kỳ biểu nữ tử. Chỉ là đi theo Quách Tĩnh về sau, lao tâm lao lực, ma diệt không ít bản tính, để không ít người có chút bóp cổ tay. Chương 21, anh hùng đại hội 2 ngày về sau, một đoàn người cuối cùng đã tới Đại Thắng Quan. Mặc dù Quy Vân Trang mới là cử hành anh hùng đại hội địa điểm, nhưng trong này chỉ là Quách Tĩnh mượn Lục Gia Trang địa phương tổ chức, cũng không phải là chủ gia, bởi vậy cũng không có ở tại cái kia. Một đoàn người đi vào một cái khách sạn, khi Quách Tĩnh biết được Hoàng Dung trở về, cũng không có quá kích động, mà là trầm mặt đi ra. Hắn nhìn xem trốn ở Hoàng Dung sau lưng Quách Phủ, trầm giọng nói: "Phú nhi ngươi thật sự là thật lớn lá gan, bản sự không có học tốt, dám một mình chạy đến." Quách Phủ có chút e ngại rụt rụt thân thể, tựa ở Hoàng Dung bên cạnh thân nhỏ giọng trả lời: "Cha, Đào Hoa đảo thực sự quá khó chịu, nữ nhi nghe nói cha tại Đại Thắng Quan cử hành anh hùng đại hội, liền muốn tới này là cha trợ uy." Quách Tĩnh hừ một tiếng nói: "Cho ta trợ uy, không cho ta thêm phiền cũng không tệ rồi." Hoàng Dung thấy nữ nhi bị khuất ba ba, cũng là không đành lòng. Nàng tiến lên quy nhủ: "Tĩnh ca ca, phú nhi nàng biết sai, bớt tranh cãi a, hơn nữa còn có khách nhân ở, ngươi cho phủ nhi chữa chút mặt mũi. Tư mẹ nhiều con hư hỏng, ngươi liền biết buông chiều nàng." Nói xong cũng không có tiếp tục mắng Quách Phủ, sau đó hướng về phía Dương Quá bọn người ôm quyền nói: "Gặp qua chư vị, Quách mỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ." Đám người tất nhiên là không dám trách móc, vội vàng đáp lên nói: "Không dám, không dám, Quách đại hiệp quá khách khí." Hoàng Dung không có dấu giếm trước đó phát sinh sự tình, gặp thấy Lý Mạc Sầu cùng Vân Trung Hạc một chuyện đều nói cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nghe vậy biến sắc, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như nói Lý Mạc Sầu làm việc còn có thể thông cảm được, cái kia Vân Trung Hạc liền là thuần túy cùng hắn giao ác. Hắn mặc dù là người phúc hậu, nhưng cũng không phải thật liền không có tính tình, hắn tuổi trẻ lúc thậm chí dám cùng Hoàng Dược Sư giao thủ. Tăng thêm Hoàng Dung đã từng bị Âu Dương Khắc dây dưa, đối dâm tặc càng là tức giận rất. Bất quá dưới mắt còn có chuyện quan trọng, chỉ có thể đè xuống trong lòng không vui, hướng về phía Dương Quá ôm quyền trịnh trọng nói cảm ơn. "Đa tạ Dương Thiếu Hiệp, nếu không có Dương Thiếu Hiệp xuất thủ tương trợ, tiểu nữ chỉ sợ hung đà cắt thiếu." Dương Thiếu Hiệp nhưng có chỗ cầu, Quách Mỗi chỉ cần có thể cầm ra được, tất sẽ không keo kiệt. Hoàng Dung sợ Dương Quá yêu cầu quá phận, lại lo lắng Quách Tĩnh lại nói quá vẹn toàn, nhẹ nhàng lôi kéo Quách Tĩnh. Quách Tĩnh chỉ là vỗ vỗ nàng đắc thủ lưng, nhưng cũng không cải biến tâm ý Dương Quá đem tất cả nhìn ở trong mắt, lại là lắc đầu nói: "Quách đại hiệp nói quá lời, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần như thế." Dương Quá dĩ nhiên không phải hoàn toàn không sợ cầu, hắn muốn hướng Quách Tĩnh học tập hàng lòng thập bát trưởng, nhưng là lúc này nói ra, liền có loại thi ân cầu báo ý vị. Dù sao ngày sau còn có thời gian, bởi vậy hắn đè xuống suy nghĩ trong lòng, cũng không đợi tại cầu thành. Câu trả lời này đã ngoài dự liệu của mọi người, lại tại hợp tình lý. Dù sao Dương Quá trước đó là người, không hề giống là sẽ thi ân cầu báo người. Hoàng Dung thấy Dương Quá tựa hồ thật không có ý đồ khác, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, lại có chút hổ thẹn, cảm thấy mình tựa hồ không nên như vậy nhạy cảm. Quách Tĩnh thấy hắn ánh mắt chân thành tha thiết, liền cũng không có nói thêm nữa, chỉ là nói: "Tốt, về sau nhưng có cần, có thể trực tiếp tới tìm Quách Mỗ, Quách Mỗ tất không chối từ." Dương Quá không khỏi có chút bội phục Quách Tĩnh, nhẹ gật đầu không nói gì. Mặc dù Quách Tĩnh đang làm người cha, làm trong điểm này có lẽ có không đủ, nhưng tại đạo nghĩa giang hồ hòa gia quốc đại sự bên trên, xưa nay sẽ không mập mờ. Một đoàn người hàn huyên xong, liền cùng nhau ở lại. Lại qua mấy ngày, anh hùng đại hội đúng hẹn cử hành. Bởi vì Quách Tĩnh là người chủ sự, đám người liền trước thời hạn một ngày đi tới Quy Vân Sơn Trang. Theo không ngừng có người tới tham gia anh hùng đại hội, là lấy Quy Vân Sơn Trang trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Dương Quá không thích loại này hò hét tầm ĩ trang diện, thế là một thân một mình đi đến một chỗ tĩnh mịch bên hồ nước thưởng thức phong cảnh. Hắn cũng là không phải ưa thích một mình ở lại, chỉ là không thích như vậy nguyên náo trang diện. Chính anh tựa hồ cũng có chút không quen, cũng theo sau. Nàng từ trước đến nay ưa thích yên tĩnh hoàn cảnh, hai người mặc dù nguyên nhân khác biệt, cũng là không như mà hợp. Nàng xem thấy có chút để nàng nhìn không thấu Dương Quá, nhẹ giọng hỏi: "Dương Minh cũng thói quen một người một chỗ sao?" Dương Quá quay người nhìn xem nhìn chằm chằm một chương hình dạng thường thường mặt nạ chính anh, cười lắc đầu nói: "Cũng không phải là, chỉ là không quen quá mức ồn ào địa phương." Chính anh có chút kinh ngạc liếc nhìn Dương Quá, nàng coi là Dương Quá trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, tính tình bao nhiêu sẽ có chút cao ngạo. Thiên tài nha, tính tình cao ngạo lãnh đạm đều rất bình thường, dù sao cũng là khác hẳn với thường nhân thế hệ. Chính anh có chút tán thán nói: "Dương Minh trẻ tuổi như vậy liền có thực lực thế này, hơn nữa còn như thế bình dị gần gũi, lại là để tiểu nữ tử kính nể không thôi. Thiên tài đều là có chút cao ngạo, Dương Quá loại này khác loại sát thực không giống bình thường, mà có ít người rõ ràng thực lực không cao minh lắm, lại mắt cao hơn đầu." Đem hai cùng so sánh phía dưới, càng lộ ra Dương Quá đáng quý. Dương Quá cười lắc đầu, không có ở nói tiếp cái gì. Theo người càng ngày càng nhiều, tới tham gia anh hùng đại hội người cũng đều nhanh đến đông đủ. Mà những người này, liền có toàn chân giáo môn nhân. Dương Quá nhìn thấy Triệu Chí Kính, nhưng cũng không nhìn thấy Doan Chí Bính. Nghĩ đến đối phương là không tiếp thụ được trở thành hoạn quan đặc kích, không muốn đi ra ngoài a, hắn nhìn xem Triệu Chí Kính cũng cùng nhau đi theo mà đến, tâm lý không hiểu sinh ra mấy phần căm hận. Dương Quá nhíu mày, chẳng lẽ lại là nguyên thân còn sót lại oán nghiệp. Hắn đè xuống trong lòng cảm xúc, liền hướng phía trong đại sảnh đi đến. Dương Quá mới vừa vào đến, liền bị Quách Tĩnh lôi kéo ngồi tại chủ trên bàn. Về phần chính anh thì được an bài tại cùng Quách phủ mấy vị nữ tử một bàn. Đám người một phen chào, đối với những người khác thăm dò, Dương Quá đều là lấy trước đó một mực đi theo sư phó luyện võ, lúc này mới ra đến hành tẩu giang hồ đến qua loa tất trách. Dù sao đại đa số người cũng không nhận ra nguyên thân, không lo lắng bị người bạch trần. Ngay tại yến hội vừa mới bắt đầu không lâu, liền có đã sớm an bài tốt người làm từng bước dẫn đạo đám người. Ngay tại Chu Tử Liễu chuẩn bị để Hồng Thất Công làm minh chủ, Quách Tĩnh nhâm phó minh chủ lúc, có người xông vào. Nam tử một phái Mông Nguyên quý trụ cách ăn mặc, sau lưng theo không ít là ma. Người tới chính là Hoắc Đô cùng sư phó Kim Luân Pháp Vương một đoàn người. Hắn hướng phía mọi người tại đây, không chút khách khí nói ra: "Các vị đã tại đề cử võ lâm minh chủ, tại hạ cho rằng gia sư hoàn toàn xứng đáng." Lời này vừa ra, liền lập tức có người mắng: "Thật không biết xấu hổ, nào có mình đề cử người một nhà." Đây cũng là trung nguyên cùng ngoại tộc khác nhau, cho tới bây giờ là hàm xúc tiến dần, đương nhiên xem thường ngoại tộc người loại này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hành vi. Hoắc Đô ra mặt luôn luôn rất dày, bởi vậy cũng không thèm để ý những này trào phúng, mà là ra vẻ khinh thường nói: "Hẳn là trong các ngươi người bượn đều là nhát gan như vậy, không dám tiếp nhận gia sư khiêu chiến." Đám người nghe vậy nhao nhao kêu la bắt đầu. Một đám ngoại tộc man di, vậy mà tự cao tự đại, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một trận. Đúng vậy a, quá cuồng vọng. Chỉ là hóa ngoại man di, lại dám cùng chúng ta đánh đồng. Hoắc Đô không thèm để ý chút nào những này tiếng mắng chửi, chỉ cần bọn hắn ứng chiến, mình mục đích liền đạt thành. Chương 22, cải biến quy củ Hoàng Dung xem xét biết tiêu rồi, thế là mở miệng ngắt lời nói: "Anh hùng đại hội chính là mời anh hùng thiên hạ có mặt, các ngươi không mời mà tới, sợ là không hợp quy củ." Hoắc Đô hất lên quả sếp, thần sắc cũng dùng nói: "Bởi vì cái gọi là thịnh hội khó gặp, cơ hội tốt không còn, anh hùng thiên hạ đã có ý để cử võ lâm minh chủ, gia sư Kim Luân Pháp Vương hoàn toàn xứng đáng." Hoàng Dung sắc mặt có chút khó coi, nếu là cự tuyệt, lại đem cuốn trở lại trước đó vấn đề bên trên. Trung Nguyên bên này từ trước đến nay xem ngoại tộc là man di, bởi vậy cũng từ trước tới giờ không e ngại bọn hắn khiêu chiến. Bọn hắn nếu là nhất định không chịu thì thí, cho dù làm võ lâm minh chủ cũng sẽ bị người chỉ trích. Hoắc Đô biết muốn được những người này thừa nhận là không có khả năng, thế là liền đề nghị: "Đã chư vị anh hùng đều tại, không bằng trực tiếp luận võ luận thắng bại." Song phương các phái ba người, thắng được hai trận liền bị thắng. Đám người nghe vậy nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Đại đa số người đều là tán thành, dù sao phe mình nhiều người như vậy ở đây, có thể nào sợ chỉ là mấy cái man di thế hệ. Hoàng Dung trong mày, nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Đối phương kẻ đến không thiện, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Nàng ngờ tới này Kim Luân Pháp Vương không phải dễ xuống chung, lo lắng Quách Tĩnh không địch lại thủ thương. Quách Tĩnh nhìn xem mọi người tại đây thân sắc, biết nếu là khăng khăng cự tuyệt, lần này anh hùng đại hội cũng rất khó có thành tựu hiệu, liền chuẩn bị mở miệng đáp ứng. Dương Quá lại tiến lên mấy bước, kéo lại Quách Tĩnh cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu không đội. Hắn đi vào Hoàng Dung bên hai, nói khẽ: "Hoàng bang chủ, việc này đã không thể tránh khỏi, chỉ có thể đáp ứng bọn hắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn chiếu bọn hắn nói, đổi thành có thể liên chiến, cho đến cuối cùng một phương chiến thắng mới thôi." Hoàng Dung cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí, tâm lý có loại nói không nên lời cảm giác. Bất quá nàng nghe xong Dương Quá nói tới về sau, lại nhíu mày trầm tư bắt đầu. Dạng này an bài, chính là xem ai át chủ bài càng hơn một bậc. Nhưng là cứ như vậy, Thính ca ca thụ thương phong hiểm càng lớn hơn. Dương Quá nghe trên người đối phương nhàn nhạt thanh nhã mùi thơm, tâm lý có chút rung động. Nay tựa hồ là hoa đào mùi thơm, bởi vì hắn từng tại quê quán trồng qua cây đào. Chẳng lẽ lại là đào hoa đào cây đào hương khí có thể kéo dài không tiêu tan? Vẫn là đây cũng là trên người nàng mùi thơm cơ thể. Hắn có chút suy nghĩ miên man. Hoàng Dung nhíu lên đôi mi thành tú nói: "Cứ như vậy, Thính ca ca cũng quá mức hung hiểm." Dương Quá lấy lại tinh thần, thấy nàng như thế thần sắc cẩn cẩn, không hiểu có chút không vui. Bất quá hắn biết sự tình nặng nhẹ, hắn đè xuống những này suy nghĩ, nghiêm túc mà kiên định nói: "Hoàng bang chủ nếu là tin ta, liền để cho ta là Quách đại hiệp đi tiền trạm, Dương Mộ cũng sẽ không để cho Hoàng bang chủ thất vọng." Hắn đặc biệt đem câu nói sau cùng nhấn mạnh, tựa hồ tại nói cho nàng, mình là vì nàng đồng đạo. Hoàng Dung tâm lý nhảy một cái, lo lắng bị người bên ngoài nghe ra cái gì, cố ý quét một vòng bốn phía. Thấy không ai hoài nghi gì, nàng mới chấn định tâm thần nói: "Không phải không cho ta thất vọng, mà là để ở đây anh hùng hào kiệt không thất vọng." Dương Quá lại tới gần mấy phần, vẫn như cũ kiên trì nói: "Anh hùng thiên hạ phải chăng thất vọng Dương Mộ cũng không thèm để ý, Dương Mộ chỉ để ý Hoàng bang chủ phải chăng thất vọng." Hắn âm thanh rất nhẹ, chính là tu vi cực cao người cũng rất khó nghe thấy. Bởi vì dựa vào quá gần, Hoàng Dung tựa hồ có thể cảm giác được trên người hắn nhiệt độ. Cảm nhận được bên thai nhiệt khí, nàng không để lại dấu vết lui một bước, đưa tay vuốt vuốt tóc mai. Chỉ là như vậy làm, liền đưa nàng có chút đỏ bên thai hiện lộ ra. Nàng mặc dù là hiền thê lương mẫu, chỉ là trung quy là không có bị người như vậy trêu chọc qua. Mặc dù không có động tâm, nhưng có chút tâm loạn cũng là không thể tránh được. Hoàng Dung do dự một lát, nghĩ đến Lý Mạc Sầu nhìn thấy hắn, liền xuất thủ ý nghĩ đều không có, liền có thể đoán được thực lực đối phương tất nhiên phía trên nàng. Nàng quay người nhìn qua Dương Quá, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. "Tốt, hy vọng ngươi đừng cho mọi người thất vọng." Dương Quá thần sắc cũng dung, rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dương Mỗ coi như để người trong thiên hạ thất vọng, cũng sẽ không để một ít người thất vọng. Hai người đã tách ra, hắn tự nhiên không thể nói quá ngay thẳng. Hoàng Dung thấy hắn còn dám lớn mật như thế, tâm lý lại là nhảy một cái. Cũng may không ai nghe ra ý ở ngoài lời, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Dung không đang cùng hắn nhiều lời, mà là đi ra đám người sau lưng, hướng phía Hoắc Đô nói: "Đã chư vị nhất định phải luận võ đoạt soái, vậy liền dùng cái này phân thắng bại, bất quá luận võ quy củ phải sửa lại. Vẫn như cũng là các phương gia ba người, nhưng bên thắng có thể liên chiến, cho đến cuối cùng một phương chiến thắng mới thôi." Hoắc Đô nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn sư phó Kim Luân Pháp Vương một chút. Thấy Kim Luân Pháp Vương cũng không quá mức ý kiến, lúc này đáp ứng xuống: "Tốt, liền theo Hoàng Bang chủ nói. Bất quá nếu là chư vị bại, sẽ không nhận nợ a." Hoàng Dung rất có mày liễu không nhường mày dâu trạng thái khí, không chút do dự nói: "Có chơi có chịu, trong chúng ta nguyên thờ phụng nhất ngôn cửu đỉnh, lời hứa ngàn vàng, sao lại giống các ngươi man di đồng dạng?" Hoắc Đô nghe bọn hắn mở miệng một tiếng man di, trong lòng cũng là tức giận phi thường. Hắn cười lạnh mấy tiếng nói: "Tốt, đã như vậy, liền do ta tới này trận thứ nhất, không biết vị nào anh hùng đến linh giáo." Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh liếc nhau, nàng tiến lên mấy bước tại Quách Tĩnh bên hai, đem vừa rồi Dương Quá cùng nàng nói ý tứ nói cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh trong lòng vui mừng, Dương Quá nếu là có thể thắng qua Lý Mạc Sầu, vậy hắn nhất thiếu không cần lo lắng tại gặp phải Kim Luân Pháp Vương trước đó hao phí công lực. Quách Tĩnh biết Hoắc Đô thực lực, liền để Chu Tử Liễu nên chiến. Chu Tử Liễu cũng không cự tuyệt, hướng về đám người ôm quyền thi lễ liền lấy ra mình tùy thân bút lông. Hoắc Đô lười nhác nói nhảm, trong tay quạt xếp một điểm, đâm thẳng Chu Tử Liễu mặt. Chu Tử Liễu có chút nghiêng người tránh đi, lấy bút điểm tại Hoắc Đô cánh tay đem đẩy ra, sau đó một bút điểm hướng Hoắc Đô mặt. Hoắc Đô thấy thế lui hai bước, cổ tay chuyển một cái mở ra quạt xếp ngăn tại trước người. Chỉ là như vậy đến một lần lại chính giữa Chu Tử Liễu ý muốn, đã thấy hắn nâng bút liền tại đối phương quạt xếp bên trên viết xuống hai chữ. Hoắc Đô khẽ nhíu mày, thu hồi quạt xếp đem thu về, sau đó hướng phía Chu Tử Liễu quét qua. Chu Tử Liễu đã sớm đem Nhất Dương Chỉ dung nhập thư pháp, chỉ là một bút điểm tại phiến cốt bên trên, đem tùy tiện đẩy ra. Hoắc Đô cũng biết không lạ kỳ chiến thắng, mình hơn phân nửa không phải đối phương đối thủ. Thế là lần nữa vừa mở quạt xếp, đem cắt về phía đối phương cổ tay. Chu Tử Liễu cười nhạt một tiếng, thân thể bốn léo lần nữa tại mặt quạt bên trên viết một chữ. Hoắc Đô có chút tức giận, đối phương nói rõ đang đùa bỡn mình. Hắn tức giận hừ một tiếng, cây quạt cắt về phía Chu Tử Liễu cái cổ. Chu Tử Liễu tựa hồ sớm đi đón trước, bước chân dừng lại, cả người đã xoay người vọt lên, ở giữa không trung lại tại mặt quạt viết một chữ. Đợi cho sau khi hạ xuống, một bút điểm tại phiến cốt bên trên, vừa vặn đẩy ra Hoắc Đô công kích. Hoắc Đô nhìn xem cái kia bốn chữ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ thấy phía trên viết người chính là Man Di. Thân hình hắn trước ước, căn bản vốn không quan tâm tự thân sơ hở, công kích trực tiếp Chu Tử Liễu mặt, một bộ liều mạng đấu pháp. Chu Tử Liễu là cái người đọc sách, đương nhiên không sẽ cùng hắn lấy thương đổi thương. Hắn bút một điểm, đẩy ra quạt xếp về sau, lại công hướng Hoắc Đô mặt. Lại không nghĩ Hoắc Đô không quan tâm tự thân, tay phải hất lên tay áo, tung ra một bao phấn son rơi vào Chu Tử Liễu trên thân. Chương 23, nhục nhã Hoắc Đô mặc dù như thế vừa đến, Hoắc Đô cũng bị Chu Tử Liễu một bút điểm trúng huyệt vị, có thể Chu Tử Liễu dĩ nhiên đã thân trúng độc dược, lại không chiến lược. Mọi người tại đây thấy hắn dùng độc chơi lừa gạt, nhao nhao nổi giận mắng: "Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà ám tiến đả thương người, mông nguyên chó lăn ra ngoài, thật sự là quá vô sỉ." Hoắc Đô cũng bị mắng quen thuộc, chỉ là châm chọc khiêu khích nói: "Vừa rồi luận võ trước đó, cũng không có quy định không thể sử dụng ám khí. Nếu như mới vừa rồi là bản vương tử bị ám khí gây thương tích, bản vương tử cũng giống vậy cam nguyện nhận thua." Toàn chân giáo tôn bất nhị tính tình cương liệt, lúc này liền cả giận nói: "Quả nhiên là man di thế hệ, vô liêm sỉ, lại này cương tử đoạt lý." Hoắc Đô không muốn cùng những người này dây dưa, chỉ là cao mày nói: "Hẳn là người Trung Nguyên đều ưa thích tranh đua miệng lưỡi, so tài xem hư thực chính là." Phía dưới người mặc dù không ngừng kêu la, nhưng cũng không ai dám tùy ý ra sân. Đây cũng không phải là đơn giản luận võ luận bàn, là việc quan hệ gia quốc đại sự, không phải do bọn hắn làm loạn. Quách Tĩnh thấy này biết đã không thể vãn hồi, cũng không có cùng Hoắc Đô đấu khẩu, chỉ là hướng về phía Dương Quá nói: "Dương thiếu hiệp, tiếp xuống liền nhìn ngươi." Dương Quá khẽ bước cằm, dạ bước đi ra. Hoắc Đô nhìn thấy đến từ người lạ lẫm đến cực điểm, nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn trước khi tới liền có nghe qua, biết lần này tới tham gia anh hùng đại hội cao thủ cũng không nhiều. Mặc dù có bao nhiêu người có thể thắng qua mình, nhưng lại không nhất định là mình sư huynh đạt nhĩ ba đối thủ. Chỉ là người này hắn chưa từng nghe nói qua, tâm lý tự nhiên cảnh giác mấy phần. Dù sao đối phương không phải người ngu, không có khả năng cố ý phái một cái hạng người vô năng ra sân. Căn cứ sư phụ sư huynh tìm hiểu địch tình ý nghĩ, Hoắc Đô thăm dò hỏi: "Không biết các hạ họ gì tên gì, ra sao lai lịch?" Hắn biết Trung Nguyên người coi trọng nhất danh lợi, liền vô ý thức cảm thấy Dương Quá cũng là như thế. Dương Quá nhếch miệng lên một vòng đường cong, âm thanh tràn đầy khinh thường nói ra: "Chỉ bằng ngươi này tiểu nhân hèn hạ, còn chưa xứng hỏi ta tên họ. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực a." Hoắc Đô lập tức nổi giận, đối phương mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói, lại làm cho hắn có chút tức hồn hển. Những người kia cứ việc mắng rất khó nghe, có thể chí ít so Dương Quá loại này nửa điểm đều không nhìn chúng tốt hơn nhiều lắm. Dương Quá là hoàn toàn không có đem mình để vào mắt, đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hoắc Đô giận quá thành cười nói: "Tốt, tốt, tốt, đã như vậy, liền nhìn xem các hạ bao nhiêu ít cân lượng." Nói xong túc hạ một điểm, trong tay cây quạt đâm thẳng Dương Quá lồng ngực. Dương Quá cũng không rút kiếm, tay trái vừa nhấc thanh minh kiếm, trực tiếp lấy liền vỏ trường kiếm ngăn cản, mà hậu chiêu cổ tay nhất chuyển, kiếm đuôi trực kích Hoắc Đô phía sau lưng, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Hoắc Đô sắc mặt đỏ lên, cả giận nói: "Vì sao không rút kiếm?" Dương Quá nắm lấy tức chết người không đền mạng diễn xuất, cười nạo một tiếng nói: "Ngươi còn chưa xứng. Đối ngươi rút kiếm, quả thực là vũ nhục bổn thiếu hiệp bội kiếm. Đám người nghe hắn nói như vậy, đều là cả sảnh đường cười vang. Mặc dù lời này có chút bênh báo hung hăng, nhưng Nhất Thiếu Giải trong lòng lộn nạn. Lục Vô Song nhìn xem có thể làm người ta tức chết Dương Quá, lại nghĩ tới ngày đó tại trong cổ mộ để Lý Mạc Sầu tức giận vô cùng thân ảnh, chỉ cảm thấy hai người càng lúc càng giống. Hoàng Dung thấy này cũng là cười một tiếng, tựa hồ lại nghĩ tới Lý Mạc Sầu đồng dạng bị Dương Quá khí gần chết. Chỉ là nghĩ đến Lý Mạc Sầu lúc gần đi câu kia, lại là đỏ mặt lên. Tâm lý nhịn không được thầm mắng Lý Mạc Sầu, ngươi không muốn nghiệt duyên, chẳng lẽ ta liền muốn? Hoắc Đô sắc mặt triệt để trầm xuống, không đang cùng Dương Quá nói nhảm, túc hạ một điểm, trong tay quạt xếp mở ra, cắt về phía Dương Quá cái cổ. Tây quạt mặc dù là quạt giấy, nhưng có nội lực gia trì, muốn mở ra người khác cổ họng cũng không khó. Nếu là có chân khí gia trì, thiết kim đoạn ngọc chưa hẳn không thể làm đến. Dương Quá thần sắc không thay đổi, tay trái cổ tay chuyển một cái, vỏ kiếm liền quét vào Hoắc Đô trên cánh tay, đem tay phải đạn hướng lên phía trên. Sau đó tay trái đẩy về trước, đem vỏ kiếm khắc ở Hoắc Đô lồng ngực, đem đánh lui mấy bước. Hoắc Đô tựa hồ là suy nghĩ nhiều hao phí một điểm Dương Quá thực lực, vẫn như cũ không chịu nhận thua, lần nữa là công, không ngừng lấy quạt xếp điểm hướng Dương Quá mặt. Hắn biết thực lực mình kém không ít, nếu là phòng thủ, tất nhiên sống không qua mấy chiêu. Dương Quá chỉ là đứng ở tại chỗ, lấy kiếm vỏ khoảng đó nữa, đem Hoắc Đô tiến công lần lượt đánh lui. Hoắc Đô thấy Dương Quá khinh thị mình như vậy, chớp mắt, lần nữa lấn người tiến lên. Công mấy chiêu về sau, ngón cái tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy một cây ngân châm bay về phía Dương Quá mặt. Dương Quá trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mặc dù sơ xuất giang hồ không lâu, nhưng tiếp trước nhìn qua võ hiệp kịch đến không hết, đương nhiên biết cây quạt cái này vũ khí dễ dàng giấu giếm cơ quan. Chỉ là này Hoắc Đô vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần như thế hành động, thật coi mình là bùn nặng. Dương Quá cổ tay chuyển một cái, ngón cái một đỉnh, đem bội kiếm bắn ra vỏ một chút, ngân châm vừa vặn bị thân kiếm ngăn trở. Hắn túc hạ một điểm, phi thân vọt lên một cước đá vào Hoắc Đô cái cằm, đem hắn đạp bay ra ngoài. Đợi cho sau khi hạ xuống, tay trái nắm chuôi kiếm, lấy kiếm vỏ chống đỡ Hoắc Đô cổ họng, tay phải thủy chung chưa từng động đậy, lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Dương Quá nhàn nhạt nhìn lướt qua Hoắc Đô, ngữ khí đều trào phúng. Âm mưu quỷ kế thủy chung là không ra gì, cuối cùng vẫn là cần nhờ chân chính thực lực. Hoắc Đô khỏe miệng chảy máu, lại lời gì cũng không nói. Tài nghệ không bằng người, tranh đua miệng lưỡi sẽ chỉ càng khiến người ta xem thường. Mặc dù hắn ra mặt không tệ, nhưng không có nghĩa là hắn không có tôn nghiêm. Kim Luân Pháp Vương từ nhập Quy Vân Sơn Trang vẫn bình tĩnh tự nhiên, thấy Dương Quá hời hợt đem Hoắc Đô đánh bại, lúc này mới nhịn không được nhíu nhíu mày. Nếu là Dương Quá ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra, vậy hôm nay một trận chiến cũng có chút huyền nghi. Hắn rất tự tin mình có thể thắng được Quách Tĩnh, thứ nhất chính là mình học Long Tượng Bản Nhược Công chính là thượng đẳng thần công tuyệt học, thứ hai chính là hắn so sánh với Quách Tĩnh lớn tuổi không ít, công lực tự nhiên càng hơn một bậc. Kim Luân Pháp Vương thật sâu liếc nhìn Dương Quá, sau đó hướng về phía Đạt Nhĩ Ba nói: "Đạt Nhĩ Ba, ngươi đi cùng hắn lĩnh giáo một cái." Đạt Nhĩ Ba là cái trung hậu trung thực Mông Cổ hán tử, đối Kim Luân Pháp Vương là nói gì nghe nấy, nghe vậy không chút do dự đi ra. Hắn bất tiện ngôn từ, chỉ là hướng về phía Dương Quá chắp tay, liền chuẩn bị động thủ. Dương Quá cũng không chán ghét này Mông Cổ hán tử, không nói Hoắc Đô loại này không có chút nào danh giới cuối cùng người, chính là so Trung Nguyên rất nhiều ra vẻ đạo mạo thế hệ cũng mạnh hơn không ít. Một người bởi vì lập trường khác biệt, cho nên lựa chọn khác biệt cũng coi như tình có thể hiểu. Nhưng vì bản thân tư dục, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cũng có chút bị ổi. Hoắc Đô hiển nhiên là người sau, mà lại là trong đó cực phẩm. Về phần Kim Luân Pháp Vương cùng Đạt Nhĩ Ba đều tính loại thứ nhất, loại người này cho dù không bị địch quân tiếp nhận, cũng không biết bị đối phương phỉ nổ. Hắn hướng về phía Đạt Nhĩ Ba cười nhạt một tiếng. Người Hán tử kia coi như quang minh lỗi lạc, có tư cách biết ta danh hảo. Nhớ kỹ, ta họ Dương, có thể xưng ta là thần điêu hiệp. Đạt Nhĩ Ba không hiểu những này hư đầu ba nao đồ vật, chỉ là ngay thẳng nói: "Tốt, biết, rút kiếm a." Dương Quá lại là lắc đầu nói: "Ngươi thực lực mặc dù so với ngươi phế vật kia sư đệ cường không ít, nhưng còn không đáng cho ta rút kiếm." Chương 24, tái chiến. Đối với Dương Quá lời nói này, người bình thường có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng là Đạt Nhĩ Ba lại không để ý, hắn chỉ để ý thắng thua, về phần đối thủ nguyện ý như thế nào, hắn đều không xem vào. Ngược lại là Hoắc Đô lần nữa bị Dương Quá gièm pha, nhìn về phía Dương Quá ánh mắt đã nhanh nhức chế không nổi nội tâm hận ý, hắn tốt xấu là Mông Nguyên một cái tiểu đồng tử, lại bị một cái không rõ lai lịch người lặp đi lặp lại nhiều lần đem mặt giẫm tại dưới chân. Dù hắn ra mặt đủ dày, cũng có chút bị không ở cảm giác, chỉ cảm thấy ngực một cỗ bất khí khó tiêu. Đạt Nhĩ Ba thấy Dương Quá đã chuẩn bị xong, nện bước có chút nặng nề bộ pháp phóng tới Dương Quá, trong tay kim sử một cái hoành tạo thiên quân. Dương Quá khinh công bất phàm, đương nhiên có thể tránh đi, nhưng hắn càng muốn lấy cường thế phương pháp thắng qua Đạt Nhĩ Ba, là lấy cũng không né tránh, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, lấy kiếm vỏ một điểm, vừa vặn chống đỡ quét ngang mà đến kim sử. Không phải Dương Quá phạm xuẩn, mà là hắn muốn vì mình xúc thế. Đạt Nhĩ Ba xưa nay không là hắn mục tiêu, nhưng hắn biết, thật muốn cùng Kim Luân Pháp Vương đánh nhau, nhất định phải đánh ra mình uy danh, mới có thể để cho Kim Luân Pháp Vương kiêng kỵ. Chỉ có đánh ra mình uy thế, mới có thể để cho Kim Luân Pháp Vương đối với hắn kiêng kỵ mấy phần. Nếu không Kim Luân Pháp Vương không hề cố kỵ cùng mình ngạnh bính, hắn cho dù sẽ không thụ thường, cũng vô pháp là Quách Tĩnh tranh thủ cơ hội. Trừ phi hắn nguyện ý liều mình tương bác, nhưng Dương Quá cũng không phải Quách Tĩnh, chỗ nào chịu làm như vậy? Chỉ có để Kim Luân Pháp Vương cố kỵ cùng hắn ngạnh bính, lựa chọn cùng hắn so đấu chiêu thức, hắn mới có như vậy một cơ hội. Đến lúc đó coi như cuối cùng vẫn là thua, cũng có thể thật to tiêu hao hắn thực lực. Đạt Nhĩ Ba vốn là trời sinh thần lực, lại luyện qua Long Tượng Bản Nhược Công ra lông, bởi vậy cũng không sợ cùng Dương Quá đấu sức. Về phần Long Tượng Bản Nhược Công chỉ luyện phía trước mấy tầng, không phải Kim Luân Pháp Vương không nỡ môn thần công này, mà là Đạt Nhĩ Ba tư chất nộ tính không đủ, căn bản luyện không đến cảnh giới cao thâm. Dương Quá đã quyết định lấy lực thắng đối phương, đương nhiên sẽ không lùi bước. Nếu không bằng vào khinh công thân pháp đến đường đối, hắn muốn thắng Đạt Nhĩ Ba cũng không khó. Đạt Nhĩ Ba thực lực không tệ, mặc dù cảnh giới còn chưa tới hậu thiên tiểu tông sư hậu kỳ, nhưng đối đầu với bình thường hậu thiên hậu kỳ cao thủ, cũng không biết rơi vào hạ phong. Chỉ là Dương Quá lại khác, sớm đã là vào tiên tiên tông sư. Mặc dù lực đạo không kịp Đạt Nhĩ Ba rất nhiều, nhưng lấy chân khí tới đấu sức, không có chút nào rơi vào hạ phong, ngược lại so Đạt Nhĩ Ba thoải mái hơn mấy phần. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy tình huống này, rốt cục không còn may mắn, biết Dương Quá tất nhiên là bước vào tiên tiên tông sư. Còn trẻ như vậy tiên tiên tông sư, rất là hiếm thấy, trên mặt hắn rốt cục có mấy phần ngưng trọng. Đã tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tất nhiên là nhất đẳng thiên tài. Với lại khả năng có danh sư, có thần công tuyệt học mang theo. Nếu không mặc hắn như thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Dương Quá thấy Đạt Nhĩ Ba sắc mặt đỏ lên, nhưng như cũng không chịu lui lại, đối hắn tử kia lại nhiều mấy phần thưởng thức. Hắn biết mình chỉ cần không ngừng cùng Đạt Nhĩ Ba đấu sức, liền có thể sinh sinh mãi chết hắn. Nhưng nhìn hắn như vậy trung hậu trung thực, cũng không đành lòng giết hắn, thế là lòng bàn tay chân khí mãnh liệt mà ra, đem Đạt Nhĩ Ba đẩy lui 3-4 bước. Đạt Nhĩ Ba bỗng nhiên bị đẩy lui, mặc dù thân hình có chút bất ổn, nhưng lại không có lại kìm nén bực bội, ngược lại so trước đó dễ dàng không ít. Bất quá hắn mặc dù biết mình không phải đối phương địch thủ, nhưng lại vẫn như cũ không chịu lùi bước, lần nữa xuống tới, kim sử đối Dương Quá liền là hung hăng một đập. Dương Quá lần này không có đón đỡ, nghiêng người tránh đi đồng thời, tay phải đem liền vỏ trường kiếm hướng phía Đạt Nhĩ Ba cổ tay phải một điểm, chính là đoạn kiếm thức. Đạt Nhĩ Ba bị đau, trong tay kim sử rốt cuộc cầm không được rơi trên mặt đất. Dương Quá cũng không có lưu thủ, lấy kiếm vỏ điểm tại bộ ngực hắn, đem hắn lần nữa đánh lui. Dương Quá cười nhạt một cái nói, còn đánh sao? Đạt Nhĩ Ba vẫn cậy mạnh nói, ta còn không có thua, còn có thể chiến. Dương Quá cũng không giận, chỉ là khẽ bước cầm nói, tốt, quả nhiên là tên hắn tử, nếu không có ngươi chính là mông nguyên người, ta còn thực sự muốn nhận ngươi làm bằng hữu. Đã ngươi trên tay đã mất binh khí, Dương Mộ cũng không chiếm ngươi tiện nghi, lợi dụng quyền cước cùng ngươi phân thắng bại. Nói xong cầm trong tay thanh minh kiếm liên tiếp vỏ kiếm hất lên, bắn tại cách đó không xa gạch đá bên trong. Đám người thấy Dương Quá như thế quang minh lỗi lạc, nhao nhao nhịn không được vì đó lớn tiếng khen hay, trong đó đặc biệt Quách Phủ là nhất, ngược lại để anh em nhà họ Vũ nhìn ghen ghét không thôi. Chỉ là làm sao thực lực không đủ, cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Chính anh cùng Lục Vô Song đồng dạng đang quan chiến, cũng là đối Dương Quá càng đánh giá cao hơn không ít, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, càng lộ ra động lòng người. Hoàng Dung mặc dù không tán thành Dương Quá cách làm này, nhưng đối nó anh hùng khí đóng cũng có chút khâm phục. Không có cô gái nào không thưởng thức anh hùng, nàng lúc tuổi còn trẻ càng sâu. Chỉ là những năm này bị đè nén bản tâm, đã không thế nào hiện lộ thôi. Dương Quá dĩ nhiên không phải không có chuẩn bị, cổ mộ phái quyền trưởng công phu không nhiều, cũng không thích hợp hán luyện. Nhưng là trong thạch thất lưu cửu âm chân kinh bên trong lại có đại phục ma quyền, rất là cương mãnh bá đạo. Bên trong ngoại trừ cửu âm bạch cốt trảo, bạch mãng tiên pháp, tồi tâm trưởng chờ hùng tàn võ công, cái khác cơ bản đều có, liền ngay cả dịch cần đoán cốt thiên cũng có. Đạt Nhĩ Ba thấy thế, cũng mặc kệ không hỏi, bay thẳng quá khứ liền là mãnh liệt một quyền bung ra. Dương Quá không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh ra, vừa vặn tới chạm vào nhau. Đạt Nhĩ Ba mặc dù thân có long tượng chi lực, nhưng lại cảm thấy đối phương lực quyền càng hơn mình rất nhiều, đúng là hiếm thấy. Phải biết hắn vốn là trời sinh thần lực, lại luyện long tượng bàn ngược công, một quyền xuống dưới đánh chết một con trâu cũng không khó. Nhưng là Dương Quá thân hình mặc dù không tính gầy yếu, nhưng cùng mình so sánh kém đâu chỉ một bậc. Hắn lại tại cùng đối phương liều quyền trưởng bên trong, bị đối phương hạ thấp xuống, làm sao không để hắn chấn kinh. Tại Đạt Nhĩ Ba có chút không dám tin trong ánh mắt, Dương Quá chân khí phun trào, lần nữa đem Đạt Nhĩ Ba đẩy lui. Quách Tĩnh nhìn xem Dương Quá ra quyền, lại là thốt ra, đại phục ma quyền. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh rất là chấn kinh, hơi kinh ngạc hỏi, cái gì? Cửu âm chân kinh đại phục ma quyền? Bộ quyền pháp này không thích hợp nữ tử tu luyện, Quách Tĩnh cũng không có nói cho Hoàng Dung quyền pháp nội dung. Nhưng là Hoàng Dung làm hắn thế tử, cho dù không biết quyền phổ, nhưng cũng biết bên trong có như vậy một bộ quyền pháp, bởi vậy mới có câu hỏi này. Quách Tĩnh gật đầu nói, nếu là ta không nhìn lầm lời nói, hẳn là đại phục ma quyền. Cũng chỉ có bộ quyền pháp này mới có bá đạo như vậy lực quyền, có thể thắng được xem xét liền là trời sinh thần lực Đạt Nhĩ Ba. Hắn bởi vì luyện hàng long thập bát trưởng, liền cũng không đang luyện đại phục ma quyền. Bởi vậy chỉ là đại khái giải, cũng không phải là hoàn toàn đúng tin. Dù sao hàng long thập bát trưởng mặc kệ là trưởng lực vẫn là chân khí bộc phát đều không yếu, tại chân khí bộc phát bên trên càng có thắng chi. Hoàng Dung hơi nghi hoặc một chút, liền lại truy vấn. Vậy hắn là từ đâu học được cửu âm chân kinh? Quách Tĩnh lắc đầu nói, ta cũng không biết, hoặc là từ chỗ hắn học được. Các dù sao cửu âm chân kinh môn võ công này nhiều lần chuyển hướng, bị người trộm sao chép qua cũng không đủ lạ. Hoàng Dung khẽ gật đầu, chỉ là vẫn như cũ tâm tư phiêu hốt. Chương 25, Vấn Kiếm Kim Luân Pháp Vương. Người này lai lịch bí ẩn, lại thêm võ công không yếu, rất khó không cho nàng nhạy cảm. Với lại đối phương nói rõ đối nàng có lòng mơ ước, càng làm cho nàng lòng cảnh giác nổi lên. Không trách nàng nhiều như vậy tâm, bởi vì Quách Tĩnh liền là mông nguyên xuôi nam một đại lực cản. Có người muốn không từ thủ đoạn hủy nàng, cũng đúng là bình thường. Dù sao một khi thực hiện, đối Quách Tĩnh mà nói liền là lớn nhất xỉ nhục. Đến lúc đó đảm nhiệm Quách Tĩnh lại như thế nào một lòng vì nước, cũng rất khó lãnh đạo quần hùng đối kháng mông nguyên. Người bên ngoài có lẽ sẽ kính nể hắn vì nước vì dân hiệp nghĩa chi tâm, nhưng vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người ở sau lưng chỉ trỏ, mắng hắn bất ức, ngay cả mình thê tử đều thủ không được. Đây cũng là nhân tính. Đứng đối nhau càng cao người, yêu cầu cũng liền càng cao. Trong sân giao đấu hai người không biết bên ngoài sân người ý nghĩ, có lẽ biết cũng không thèm để ý Dương Quá lần nữa lực áp Đạt Nhĩ Ba, lại không truy kích, chỉ là lặng lặng nhìn xem Đạt Nhĩ Ba, tự có một cỗ tông sư khí độ. Đạt Nhĩ Ba lần nữa vọt tới trước, một quyền công hướng Dương Quá ngực. Dương Quá tay trái thành cự tay, rời ra hắn này một vòng, tay phải làm quyền, đánh trả giống như đánh phía Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba thân hình nặng nề, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể ngang tay ngăn tại trước người. Dương Quá thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũ đánh ra. Quyền kình rơi vào Đạt Nhĩ Ba trên cánh tay, đem Đạt Nhĩ Ba cánh tay đẩy hướng hắn ngực. Dương Quá có chút thu quyền, sau đó mãnh liệt đánh ra ngoài, sẽ không còn sức chống cự Đạt Nhĩ Ba đánh bay ra ngoài. Đạt Nhĩ Ba bị đánh bay, thẳng đến đâm vào đằng sau trên vách đá mới rớt xuống, có thể thấy được vừa rồi Dương Quá cuối cùng một quyền chi hung mãnh. Nhìn xem vừa xuống đất liền nôn một ngụm máu Đạt Nhĩ Ba, Dương Quá thần sắc lạnh nhạt. Hắn vừa rồi đã cho Đạt Nhĩ Ba nhận thua cơ hội, nhưng là hắn khăng khăng tiếp tục, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Mặc dù hắn có chút thưởng thức Đạt Nhĩ Ba, nhưng làm địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Không nói đây là quốc gia đại sự, liền xem như chuyện khác, hắn đồng dạng sẽ như thế. Đối đãi địch nhân, hắn từ trước tới giờ không hạ thủ lưu tình. Ở trong sân nguyên người trong võ lâm, thấy Dương Quá thế không thể đỡ, nhao nhao vì đó lớn tiếng khen hay. Quách Phủ càng là kém chút nhảy lên đến là Dương Quá gieo họ lớn tiếng khen hay, song trưởng không ở vì đó vỗ tay. Lục Vô Song cùng Trình Anh cũng là một mặt vui mừng, là Dương Quá thắng qua Đạt Nhĩ Ba mà cảm thấy cao hứng, dù sao không có một cái nào người Trung Nguyên sẽ thích mông nguyên người tại mình địa bàn làm càn. Quách Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, cảm thấy mình cũng có cùng chung chí hướng người. Hoàng Dung thấy thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vô luận Dương Quá tiếp xuống có thể tiếp Kim Luân Pháp Vương mấy chiều, đều là tiêu hao Kim Luân Pháp Vương thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Quách Tĩnh thắng được có thể sẽ gia tăng thật lớn. Dương Quá thắng qua Đạt Nhĩ Ba về sau, cũng không xuống đài, vẫn như cũ lưu tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Tựa hồ tại nói cho nàng, mình sẽ làm đến đã đáp ứng nàng. Hoàng Dung vừa bật nhìn thấy Dương Quá ngoái nhìn cái nhìn kia, chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Nàng thông minh hơn người, tự nhiên có thể đọc hiểu Dương Quá ánh mắt bên trong thâm ý, nàng có chút bất an, có chút nghiêng đầu, tránh đi Dương Quá ánh mắt. Dương Quá thấy này cười cười, có loại hoan hỉ ý vị. Hắn thật cao hứng Hoàng Dung có thể đọc hiểu mình ánh mắt, so với hắn đạt được một bộ thần công bí tịch cao hứng. Đều nói nhân sinh đến một chi kỷ chết cũng không tiếc, càng huống hồ đối phương là một nữ tử. Mặc dù vẫn còn không tính là hồng nhan chi kỷ, nhưng hắn là sẽ không buông tha cho. Có lẽ dạng này kết quả, hắn sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, nhưng sống lại một đời hắn, tịnh không để ý những này. Chỉ cần có thể đạt được Hoàng Dung tâm, hắn có thể không sợ thế tục cái nhìn. Đương nhiên hắn sẽ không bắt buộc Hoàng Dung, dạng này bị ổi sự tình hắn còn không làm được. Thu hồi suy nghĩ về sau, Dương Quá tay phải thành trảo, lòng bàn tay chân khí phun trảo, đem mình bội kiếm hút tới trong tay, mà vỏ kiếm vẫn như cũ lưu tại chỗ. Trong sân cũng có nhãn lực cao minh người, hơi kinh ngạc mở miệng nói: "Cách không nhất vật." Đám người nghe vậy đều là một tràng tốt lên, hiển nhiên chưa thấy qua cũng đã được nghe nói. Cách không thủ vật không ngừng đối tu vi yêu cầu rất cao, đồng thời phải có đặc thủ pháp môn mới có thể làm đến Dương Quá dễ dàng như vậy thoải mái. Dương Quá thần sắc lạnh nhạt, đối người bên ngoài tán dương cũng không thèm để ý, hắn vừa rồi làm chính là Cửu Âm Chân Kinh bên trong Khổng Hà Công, là một môn cao thâm cách không thủ vật công pháp. Mặc dù không kịp Cầm Long Công như vậy bá đạo, nhưng cũng là trên cửa trở tuyệt học. Dương Quá nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, hướng phía Kim Luân Pháp Vương nói: "Kiếm này tên là Thanh Minh, lấy pháp vương thực lực, có tư cách làm kiếm này đối thủ thứ nhất." Kim Luân Pháp Vương sắc mặt có chút chìm, bị Dương Quá chiêu này cách không nhất vật bản sự chấn động. Hắn hiển nhiên là đánh giá cao Dương Quá thực lực, coi là Dương Quá nội công quá cao, mới có thể làm đến loại tình trạng này. Bởi vì Kim Luân Pháp Vương luyện Long Tượng Bàn Nhược Công chính là cương mãnh liệt bá đạo đến cực hạn công pháp, căn bản làm không được như vậy cẩn thận nhập vi không chế. Tăng thêm hắn cũng không hiểu Trung Nguyên võ học, ưa thích kỹ xảo cùng uy lực đều xem trọng, lúc này mới ngộ phán Dương Quá thực lực. Kim Luân Pháp Vương hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên mấy bước nói: "Trung Nguyên quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta nghe các hạ âm thanh, nghĩ đến tuổi tác cũng không biết quá lớn. Các hạ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, lượng trước tương lai nhất định có 102 võ lâm. Bất quá chuyện hôm nay can hệ trọng đại, bản tôn cho dù không muốn cùng các hạ khó xử, cũng không thể không vì đó. Nếu là ngươi ta hai người ai bị tổn thương, đều cùng người không càng." Hắn nói như vậy, chính là cảm thấy Dương Quá chính là cuộc đời đại địch. Hai người giao thủ có thể sẽ tại trong gang tấc, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Dương Quá thần sắc cũng dung, gật đầu nói: "Hẳn như thế, sinh tử nghe theo mệnh trời." Kim Luân Pháp Vương nói xong cái cuối cùng chữ tốt, tay phải Kim Luân đã tuột tay. Kim Luân giữa không trung lượn vòng, lại là hướng phía Dương Quá cái cổ mà đi. Dương Quá nhếch miệng lên một vòng đường cong, Kim Luân Pháp Vương quả nhiên mắc câu rồi. Tay phải hắn chân khí hội tụ, đem Thanh Minh kiếm vung lên, một đạo kiếm khí gào thét mà qua, đem Kim Luân đẩy ra, chính là bình kiếm thức. Hắn cũng mặc kệ Kim Luân lượn quanh một vòng, lại hướng phía sau hắn mà đến. Chỉ là tay phải hất lên trường kiếm, Thanh Minh kiếm tựa như mũi tên đồng dạng bắn về phía Kim Luân Pháp Vương, lại là ly kiếm thức. Hắn đã muốn lấy yếu thắng mạnh, tất nhiên chọn lựa đầu tiên bộ này Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu không lấy phá chiêu bộ kia Độc Cô Cửu Kiếm, hắn cho dù có thể chống đỡ nhất thời, cũng tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu. Kim Luân Pháp Vương có lẽ còn chưa bước vào Tiên Tiên hậu kỳ, nhưng hắn bằng vào lòng tựa bản nội công, chỉ sợ cùng Tiên Tiên hậu kỳ cao thủ cũng có thể một trận chiến. Dương Quá cho dù có thể đối đầu bình thường Tiên Tiên trung kỳ người, cũng không thể nào là Kim Luân Pháp Vương đối thủ, cho nên đoạt công liền thành hắn có thể thắng lợi biện pháp duy nhất. Chỉ có tại Kim Luân Pháp Vương không có phản ứng kịp trước đó, Dương Quá mới có thể thắng hắn. Nếu không Kim Luân Pháp Vương biết hắn bất quá là Tiên Tiên sơ kỳ, liền sẽ không cố kỵ gì bằng vào lòng tượng bản nội công lực các hắn. Bất kỳ kỹ xảo đều có một cái cộng đồng tính, chính là sợ dốc hết toàn lực. Mà lúc này Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương chính là dạng này. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt biến hóa, mãnh liệt chắp tay trước ngực, đem Thanh Minh kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay. Cũng chính là hắn luyện qua Long Tượng Bàn Nhược Công bực này cao thâm ngoại công, đều là lấy Thanh Minh kiếm sắc bén, chỉ sợ sớm đã ra chóp thịt bong. Chương 26, tuy bại nhưng Vinh Dương quá thân hình lóe lên, lại là sử xuất cửu âm chân kinh bên trong loa toàn cửu ảnh, xuất hiện tại Kim Luân Pháp Vương trước người. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm, không ở đẩy về phía trước đi. Kim Luân Pháp Vương lui ba bước về sau, chân phải mãnh liệt giẫm một cái, rốt cục ổn định thân hình. Dương Quá nghe sau lưng truyền đến Kim Luân xoay tròn âm thanh, biết không có thể tiếp tục giằng co nữa. Tay phải hắn nhất chuyển, đem thanh minh kiếm thoát ly đối phương tay cầm. Sau đó túc hạ mãnh liệt một trận, cả người đã phi thân lên, sắc bén kiếm khí bức Kim Luân Pháp Vương không thể không sau một bước, chính là vậy kiếm thức. Lần nữa ổn định thân hình Kim Luân Pháp Vương, đưa tay tiếp nhận Kim Luân, đang muốn tiến công, chỉ thấy Dương Quá lấy không thể ngăn cản tư thái từ trên trời giáng xuống, chính là lạc kiếm thức. Phát giác được Dương Quá kiếm khí cực thịnh, hắn cánh tay phải nắm Kim Luân, ngang tại đỉnh đầu của mình. Dương Quá không ngừng công hướng Kim Luân Pháp Vương, lại bị Kim Luân che cản xuống tới, chỉ là tại Kim Luân bên trên cọ sát ra từng trận hỏa hoa. Thấy mình kiếm khí dần dần yếu bớt, tay phải hắn mãnh liệt một điểm Kim Luân, sau đó xoay người rơi xuống đất, chính là áp chế kiếm thức. Dương Quá căn bản vốn không cho Kim Luân Pháp Vương ra chiêu cơ hội, lần nữa huy kiếm, chỉ thấy hắn huy động liên tục 6 lần, mỗi lần đều là tại cùng một phương vị. Tựa như thủy triều đồng dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt, chính là sóng kiếm thế. Hắn đã lựa chọn bộ kiếm pháp kia, chính là chuẩn bị lấy bộ kiếm pháp kia lăng lệ kiếm thức, cày tiền vòng pháp vương một cái trở tay không kịp. Bằng không đợi Kim Luân Pháp Vương tỉnh táo lại, hắn liền lại không cơ hội. Kim Luân Pháp Vương lần nữa lấy Kim Luân ngăn cản, lại không nghĩ kiếm khí từng đợt tiếp theo từng đợt công tại Kim Luân cùng một cái vị trí. Kim Luân khó khăn lắm ngăn cản 5 lần sau liền đã có vết nứt, một kích cuối cùng sau trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mà Kim Luân Pháp Vương cũng bị nguồn sức mạnh này đẩy lui mấy bước, bất quá hắn có long tượng bản nhược công hộ thể, cũng không bị thương gì. Mặc dù bị Dương Quá đẩy lui, nhưng Kim Luân Pháp Vương thần sắc lại dễ dàng không ít. Bởi vì hắn phát hiện Dương Quá tu vi cũng không cao, chỉ là mới vào Tiên Tiên Tông sư thôi. Chỉ là kiếm pháp quá mức lăng lệ, này mới khiến hắn có chút đáp ứng không xuể. Đám người thấy Dương Quá như thế thần uy, tiếng hô càng ngày càng cao. Nhao nhao coi là Dương Quá nắm chắc thắng lợi trong tay, liền ngay cả Hoàng Dung đều coi là Dương Quá có cơ hội chiến thắng. Bất quá Quách Tĩnh lại là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được Dương Quá khí thế suy yếu. Mà Kim Luân Pháp Vương mặc dù không có Kim Luân, khí thế lại càng ngày càng thịnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, rất rõ ràng hai người mạnh yếu đã phân. Tiếp tục đấu nữa, thắng bại cũng là sớm tối mà thôi. Dương Quá cũng không ngừng tay, cổ tay chuyển một cái, thanh minh kiếm rời tay, công hướng Kim Luân Pháp Vương các nơi yếu hại, chính là đãng kiếm thức. Bất quá Kim Luân Pháp Vương cũng không né tránh, quanh thân chân khí bừng bừng phân chấn, lại để trường kiếm không thể gần hắn ba tấc phạm vi bên trong. Chỉ thấy hắn hai chân mãnh liệt dùng sức, khiến cho dưới chân gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó hai tay hướng ra ngoài vung lên, đem thanh minh kiếm bắn bay ra ngoài. Dương Quá túc hạ một điểm, phi thân tiếp nhận bộ kiếm, sau đó kiếm chiêu thay đổi, lấy phá khí thức đâm thẳng Kim Luân Pháp Vương cổ họng. Kim Luân Pháp Vương quanh thân chân khí bị phá, lại cũng không bối rối, chỉ thấy hắn tay trái mãnh liệt nổ ra, lại lấy tay không bắt lấy trường kiếm. Chỉ là hắn ngoại công cực dai, mặc dù bị thanh minh kiếm bạch phá tay cầm, lại cũng chỉ là vết thương da thịt. Kim Luân Pháp Vương thần sắc lạnh lùng, tay phải một trường mãnh liệt công hướng Dương Quá bụng dưới. Dương Quá bội kiếm bị chế, đương nhiên không thể tùy ý bỏ qua. Hắn đồng dạng tay trái nắm tay, lấy đại phục ma quyền hung hăng đập xuống. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chân khí, đem không ít người đứng xem chấn liên tiếp lui về phía sau. Dương Quá chỉ cảm thấy Kim Luân Pháp Vương trong lòng bàn tay có vạn cân cự lực đánh tới, không tự chủ được bay ngược ra ngoài, ngay cả bội kiếm đều không cầm được. Hắn trên không trung liên tiếp xoay người, lùi hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Đám người lúc này mới đã nhìn ra, Dương Quá đã rơi vào hạ phong. Kỳ thật đấu đến bây giờ, Dương Quá chính là hạ tràng nhật vua, cũng không biết bị người xem thường, sẽ chỉ bị người cùng tán dương. Dù sao hắn đã liên tiếp đấu 3 trận, vô luận là chân khí vẫn là thể lực, đều là rất lớn tiêu hao. Với lại Dương Quá còn phá Kim Luân Pháp Vương Kim Luân, coi là tuy bại nhưng minh. Mọi người ở đây coi là Dương Quá sẽ nhận thua lúc, Dương Quá lần nữa quay đầu liếc nhìn Hoàng Dung. Hắn cười nhạt một tiếng, ngoài dự liệu của mọi người lần nữa trước cướp, đúng là buông tha bội kiếm, muốn cùng Kim Luân Pháp Vương so đấu quyền trưởng. Hoàng Dung bị hắn nhìn, tâm lý một trận bối rối. Chẳng biết tại sao, nhìn xem hắn nghĩa vô phản cố bộ dáng, lại có chút không đành lòng. Nàng biết nếu như đối phương không phải đáp ứng mình, chỉ sợ này lại đã sớm nhận thua hạ tràng. Nhưng vì thực hiện đối với mình hứa hẹn, mới vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Là lấy trong lúc nhất thời lại có chút tâm hoảng ý loạn, không biết nên như thế nào đối đãi đối phương. Nói đối phương dụng ý khó dò cũng không sai, dù sao đối phương một mực ngấp nghé mình. Có thể nói đối phương giáp tâm hại người, lại đến bây giờ cũng không có phát hiện một tơ một hào. Sau đó Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương tiếp thân cận chiến, song phương không ai nhường ai, trưởng kình cùng quyền kình bắn ra bốn phía. Người đứng xem sợ bị ngộ thương, không thể không lại lui ra phía sau mấy bước. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, giao thủ mấy chục hiệp về sau, song trưởng cùng song quyền hung hăng đụng vào nhau, đến tận đây hai người từ so đấu quyền cước biến thành so đấu tu vi chân khí. Kim Luân Pháp Vương mặc dù thân có Cửu Long chín tượng chi lực, nhưng tu vi chân khí cũng chỉ là tiên tiên trung kỳ viên mãn, cũng không có bước vào tiên tiên hậu kỳ. Dương Quá mặc dù mới bước vào tiên tiên sơ kỳ, đảo ngược cửu âm chân kinh luyện chân khí rất là tinh thuần, mặc dù không bằng Kim Luân Pháp Vương công lực thâm hậu, cũng là miễn cưỡng có thể đánh cược. Mọi người ở đây lại là một tràng tốt lên, đã có bội phục, lại có người lo lắng không thôi. Phải biết so đấu chân khí hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận liền là trọng thương bỏ mình. Với lại một khi bắt đầu, liền sẽ không tùy tiện đình chỉ. Loại tình huống này, chỉ có 3 cái biện pháp có thể tách ra. Một là có tuyệt đỉnh cao thủ tham gia trong đó, thân thụ trong hai người lực giác công, đem hai người tách ra. Hai là hai người mình chủ động thu lực. Ba là hai người đồng thời phát lực, đem đối phương chấn khai. Lục Vô Song cùng Trình Anh thấy Dương Quá đỉnh đầu không ngừng xuất hiện từng tia sương mù bốc lên, đều thập phần lo lắng. các nàng bị Dương Quá cứu, lại một đường đồng hành. Hôm nay thấy Dương Quá như thế anh dũng, tự nhiên đối nó càng là hảo cảm. Quách Phủ còn không rõ cho nên, chỉ là không ngừng là Dương Quá vỗ tay. Hoàng Dung thấy thế, đáy mắt chỗ sâu không tự giác hiện lên một vòng lo lắng. Có lẽ ngay cả chính nàng đều không hiểu, nàng đang lo lắng cái gì. Hai người đấu nửa nén hương thời gian, khí tức đều suy yếu không ít. Mà Dương Quá so với Kim Luân Pháp Vương khí thế, lại yếu đi một bậc. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, đấu đến bây giờ, hắn cho dù thắng Dương Quá, cũng tuyệt đối không thắng được người thứ ba. Nhớ tới ở đây, trên mặt hắn nộ khí dâng lên, hai tay dùng sức đẩy, đúng là bằng vào lực cánh tay đem Dương Quá đánh bay ra ngoài. Có lẽ là muốn trừ này họa lớn trong lòng, sau đó phi thân lên, muốn động thủ chém giết. Quách Tĩnh thấy thế, muốn cũng không phải đồng dạng phi thân lên, một chiêu phi long tại thiên nên tiếp Kim Luân Pháp Vương. Hai người giữa không trung giao thủ mấy chiêu, cuối cùng song trưởng chân khí bừng bừng phân chấn, hung hăng liều mạng một trưởng. Mà đổi thành một bên, Hoàng Dung thấy Dương Quá bay rất ra ngoài, lại không biết là nhanh người bên ngoài một bước phi thân tiếp nhận Dương Quá. Chương 27, tâm loạn Dương Quá cảm nhận được phía sau lưng mềm mại, thậm chí có thể cảm nhận được người sau lưng cái kia thâm tàng bất lộ mãnh liệt. Hắn mặc dù có chút thoát lực, nhưng trên mặt lại cực kỳ cao hứng, bởi vì hắn ngửi thấy Hoàng Dung trên thân nhàn nhạt hương khí, liền biết là nàng tiếp nhận mình. Dương Quá có chút ra rời, có chút khàn khàn âm thanh nhỏ giọng truyền vào Hoàng Dung bên tai. Hoàng bang chủ, ta không để cho ngươi thất vọng a. Hoàng Dung nhìn xem Dương Quá bên mặt, mặc dù bị che khuất hơn phân nửa, nhưng cũng nhìn ra được hắn sinh cực kỳ tuấn lãng. Trong nội tâm nàng thở dài, ngữ khí thâm thẳm trả lời: làm gì như vậy liều mạng, thiếp thân cũng không đáng giá Dương thiếu hiệp như thế. Nàng không tiếp tục cố ý xem như không biết, mà là lần thứ nhất chủ động làm rõ. Dương Quá cười nhạt một tiếng, lại là cố chấp nói ra: người bên ngoài cho rằng có đáng giá hay không đến đó là người bên ngoài sự tình, nhưng Dương Mỗ cảm thấy đáng giá là được. Với lại ta đã đáp ứng Hoàng Bang chủ sự tình, Dương Mỗ làm sao lại nuốt lời? Hoàng Dung trầm mặc một lát, giọng nói vô cùng nhẹ nói ra: Dương thiếu hiệp tuổi còn trẻ, thực lực cao cường như vậy, tương lai nhất định có tiểu thư khuê các, khuynh thành tuyệt sắc nhìn chúng, làm gì chấp mê tại thiếp thân liều yếu đạo tơ. Dương Quá quay đầu nhìn về phía sau lưng tuyệt sắc mỹ phụ, nhìn xem nàng rút đi ngây ngô, càng lộ vẻ thành thục bên mặt, nhìn không được tức ra. Hoàng Bang chủ như đều là liều yếu đạo tơ, cái kia thiên hạ còn có giai nhân tuyệt sắc sao? Với lại người nàng tuy đẹp, đều không là ngươi. Hoàng Dung nghe cái kia gần như ngay thẳng lời tâm tình, tâm lý mãnh liệt run lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng nhịn không được trừng Dương Quá một chút, nhưng tại Dương Quá trong mắt lại là vũ mị dị thường. Thấy Dương Quá si ngốc nhìn xem mình, Hoàng Dung có chút mừng rỡ, cũng có chút tâm loạn. Không có cô gái nào không cao hứng mình mị lực bắn ra bốn phía, có thể làm cho người bên ngoài chú ý mình, huống chi là Dương Quá loại này tài tuấn. Này không có nghĩa là nàng thủy tính Dương Hoa, mà là nữ tử thiên tính như thế. Nhưng là nghĩ đến mình phu quân Quách Tĩnh, nàng lại có chút xấu hổ Dương Quá quấn quýt chặt lấy. Nàng quay mặt chỗ khác, đem Dương Quá buông ra, lui ra một chút, âm thanh chân thành nói: thiếp thân đã làm vợ người ta, thật không phải lương phối, nhìn Dương thiếu hiệp tự trọng. Dương Quá rời đi, Hoàng Dung mềm mại ôm ấp, tâm lý có chút thất lạc, trên mặt lại không hiện, chỉ là thản nhiên nói: Dương Mỗ từ trước tới giờ không ép buộc người khác, đương nhiên sẽ không lệnh Hoàng Bang chủ khó xử. Chỉ là ta cũng không phải một cái ưa thích bỏ dở nửa chừng người, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện. Hoàng Dung trong mắt đã có hay không lại, lại có chút xấu hổ. Người này thật sự là khó chơi, nói thế nào đều không nghe. Nàng dứt khoát không tiếp tục để ý hắn, lại hướng bên cạnh rời đi. Quách Phù lúc này nhịn không được tiến lên quan tâm nói: Dương thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Dương Quá khoát tay áo, nhưng là thanh âm không lớn, hơi có vẻ hơi. Không ngại, chỉ là có chút thoát lực. Quách Phù thấy hắn đối với mình phá lệ xa lạ, có chút đục trí. Lục Vô Song lôi kéo Trình Anh đi tới, đồng dạng một mặt tha thiết hỏi: Dương Minh, ngươi không có bị thương chứ? Chúng ta ở phía dưới nhìn trong lòng run sợ, chỉ sợ ngươi bị cái kia lạt mà gây thương tích. Dương Quá mỉm cười, có chút xấu hổ nói: thật có lỗi, để mọi người lo lắng. Chỉ là ta đã đáp ứng người khác, không thể không toàn lực ứng phó. Mấy người nghe hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Dương Quá đáp ứng ai. Ngược lại là ở một bên cách đó không xa Hoàng Dung nghe có chút hãi hùng khiếp vía, sợ hắn nói lung tung. Dương Quá ánh mắt đảo qua Hoàng Dung, thấy nàng ánh mắt cảnh cáo mình, cười cười, cũng không trả lời chúng nữ vấn đề. Đám người thấy hắn không nói, thật cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem hắn đưa tiễn đi nghỉ ngơi. Bây giờ Dương Quá có thể nói là hôm nay anh hùng đại hội lớn nhất công thần, Uy Vân Trang tự nhiên rất nhanh liền cho hắn thu thập xong phòng. Dương Quá nằm ở giường đầu, liền vất tay ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Đám người không muốn đánh nhiều hắn nghỉ ngơi, liền đều rời đi. Dương Quá nhà ở chỉ là tại mọi người trước khi ra cửa, Hoàng Dung ra vẻ bình tĩnh nói: các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta thay Dương thiếu hiệp tay cầm mạch, để tránh lưu lại cái gì ám thương. Lời này hợp tình hợp lý, đám người căn bản vốn không nghi có hắn, đều là gật đầu lui xuống. Dù sao Hoàng Dung xuất từ Đào Hoa Đảo, thiên văn địa lý, y thuật tạm học không gì không biết, không gì không giỏi. Chỉ là thay Dương Quá bắt mạch chẩn bệnh, đương nhiên không có vấn đề gì. Dương Quá thấy nàng đẩy ra đám người, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn đoán được Hoàng Dung sẽ như thế, lúc này mới cố ý không lưu đám người. Khoe miệng của hắn dương lên, tư tính âm thanh trong phòng vang lên: làm sao, Hoàng Bang chủ không bỏ được Dương Mỗ, suy nghĩ nhiều bồi bồi ta sao? Hoàng Dung thấy hắn hiện tại càng ngày càng làm cản, nhíu lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, thần sát trịnh trọng nói: còn xin Dương thiếu hiệp tự trọng, không cần gây nên người bên ngoài hiểu lầm. Dương Quá có chút nheo mắt lại, lặng lặng nhìn Hoàng Dung một lát, mới thu hồi đi ánh mắt. Thanh âm hắn có chút bình tĩnh nói: là Dương Mỗ càn rỡ, Hoàng Bang chủ nếu là vô sự, liền mời trở về đi, miễn cho bị người bên ngoài hiểu lầm. Hoàng Dung tâm lý có chút dừng lại, có chút không đành lòng. Dù sao Dương Quá mới cùng Kim Luân Pháp Vương ác đấu một trận, mình nói như vậy, thực sự có chút bất cận nhân tình. nàng chậm chậm ngữ khí, nói khẽ: "Vô luận ngươi là thế nào muốn, nhưng ta không hy vọng phá hư mình bình tĩnh sinh hoạt. Thiếp thân không phải là Dương thiếu hiệp lương phối, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ?" Dương Quá tự động không để ý đến nàng đằng sau lời nói, bình tĩnh nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan. Nửa ngày Dương Quá mới thấp thấp đôi mắt, mới có chút thương cảm nói: "Sơn hà xa rộng rãi, khói lửa nhân gian, không một là ngươi, không có chỗ nào mà không phải là ngươi. Ngươi vĩnh viễn là người nàng không thể thay thế. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, chỉ sợ không nhiều thiếu nam người không thích Hoàng Dung. Hắn đã có may mắn được thấy chân nhân, như thế nào lại bỏ lỡ vị này giai nhân tuyệt sắc?" Hoàng Dung nghe hắn thâm tình thân trắng, lập tức tâm loạn như ma, không biết nên trả lời như thế nào. Quách Tĩnh từ trước đến nay chất phác, từ trước tới giờ không sẽ nói loại này dấu ngon dấu ngọt. Với lại thời đại này, cho dù ưa thích cũng là hàm xúc, cũng sẽ không giống Dương Quá ngay thẳng như vậy. Nàng chưa từng nghe qua bực này lời tâm tình, làm sao có thể không rất là chấn động. Chỉ là nhớ tới Quách Tĩnh, cùng mình nữ nhi Quách Phủ, nàng vẫn là rất nhanh thanh tỉnh lại. Hoàng Dung chỉ là lưu lại một câu an tâm nghỉ ngơi, liền vội vàng rời đi Dương Quá nhà. Ở Dương Quá nhìn xem trên mặt từng đỏ, bước chân vội vàng Hoàng Dung, trên mặt lại lộ ra mấy phần ý cười. Không sợ nàng tự tuyệt mình, liền sợ nàng đối với mình thờ ơ, đã nàng hiểu ý loạn, như vậy thì đại biểu mình có cơ hội. Mặc dù không phải tùy tiện liền có thể thu hoạch được mỹ nhân phương tâm, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể được đến. Mà bên ngoài sân đấu võ, Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương đánh nhau hơn 10 chiêu, hai người trưởng lực hùng hậu, trong lòng bàn tay chân khí bốn phía, để người đứng xem nhau nhau rời khỏi bá trượng bên ngoài. Hai người cuối cùng lần nữa song trưởng đối công, thẳng đến buộc phát ra một cỗ lóa mắt vầng sáng mới riêng phần mình lui ra đến. Quách Tĩnh chỉ là có chút thở dốc, lại không bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương cùng Dương Quá hao phí chân khí quá lớn, lại là song trưởng có chút run rẩy lấy. Hiển nhiên tại vừa rồi cùng Quách Tĩnh đối trường lúc, đã là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hắn lúc này còn chưa nhận thua, chỉ là trở ngại mặt mũi, cũng không nói ra miệng thôi. Chương 28, đáp tạ cùng cự hôn Quách Tĩnh trung quy là trạch tâm nhân hậu, cũng không muốn thắng mà không võ, thế là liền cho đối phương một thằng, ôn quyền nói: "Pháp Vương quả nhiên võ công cao cường, hôm nay Quách Mộ may mắn hơn một chút, lại là có chút thắng mà không võ. Pháp Vương hôm nay không ngại về trước đi, đợi ngày sau lại đến cùng Quách Mộ phân cao thấp." Kim Luân Pháp Vương hít một hơi thật sâu, biết đã chuyện không thể làm, liền trầm giọng trả lời: "Trung Nguyên quả nhiên ngọa hổ tàng long, là bản tôn khinh thường chủ quan. Hôm nay là bản tôn thua, ngày khác lại đến lĩnh giáo." Nói xong cũng không nhiều lưu, trực tiếp hướng phía bên ngoài rời đi. Hoắc Đô không dám lưu thêm, để sau lưng Lạt Ma mang theo trọng thương Đạt Nhĩ Ba cũng không quay đầu lại rời đi. Sư đồ ba người, ngược lại là hắn thụ thương nhẹ nhất. Quách Tĩnh khách khí đáp lại đến cùng mình chúc võ lâm đồng đạo, thẳng đến mọi người đều tán đi, mới nhìn rõ Hoàng Dung từ trong viện đi ra. Chỉ là Hoàng Dung tựa hồ có tâm sự, đều chưa từng nhìn thấy hắn. Quách Tĩnh không có suy nghĩ nhiều, tiến lên mấy bước hỏi: "Dung Nhi, Dương thiếu hiệp như thế nào?" Lần này có thể may mắn mà có Dương thiếu hiệp, nếu không ta cũng không cách nào thắng được như thế nhẹ nhõm. Hoàng Dung nghe được Quách Tĩnh nghiêm thành, lúc này mới hoàn hồn ngẩng đầu. Nghe được Quách Tĩnh nói như thế, lại nghĩ tới đối phương vừa rồi lời tâm tình, càng làm cho nàng tâm thần run lên. Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung không nói lời nào, còn tưởng rằng Dương Quá thụ thương quá nặng, lại là liền vội vàng hỏi: "Dương thiếu hiệp như thế nào?" "Hẳn là thương thế quá nặng." Hoàng Dung lúc này mới thu hồi suy nghĩ, lên tiếng an ủi: "Tĩnh ca ca, Dương thiếu hiệp không có việc gì, chỉ là chân khí tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi thật nhiều." Nàng cũng không biết vì sao, không muốn để cho hai người gặp mặt. Cứ việc nàng và Dương Quá cũng không có cái gì, nhưng vẫn là có loại cảm giác tội lỗi. Căn cứ vào nguyên nhân này, nàng mới không muốn kẹp ở giữa hai người. Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, lại là do dự nói: "Lần này Dương thiếu hiệp xuất lực rất nhiều, không biết nên như thế nào cảm tạ hắn đâu." Hoàng Dung liếc nhìn Quách Tĩnh, lại lặng yên túi đầu. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là Tĩnh ca ca ngươi biết hắn muốn, liền sẽ không muốn cảm tạ hắn. Chỉ là nghĩ đến đối phương muốn là mình, nàng lại là khuôn mặt đỏ lên. Cũng may nàng túi đầu, Quách Tĩnh cũng không nhìn thấy. Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung luôn thất thần, còn tưởng rằng nàng không thoải mái, liền quan tâm nói: "Dung Nhi, thế nhưng là thân thể có cái gì khó chịu, muốn hay không đi xem đại phu?" Hoàng Dung đè xuống tâm lý gợn sóng, nhìn xem Quách Tĩnh cười cười nói: "Ta không sao, với lại chính ta cũng coi như nửa cái đại phu, coi như không thể vì mình trị liệu, nhưng dầu gì cũng có thể phân biệt. Vừa rồi Tĩnh ca ca nói không biết nên như thế nào đáp tạ, không bằng đem phủ nhi gả cho hắn như thế nào." Nàng không muốn Dương Quá một mực quân lấy mình, liền ma xui quỷ khiến muốn đem cùng mình có mấy phần rất giống nữ nhi gả cho hắn. Với lại biết con gái không ai bằng mẹ, nàng đã sớm nhìn ra nữ nhi đã thích đối phương. Quách Tĩnh nghe xong, trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Như thế ý kiến hay, dù sao Dương thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, chỉ sợ trong giang hồ không nhiều thiếu thanh niên tài tuấn so sánh được." Nói xong hắn lại chần chờ nói: "Chỉ là phù nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, một bộ đại tiểu thư tính tình, ta lo lắng Dương thiếu hiệp chịu không được, chưa chắc sẽ đồng ý." Hoàng Dung có chút nhíu mày, sau đó mặt giãn ra cười nói: "Tĩnh ca ca, cùng chúng ta tại này bắn mỏ, không bằng đi hỏi một chút Dương thiếu hiệp tốt. Dù sao này chính là trung thân đại sự, vẫn là muốn chính hắn quyết định." Quách Tĩnh nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Hiện tại liền đi hỏi, có thể hay không quấy rầy hắn nghỉ ngơi?" Hoàng Dung thầm nghĩ trong lòng, mới sẽ không quấy rầy đến hắn. Dù sao vừa rồi đối với mình cái tiên lời nói để nội tâm của nàng nổi sóng chập trùng, đến nay không thể bình tĩnh. Dương Quá há lại sẽ không có chút nào gợn sóng, còn có thể tùy tiện nằm ngủ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không sao, Dương thiếu hiệp cũng không thụ thương, chúng ta đi gõ cửa nhìn xem, nếu là nghỉ tạm liền ngày mai hỏi lại." Quách Tĩnh đối Hoàng Dung cực kỳ tin cậy, liền gật đầu. Hai người sóng vai đồng hành, rất nhanh lần nữa đến Dương Quá ngoài phòng. Hoàng Dung tiến lên gõ cửa một cái, cũng mở miệng nói: Thiếp thân cùng phu quân Quách Tĩnh cùng Dương Thiếu Hiệp có chuyện quan trọng thương lượng, không biết Dương Thiếu Hiệp phải chăng nằm ngủ. Nàng mang lên Quách Tĩnh, chính là lo lắng Dương Quá nói lung tung. Dù sao hai người một chỗ lúc, Dương Quá nhưng mà cái gì lời nói cũng dám nói. Dương Quá tự nhiên còn chưa ngủ, dù sao vừa rồi công phá Hoàng Dung trái tim, cũng đủ để cho hắn cao hứng không thôi, chỗ nào có thể nhanh như vậy bình tĩnh trở lại. Mặc dù không hiểu vợ chồng bọn họ vì sao vội vã trở lại, nhưng Dương Quá vẫn là mở miệng nói. Quách đại hiệp Hoàng Bang chủ mời đến, Dương Mỗ cũng không nghỉ ngơi. Mà lúc đầu đang chuẩn bị tìm đến Dương Quá Quách phủ, nhìn thấy cha mẹ lại đi tìm Dương Quá, liền lặng lẽ tiến lên, trốn ở ngoài phòng nghe lén bắt đầu. Quách Tĩnh tràn đầy lo lắng ân cần thăm hỏi. Dương Thiếu Hiệp, thân thể không ngại a? Dương Quá liếc nhìn Hoàng Dung, cười nhạt một tiếng. Hoàng Bang chủ đã vì Dương Mỗ nhìn qua, cũng không lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Hoàng Dung thấy hắn tại Quách Tĩnh không coi vào đâu dạng này, nhịp tim một trận gia tốc. Cũng may đối phương không có nói lung tung, lúc này mới buông lòng không ít. Quách Tĩnh không nghi ngờ gì, liền ôm quyền trịnh trọng nói: "Hôm nay nếu không có Dương Thiếu Hiệp, này anh hùng đại hội chỉ sợ sẽ bị bọn này Mông Nguyên người quấy nhiễu." Quách Mỗ thực sự không thể độ dày, muốn đem tiểu nữ gả cho Dương Thiếu Hiệp, không biết Dương Thiếu Hiệp ý như thế nào. Dương Quá thật sâu liếc nhìn Hoàng Dung, rất nhanh liền đoán được đây là Hoàng Dung chủ ý, dù sao Quách Tĩnh ban sơ là muốn đem Quách phủ gả cho Dương Quá, nhưng mình cải trang mà đến, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là mình là Dương Quá. Cũng chỉ có Hoàng Dung mới có thể như thế không chào đón Dương Quá. Bởi vậy hắn nghe xong liền biết là Hoàng Dung ở phía sau trợ giúp. Như vậy đã có thể giải quyết mình dây dưa nàng một chuyện, lại có thể để Quách phủ gả cái thanh niên tài tuấn, còn có thể gây mất Quách Dương hai nhà quan hệ. Dù sao Dương Khang chết cuối cùng cùng nàng có chút quan hệ, hai nhà càng mất thiết, nàng liền càng bất an. Bởi vì Quách Tĩnh càng tới gần Dương Quá, chỉ có thể nhìn thấy hắn ngồi ở giường đầu bên mặt, ngược lại là đứng càng xa Hoàng Dung có thể thấy rõ hắn hơn phân nửa ngay mặt. Dương Quá hướng nàng lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thiếu dung, để Hoàng Dung tâm lý không hiểu có chút bất an. Chỉ nghe Dương Quá hình như có thâm ý nói: "Đa tạ Quách đại hiệp, chỉ là Dương Mỗ lòng có sở thuộc, thật sự là có thua Quách đại hiệp một mảnh ý đẹp." Hắn nói như vậy cũng không phải là lừa bọn họ, dù sao ngoại trừ Hoàng Dung, hắn còn có tại trong cổ mộ chờ đợi mình tiểu long nữ. Đối với Quách phủ, hắn thật đúng là trướng mắt. Hoàng Dung nghe vậy, có chút xấu hổ trừng Dương Quá một chút. Dương Quá này lập lờ nước đôi lời nói, nàng đương nhiên nghe hiểu được. Thấy hắn như thế cố chấp, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao có chút vui vẻ, càng nhiều là xấu hổ. Người này làm sao như vậy phiền, luôn luôn để nàng sinh lòng gợn sóng, để nàng bình tĩnh vài chục năm tâm lại lên gợn sóng. Dương Quá thấy Quách Tĩnh một mặt thất vọng, tựa như thật muốn báo đáp mình, trầm ngâm một lát sau nói ra: "Dương Mô biết Quách đại hiệp có một bộ trưởng pháp uy lực kinh người, tại hạ một bộ kiếm pháp uy lực cũng không tệ, nguyện cùng Quách đại hiệp trao đổi." Quách Tĩnh nghe vậy chần chờ một lát, vẫn là quả quyết trả lời: "Trao đổi thì không cần, hôm nay Dương thiếu hiệp lập xuống như thế công lao, chính là sư phụ ở đây, cũng không biết keo kiệt một bộ Hàng Long thập bát trưởng." Chương 29, thẳng thắn đối đãi Quách Tĩnh đương nhiên biết Hàng Long thập bát trưởng chính là cái bang tuyệt học, mặc dù không giống đả cậu đồng pháp như vậy chỉ truyền ban chủ, nhưng cũng không phải người nào đều có thể học. Hắn có thể học được hay là bởi vì bái sư Hồng Thất Công mới bị phá lệ truyền thụ. Chỉ là lần này Dương Quá lần này công lao quá lớn, hắn cũng có thể bắt trước Hồng Thất Công, liền cũng không tính truyền ra ngoài. Dương Quá lại vượt quá Quách Tĩnh đoán trước thái độ kiên quyết, nhất định phải lấy kiếm pháp đổi trường pháp. Hắn không đáp ứng, đương nhiên là đoán được Quách Tĩnh ý nghĩ. Nhưng là Dương Quá không muốn bái Quách Tĩnh vi sư, không chỉ là sợ Độc Cô Cầu bại tức giận, càng nhiều là không muốn Hoàng Dung trở thành hắn sư nương. Dương Quá đã cùng Tiểu Long Nữ có loại này tiền lệ, ngày sau thật cùng Hoàng Dung có cái gì, chỉ sợ ngay cả cãi lại lời nói đều nói không ra. Hắn không quan tâm người khác làm sao đánh giá mình, thậm chí Tiểu Long Nữ cũng không quan tâm, nhưng Hoàng Dung chưa hẳn có thể không quan tâm. Dương Quá thấy Quách Tĩnh kiên trì không nhận, liếc nhìn Hoàng Dung nói ra: "Bộ kiếm pháp kia tên là Độc Cô Cửu Kiếm, chính là tại hạ từ ân sư chữ viết bên trong sở ngộ, cũng sẽ không vi phạm môn quy. Nếu là Quách đại hiệp không chịu học, không bằng ta liền dạy tại Hoàng Bang chủ a. Với lại bộ kiếm pháp kia lại là dài lấy yếu thắng mạnh, nhất là phù hợp Hoàng Bang chủ bực này ngộ tính của giai, công lực còn thấp người." Quách Tĩnh thấy Dương Quá ngữ khí kiên định, thế là đáp ứng xuống tới. Hoàng Dung thấy Dương Quá nói muốn truyền thụ mình kiếm pháp, tâm lý không hiểu một trận hoảng hốt. Nếu là truyền thụ võ công, tất nhiên không có người khác ở đây. Dù sao các nhà võ học từ trước đến nay không truyền ra ngoài, làm sao lại để cho người ta đứng ngoài quan sát? Dương Quá đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhìn về phía Hoàng Dung ánh mắt rất là chờ mong. Hoàng Dung bị hắn nhìn có chút tâm thần có chút không tập trung, liền tựa như mình là dê vào miệng cọp đồng dạng. Nhưng là nàng từ trước đến nay không thích ăn thiệt thòi, nếu là trao đổi võ học, nàng đương nhiên sẽ không không học. Quách Tĩnh tới đây, cũng không lại quấy rầy hắn, liền hướng Dương Quá cáo biệt. Quách phủ ở bên ngoài nghe hồi lâu, tự nhiên nghe thấy được Dương Quá cự tuyệt tra đề nghị. Nội tâm của nàng một trận khó chịu, nhưng cũng oán hận lên Dương Quá cao ngạo tự đại. Nàng là ai? Là Quách đại hiệp cùng bang chủ cái bang Hoàng Dung chi nữ, là đồng tả Hoàng Dược sư giải ngoại tôn nữ. Từ nhỏ chính là cầm y ngọc thực, bị người bên ngoài truy phủng, nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân cũng không đủ. Dương Quá dựa vào cái gì cự tuyệt mình chỗ nào không xứng với nàng? Càng nghĩ liền càng khó qua, liền cũng không quay đầu lại trở về phòng mình. Bởi vậy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi ra lúc, cũng chưa nhìn thấy Quách phủ. Sau đó hai ngày, Dương Quá tại chỗ mình ở an tâm tĩnh dưỡng. Ngay hôm đó, Lục Vô Song cùng Trình Anh hai người gặp được đang tại trong viện đi bộ nhàn nhã Dương Quá. Lục Vô Song nhìn xem dung mạo nửa che, thần thái cùng mình nhớ nhung người kia rất là khác lạ Dương Quá. Nàng vẫn là không nhịn được hỏi đã giấu giếm hồi lâu lời nói: "Dương thiếu hiệp, ta có một lời, không biết nên không nên hỏi." Dương Quá hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng thanh lệ khuôn mặt. Chỉ thấy nàng ánh mắt bên trong mang theo vài phần chấp nhất, lại có một chút không cam lòng. Tựa hồ vấn đề kia khốn nhiễu nàng hồi lâu, thủy chung vô pháp tiêu tan. Hắn biết Lục Vô Song có lẽ sớm đã hoài nghi, hắn chính là trong cổ mộ mình. Dương Quá thở dài, nói khẽ: "Đã không nhả ra không thoải mái, làm gì buồn bực ở trong lòng? Nỗi lòng tích tụ, tại thể xác tinh thần đều vô ích." Lục Vô Song nghe vậy thân thể run lên, bởi vì Dương Quá lần này cũng không cải biến lúc đầu âm thanh. Nhưng là không nghe thấy Dương Quá chính miệng thừa nhận, nàng vẫn là không muốn tin tưởng. Thế là trực tiếp hỏi: "Ngươi là hắn sao?" Lời này hỏi không đầu không đuôi, nhưng Dương Quá vẫn là nghe hiểu. Hắn thăm thẳm trả lời: "Phải hay không phải có trọng yếu không?" "Đúng vậy a, có trọng yếu không? Cũng không phải hắn ai." Lục Vô Song nghĩ như thế đến, nhưng là làm sao cũng không cam chịu tâm. Nàng chăm chú nhìn Dương Quá, có chút cố chấp nói ra: "Có lẽ một ít người không thèm để ý, nhưng ta muốn một đáp án. Về phần một ít người là ai, đã không cần nói cũng biết." Nàng liền muốn biết, đối phương vì sao không lấy chân diện mục thấy nàng. Dương Quá ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ, nhưng chung quy là không có cách nào nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tâm ngoan người, huống chi là đối đãi một nữ tử. Dương Quá giơ tay lên, chuẩn bị bóc đi mặt nạ. Lục Vô Song nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn, sợ bỏ qua một cái chớp mắt. Chính anh thấy hai người như thế, càng là tò mò mấy phần. Nàng cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong cô gái tầm thường, chỉ là Lục Vô Song đem đối phương khen trên trời có trên mặt đất không, nàng khó tránh khỏi cũng lên lòng hiếu kỳ. Chỉ thấy Dương Quá chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra tấm kia tuấn lang không giống phàm nhân khuôn mặt. Dù là Lục Vô Song đã gặp, vẫn như cũ có chút thất thần. Ngày đó tại trong cổ mộ cũng không ánh sáng, nàng nhìn cũng không có hôm nay như vậy rõ ràng. Chính anh nhìn thấy Dương Quá chân dung, cũng là có chút tâm thần chập chờn. Nàng tự nhận mình không phải ưa thích trông mặt mà bắt hình dong thế hệ, nhưng vẫn như cũng bị Dương Quá đến hình dạng lung lay mắt. Trước đó Lục Vô Song khen Dương Quá, nói cái gì mặt như ngọc, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Có thể nói là đem đối phương khen gần như không tồn tại, trên đời lại không người thứ hai đồng dạng. Nhưng là chân chính nhìn thấy Dương Quá, nàng mới phát hiện Lục Vô Song cũng không nói ngoa, thậm chí còn thấp. Nàng chưa bao giờ thấy qua Dương Quá như vậy phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sáng, ôn tồn lễ độ các loại khí chất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nam tử. Chính là sư phụ mình Đông Tà Hoàng Dược Sư, lúc tuổi còn trẻ hình dạng cũng là không tầm thường, kém Dương Quá không chỉ một bậc. Nàng mặc dù chưa từng thấy tận mắt Hoàng Dược Sư lúc tuổi còn trẻ hình dạng, nhưng đối phương lúc tuổi còn trẻ chân dung vẫn là gặp qua. Phùng Hành làm Hoàng Dược Sư thế tử, tự nhiên không phải tục nhân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Không phải Hoàng Dược Sư cũng không biết tại nàng sau khi chết, muốn vì đó tự tử. Họa một bộ Hoàng Dược Sư họa, đối Phùng Hành mà nói bất quá là hạ bút thành văn sự tình. Nửa ngày, Lục Vô Song rốt cục lấy lại tinh thần, âm thanh có chút thấp: "Thật là ngươi, chẳng lẽ ta cứ như vậy không nhận ngươi trở thấy, cố ý cùng ta giả bộ như không biết?" Dương Quá sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói: "Cũng không phải là như thế, chỉ là bất đắc dĩ mới dịch dung cải tiến." Lục Vô Song đông cảm giác thất lạc, chỉ cảm thấy mình tại trong mắt đối phương, tựa như có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng tự lẩm bẩm: "Đúng vậy à, ngươi có đẹp như tiên nữ thê tử ở bên, ta bất quá là tên quẻ, lại như thế nào có thể so sánh?" Nàng càng nói càng thương tâm, rất nhanh liền đỏ cả với mắt. Chỉ là quật cường không chịu tại Dương Quá trước mặt biểu hiện ra mình mềm yếu, gắt gao đỉnh chỉ muốn rớt xuống nước mắt. Dương Quá giơ tay lên một cái, lại phát hiện mình đưa tay an ủi cũng không phải, không đưa tay cũng không phải, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Hắn cũng không thể ngay trước Trình Anh mặt hỏi nàng không thèm để ý mình đã có thế tử. Không nói Lục Vô Song sẽ khó xử, mình cũng nói không ra loại này xấu hổ lời nói. Lục Vô Song rốt cục nhịn không được, lấy tay che mặt bước nhanh rời đi. Trình Anh vừa định đuổi theo, lại dừng một chút, vẫn là không nhịn được nói ra: "Dương thiếu hiệp, ngươi có biết nàng tấm lòng thành?" Dương Quá trầm mặc một lát sau trả lời: "Nghĩ đến nha đầu kia đã nói với người ta đã có thế tử, Dương Mộ cho dù là có chỗ phát giác, cũng không biết có nên hay không trêu chọc nàng, chung quy là sợ nàng chú ý việc này."